Chương 86, núi có đỡ tô, thấp có hà hoa chậm rãi đem một trang giấy thoa khắp, sớm biết xong chữ viết thời gian dần trôi qua hiện lộ ra, Đường Vãn Chu một đôi mắt lập tức trừng lớn, đầy mắt tràn đầy không thể tin. Bởi vì vừa mới mình nghĩ chính là Tô Nam, cho nên giờ phút này nàng nhìn thấy tên Tô Nam về sau, vậy mà không có một vẻ hoài nghi, có chỉ là bí mật nhỏ bị đánh vỡ sau ngượng ngùng. Viết là cái gì? Phát giác được nàng bắt đầu giấu giấy động tác, Tô Nam cười hỏi. Nghe được hắn về sau, Đường Vãn Chu thân thể cứng đờ, sau đó nhanh chóng đem phát họa giấy xếp xong thu vào miệng túi của mình, sau khi làm xong mới cuốn quýt xoay người đáp, không có. Không có gì, nó phía trên không có chữ. Thật. Tô Nam mặt mũi tràn đầy ngoạn vị tiêu dung, chú ý tới hắn danh mạnh ánh mắt, Đường Vãn Chu càng thêm khẩn trương lên, sau đó liên tục gật cái đầu nhỏ nói, thật. Nghe vậy Tô Nam tiêu dung càng sâu, ta làm sao nhớ kỹ, vừa vặn giống người nào đó thế nhưng là nói, song trọng khẳng định tương đương phủ định. Có thể hắn vừa dứt lời, Đường Vãn Chu cũng nhún nhún cái mũi, không cam lòng yếu thế mà nói, ta cũng nhớ kỹ người nào đó nói vậy cũng là giả. Tô Nam, nàng ngược lại là nhớ rõ. Gặp nàng trốn tránh tránh, Tô Nam quyết định trực tiếp tế ra đại chiêu, háng giọng một cái, thăm dò mà hỏi, cái kia trên giấy viết, không phải là tên của ta à? Đường Vãn Chu lập tức trừng lớn con ngươi, khẩn trương nuốt xuống hạ cuống họng, nàng liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Mới không có, ngươi đừng nói mỏ. Tô Nam nét miệng nói, không đúng vậy ngươi ngược lại là cho ta xem một chút ta. Không cho
đó chính là
mới không phải ngươi liền cho ta xem một chút. Mấy vòng dao phong xuống tới, Đường Vãn Chu có chút không muốn cùng hắn nói chuyện, nhăn lại đẹp mắt cái mũi liền nâng lên miệng. Vượt qua vừa rồi ngượng ngùng kỳ, nàng cũng chậm chậm trở lại vị, có chút chần chờ nhìn về phía Tô Nam, tiếp lấy liền thử nói, ngươi lại đi cầm một trang giấy, cũng bôi một cái, chúng ta là bạn tốt, có thể lẫn nhau trao đổi nhìn chăm chăm trong mắt của nàng. Tô Nam tiếu dung dần dần thay đổi hương vị, nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình tự tiếu phi thiếu, giống như là mình tính toán trong nội tâm bị nhìn thấu, Đường Vãn Chu chột dạ nháy mắt, nói lắp nói, làm gì nhìn như vậy ta, ngươi nhanh đi. Tại nữ hải từng tiếng thúc giục bên trong, Tô Nam đứng dậy trở về phòng, lại lấy ra một tờ giấy viết lên tên Đường Vãn Chu về sau, nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm dày đặc. Ngươi nói có đạo lý, thân là hảo bằng hữu, chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau. Ta giúp ngươi bôi còn lại, ta trương này giao cho ngươi bôi, thế nào? Không, chẳng ra sao cả. Đường Vãn Chu có chút hoảng hốt trả lời, tim đập rộn lên, phản phất muốn từ trong cổ họng đục tới. Nàng trên giấy viết thế nhưng là Tô Nam hai chữ, làm sao có thể giao ra? Giống như rõ rệt trong lòng của mình có quỷ giống như. Các loại, giống như nàng không dám cho người nhìn mới càng có quỷ hơn a. Nghĩ đến nàng có chút cắn môi cánh, giận xấu hổ lườm hắn một cái. Đều do cái này không biết xấu hổ. Không có việc gì mù chơi trò chơi gì, còn trên giấy bán mệnh, làm nàng ngốc sao? Còn không mau đi bôi người, ít đến nhìn ta. Nói nàng có chút nâng lên miệng nhỏ, mặc dù biết là Tô Nam động tay chân, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên kiểu diễm tâm tư, hết sức tò mò cái này không biết xấu hổ sẽ viết cái gì. Nên không sẽ viết là nàng a. Vừa nghĩ tới đó, Đường Vãn Chu gương mặt xinh đẹp xoát liền đỏ lên, túi đầu xoắn ngón tay không dám nói thêm một lời. Đường Vãn Chu, ngươi biết xấu hổ không biết xấu hổ, trời thiên đô suy nghĩ cái gì? Gặp nàng bộ dáng này, Tô Nam khỏe miệng ý cười càng rõ ràng, túi đầu nhanh chóng đem giấy thoát khắp, sau đó đem nó đưa tới. Ê, hảo bằng hữu, chúng ta trao đổi đi. Nghe vậy Đường Vãn Chu nhẹ nhàng đưa tay tiếp nhận, sau đó mở mắt ra vụng trộm liếc mắt nhìn hắn. Gặp hắn chính mỉm cười nhìn xem mình, lại lập tức tập trung ý chí, vung thong mí mắt cẩn thận nhìn lại. Vị bạn học này, đem ngươi cho ta a. Gặp nàng tiếp nhận mình phát họa giấy về sau, chậm chạp không có đem mình giấy giao ra động tác, Tô Nam không khỏi thúc giục hai câu. A. Đường Vãn Chu ngơ ngác nâng lên đầu, một mặt mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đem cái gì cho ngươi? Tô Nam trong miệng lập tức nghẹn lại, có chút im lặng nói, không phải đã nói rồi sao, ta cho ngươi, ngươi cho ta. Lúc nào nói xong rồi? Liền vừa mới a. Tô Nam một mặt mở bức, có chút khiếp sợ nhìn về phía cô bé trước mắt. Mặc dù nàng bày làm ra một bộ thiên chân vô tả, mềm manh bộ dáng khả ái, nhưng chính mình là có một loại trực giác, cô nàng này lại muốn vô lại. Ta không có nhớ đến đáp ứng ngươi. Đường Vãn Chu nhu nhu nói lời nói, sau đó vừa cẩn thận chầm chậm lấy trong tay phát họa giấy, nhìn thấy phía trên mấy chữ về sau, lập tức liền đứng lên, nhỏ giọng nhát gan mà nói, ta không nhìn, nên muốn về đi ngủ. Vừa dứt lời, nàng phải nắm chặt trong tay mình giấy, giẫm lên nhỏ đông vải dép lê đạp đạp chạy trở về phòng ngủ. Tô Nam thì là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem nàng hốt hoảng thoát đi bóng lưng, không khỏi giật giật khóe miệng. Mình đây là bị bạch chơi vẫn là lừa gạt, hoặc là hai đều có chi? Hắn còn không có nhìn đâu. Mặc dù nhưng đã biết phía trên biết cái gì. Đường Vãn Chu nhanh như chớp mà về đến phòng, đóng cửa lại về sau, cả người dựa vào cửa, một trái tim phanh phanh chực nhảy, đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Loại cảm giác này, thật kỳ quái. Nàng dù cho đến bây giờ đều không có hiểu rõ, mình vừa mới là thế nào, vì cái gì biết rõ là giả, lại còn muốn nhìn một chút Tô Nam trên giấy viết hay. Mình là bệnh sao? Đại khái là thực bệnh. Nằm ở trên giường, thẳng đến mơ mơ màng màng phải ngủ lấy lúc, trong đầu của nàng đột nhiên lại hiện ra Tô Nam khuôn mặt, dọa đến nàng lập tức giật mình một cái, vội vàng mở to mắt ngồi dậy. Đứng dậy nhìn xem đỉnh đầu trần nhà, xác nhận mình không có xuất hiện ảo giác, đó chính là đầu óc vấn đề. Dùng tới khí lực, đột nhiên đập mấy lần gương mặt, đau nàng ngược lại hút mấy cái khí lạnh. Quả nhiên, người này a, tuyệt không thể khó vì chính mình. Chậm rãi bỏ xuống giường, dựa vào trong phòng ngủ mình tiểu dương này, nhìn chằm chằm nguyệt quang lại một lần nữa phát khởi ngốc. chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt, hiện ở trên mặt rõ ràng nhiều một tia ấm áp, không còn lạnh tanh như vậy. Giật mình thần hồi lâu, nàng chậm rãi đi đến bên bàn đọc sách, nhẹ nhàng mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bạch kim quyển nhật ký. Lật cho tới hôm nay giao diện, lặng lặng suy tư rất lâu, cũng không biết gì từ dưới bút, chỉ có thể trở lại phía trước, nhìn lên trước đó ghi chép. Nhưng là càng xem, trên mặt nàng biểu lộ càng đặc sắc, gương mặt xinh đẹp cũng càng thêm hồng nhuận. Nàng cùng Tô Nam quan hệ, thật sự là bạn tốt sao? Nàng hiện tại chính mình cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhìn xem mình cùng cái kia không biết xấu hổ làm từng kiện chuyện hoang đường, nếu là thả trước kia, nàng thật muốn bị mắng thành đã phụ. Có thể, nhưng bây giờ là thế kỷ 21 a. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy tự an ủi mình, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vẫn là dần dần tản ra, thẳng tắp bò lên trên bên hai. Lật đến một trang cuối cùng, nhìn chằm chằm trống không bút ký giấy, nhìn một hồi nàng mới cắn chặt bờ môi, quyết định trực diện nội tâm của mình. Núi có đỡ tô, thấp có hà hoa. Bút máy sàn sạt trên giấy ma sát, mà nàng tố thủ cũng lại không ngừng run rẩy, lớn mật biểu lộ tâm ý, cho dù là tại nhật ký của mình bên trong, trước kia cũng coi là ly kinh bạn đạo. Chương 87, sáng sớm côn trùng bị chim ăn ngày thứ 2 tuyết rơi đến rất lớn, Tô Nam thật sớm đã ra khỏi giường, đẩy ra trong phòng ngủ cửa sổ, hút vào một ngụm bên ngoài thanh lãnh không khí, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mùa đông phương bắc là có hương vị, mặc dù miêu tả không ra, nhưng lại có thể làm người cảm nhận được đầy ngập tới mát. Đi ra khỏi cửa phòng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, hắn nhìn xem mình trong gương, nhếch miệng lên lộ ra một vòng mỉm cười. Tối hôm qua lại mơ tới Đường Vãn Chu tiểu thư, hôm nay liền lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Vừa đi ra phòng vệ sinh, liền thấy Đường Vãn Chu cửa phòng truyền đến cùng cụ một tiếng, hắn lập tức không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Còn phải là đưa di động tịch thu, bằng không thì cô nàng này buổi sáng là thật không dậy nổi, nó ngó hiện tại, vậy mà đều có thể gặp phải hắn rời giường bước chân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một trận nhức cả trứng, lại nói ban đầu, còn không phải là bởi vì cô nàng này mỗi ngày sáng sớm làm điểm tâm, mới cho hắn bồi dưỡng được cái này sáng sớm nấu cơm thói quen. Kết quả chờ đến hắn bồi dưỡng được đến về sau, cô nàng này lại bắt đầu nằm y hóa ra chơi dưỡng thành trò chơi chính là nàng a. Bồi dưỡng cái sáng sớm nấu cơm cho nàng lão công. Tô Nam không khỏi bẹp hai lần miệng, lắc đầu đối vừa đi ra cửa phòng, còn có chút mơ mơ màng màng cô bé nói, "Chậc chậc, chúng ta Đường Vãn Chu tiểu thư vậy mà rời giường, chẳng lẽ ngươi là đã phát hiện sáng sớm chim chóc có trùng ăn đạo lý này sao?" Đường Vãn Chu mông lung mở hai mắt ra, nhìn về phía trạm ở trước mặt nàng Tô Nam, ngáp một cái thì thào nói ra, "Ta chỉ biết là sáng sớm côn trùng bị chim ăn đạo lý này." Nói xoay quay thân con, tựa như là đang nói nàng mình chính là cái kia đáng yêu côn trùng. Thiếu nữ mềm nhu tiếng nói để Tô Nam khẽ giật mình, lập tức không khỏi cười một tiếng, đưa tay vươn hướng nữ hải, cười vô vô đầu của nàng nói ra, "Cái kia tiểu mao mao trùng buổi sáng tốt là nha, xin hỏi ta may mắn có thể mời ngươi cùng chung bữa sáng a." Đường Vãn Chu ngáp một cái, tiếp hai mắt nhìn về phía Tô Nam, lập tức ngạo kiều ngóc lên cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Vậy liền từ chối thì bất kính a." Thì hi thiếu nữ một giây phá công, nháy mắt hạnh, lộ ra một bộ hồn nhiên tiêu dung, quả nhiên, dân quốc đáng yêu nữ, chú định không đảm đương nổi hiện đại ngạo kiều quái. An điểm tâm xong, Tô Nam liền cùng Đường Vãn Chu sóng vai ngồi ở trên ghế salon nhìn lên sáng sớm tin tức, thời khắc chú ý bản địa tình hình bệnh dịch tin tức mới nhất. May mà chính là, Thanh Lâm phòng không cường độ cũng không tệ lắm, mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn là số không mới tăng, trên đường cái người cũng dần dần nhiều hơn. Đường Vãn Chu một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm màn hình TV, dù cho qua lâu như vậy, nàng vẫn là cảm thấy mới lạ. Có thể thuận tiện như vậy nhìn tin tức, cái kia báo chí còn có thể bán ra ngoài sao? Tô Nam nói qua hiện tại vẫn là có báo chí, cho nên nàng không khỏi lo lắng. Đến từ dân quốc thiếu nữ lại bắt đầu náo động phát tán, suy nghĩ lên có không có. Tô Nam trông thấy nàng bộ kia buồn lo vô cớ biểu lộ, liền biết cô nàng này lại bắt đầu yêu quốc yêu dân, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười, đưa tay phải ra sờ lên nữ hài đầu tò mò hỏi: "Tiểu Mao Mao trùng lại đang lo lắng cái gì?" Nghe nói như thế Đường Vãn Chu chu miệng, cảm giác ngựa khí của hắn giống như là đang cười nhạo mình, lập tức liền nâng lên hai má, quay đầu nghiêm túc nói: "Ta không phải sâu gióm, là côn trùng." Nghe vậy Tô Nam lông mày gảy nhẹ, không hiểu hỏi ngược lại: "Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Cái này khu cũng đừng lớn." "Nó." Đường Vãn Chu nhún nhún cái mũi nhỏ, quyết định không còn cùng người ngu xuẩn chấp nhận, nói được nửa câu liền đem đầu chuyển trở về, tiếp tục xem gây ra dòng điện xem. Tô Nam thì là trà sát cao răng, nhức cả trứng hít vào ngụm khí lạnh. Cô nàng này ai bảo nàng? Nói chuyện nói một nửa, không sợ bị đánh sao? Nhìn chằm chằm nữ hải tiểu tiểu bên cạnh nhăn nhìn mấy lần, Tô Nam nhếch miệng, bất đắc dĩ vỏ lên huyệt thái dương. Nàng đẹp mắt, nàng có lý, liền tha thứ nàng lần này đi. Trong lòng như thế trấn an mình về sau, hắn bắt đầu tính toán lên thời gian, chuẩn bị các loại chính sách vừa ban bố thời điểm, thừa dịp ít người, trực tiếp liền đi đem Đường Vãn Chu thân phận sự tình chứng thực. Hiện tại tháng 12 phần đã qua hơn phân nửa, cho nên về thôn đi mở chứng minh sự tình cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Len keng ngay tại hắn chăm chú suy nghĩ đồng thời, Đường Vãn Chu điện thoại di động vang lên bắt đầu, nàng cầm điện thoại di động lên xem xét điện báo biểu hiện, dưới miệng nhỏ ý thức nhấp lên, lập tức liền đưa điện thoại di động giơ lên Tô Nam trước mắt, y mắng làm lấy khẩu hình. "Mụ mụ." Thấy thế Tô Nam một trận kinh ngạc, cô nàng này kêu cái gì mụ mụ? Đây không phải là mẹ hắn à? Chẳng lẽ nàng nghĩ nhận mẹ nuôi? Tô Nam thử nhai răng, suy nghĩ lung tung rất nhiều, nhưng chính là không nghĩ tới mẹ chồng nàng dâu tầng kia quan hệ. Phát giác được hắn ánh mắt kỳ quái, Đường Vãn Chu chính mình cũng kịp phản ứng, nàng vừa mới nói lời nghĩa khác rất lớn, lập tức liền ngượng ngùng túi lầu xuống. Có thể đợi được ngày, lại nghe được Tô Nam không xác định chất vấn âm thanh, "Ngươi nghĩ nhận mẹ ta làm cả mẹ?" Hắn vừa dứt lời, Đường Vãn Chu vội vàng ngẩng lên đầu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía hắn. Có thể còn chưa kịp nói cái gì, Tô Nam gấp lại nói tiếp, "Vậy không được, nhà ta không thiếu khuê nữ.
Đúng, không thiếu khuê nữ, thiếu chính là con dâu.
Hắn nói chuyện đồng thời, liền đã đắc ý nghĩ kỹ câu này thổ vị tình lời nói, liền đợi đến Đường Vãn Chu đặt câu hỏi vì cái gì không thiếu khuê nữ, hắn lại nói ra. Tự nhận EQ siêu cao hắn, cảm giác câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, liền có thể bẩy không có từng trải dân quốc nữ hài tứ chi như nhũn ra, toàn thân phát run. Có thể nghe được hắn về sau, Đường Vãn Chu rõ ràng sửng sở, ngáy lên một đôi tinh mâu, kỳ quái nhìn hắn một cái. Không biết sao, nhìn thấy Tô Nam, liền vô ý thức nhớ tới câu nói kia, quân có tật tại thủ, bất trị đem sợ sâu. Tại hai người bọn họ lề mề thời điểm, điện thoại bởi vì quá thời gian chưa tiếp tự động của máy, Đường Vãn Chu lúc này mới sâu kín nói ra, "Mụ mụ ngươi." Ta biết A Tô Nam rất kỳ quái hỏi ngược một câu, sau đó kịp phản ứng sau vội vàng vỗ đầu một cái, tiếp nhận nữ hài trong tay điện thoại, đội ba gọi tới.
Tút, tút, tút.
Điện thoại không có vang vài tiếng, liền bị đối diện lập tức kết nối, Tô Nam còn chưa kịp tới nói chuyện, đối diện lập tức liền nhớ tới Tô Mâu Ôn Nhu đến cực điểm thanh âm.
"Chu chú a,
ta con của ngươi." Tô Nam không chút nào cho nàng cơ hội phát huy, giọng nói chuyện chứa ôn nhu như vậy, cái này nếu như chờ nàng lại nhại xong lại phát hiện nghe điện thoại chính là mình, hắn sợ là đến luật ra.
"Ngươi,
Chu Chu đâu? Ta muốn nói chuyện với Chu Chu, ngươi mau đưa điện thoại trả lại cho ta Chu Chu."
"Tô Nam."
Hắn là nhặt được a. Im lặng đưa điện thoại di động còn cho một bên mở to mắt hạnh thiếu nữ,
"A, tìm ngươi."
"Tìm ta?" Đường Vãn Chu hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, đưa tay nhận lấy điện thoại sau cười ngọt ngào bắt đầu, tiếng nói nhu nhu mở miệng nói, "A gì tốt." Thanh âm ngọt đến phát hầu. Hết lần này tới lần khác mẹ hắn còn liền ăn bộ này, cái kia thư thái tiếng cười, cách điện thoại vài mét hắn đều nghe được.
Chương 88, ta có một người bạn.
Mỗi người quản lý chức vụ của mình bận bịu sống một ngày, thẳng đến trạm vào tối, hai người mới võ trang đầy đủ mở cửa phòng, lần thứ nhất bước vào ngoài cửa thế giới. Nhưng bị che thành một cái chim cánh cụt, mang theo không biết mấy phó khẩu trang Đường Vãn Chu, không có người được một tơ một hào không khí mới mẻ, cảm thấy chỉ có lên không nổi khí. Quay đầu nhìn xem nàng cái kia linh động tú khí con người, Tô Nam trong lòng mỉm cười, nhìn thấy cái này cô nàng này, trong lòng của hắn liền không tự chủ ngẩng lên. Khả năng đây là thích mị lực đi. Cùng lúc đó, hắn cũng tương tự ở trong lòng thở dài, thực sự không biết cô nàng này đối với hắn cái gì cái nhìn. Hắn cũng không dám ép thật chặt, Đường Vãn Chu hiện tại đưa mắt không quen, dựa vào chỉ có chính mình. Uy bức lợi dụng, thi ân cầu báo có được tình yêu, đây không phải là hắn muốn. Người cả đời này, chắc chắn sẽ có như thế một lần. Gặp phải cái kia hắn, nàng, chỉ muốn để ngươi hoàn toàn đối với hắn, nàng, tốt, không có một tia tạp niệm. Nhìn chăm chăm nữ hài nhìn mấy lần, gặp nàng lanh lợi đi đường vụng về bộ dáng, Tô Nam trên khóe miệng phủ, lông mi còn cười yếu ớt.
Nếu không ta đi đem lão đầu tử xe trộm được đi.
Tham dò tính mở miệng hỏi, Đường Vãn Chu nghe vậy hơi sững sờ, kịp phản ứng sau lập tức mở to hai mắt nhìn.
Trộm mình lao tử xe?
Đây cũng quá yếu đi. Thật không sợ bị dây lưng hút chết sao? Nghĩ đến nàng liên tục giao từ bản thân cái đầu nhỏ, mặc dù Tô Nam bình thường tổng nguyện ý làm chút làm cho người ta phiền sự tình, nhưng mình vẫn là không muốn xem hắn cứ như vậy tráng niên mất sớm.
Xe ải, vậy nhưng đắt cỡ nào?
Không đúng, hiện đại xe Tô Nam nói qua, đại đa số gia đình vẫn là có thể mua được. Nàng liền nói đi. Giáo sư đại học tại dân quốc đều là cao thu nhập đám người, mặc dù Bắc Dương chính phủ thời gian dần trôi qua liền mở không ra tiền lương, nhưng ở thịnh thế phồn hoa hiện đại, làm sao có thể cũng biết lái không bỏ vốn, cho nên Tô Nam bà sao có thể nghèo. Xem ra nghèo chỉ là Tô Nam mình thôi.
Bất quá, người nghèo chí khí không thể nghèo.
Người không thể, chí ít không nên đối với mình lão tử ra tay.
Lúc nào ra tay?
Một giây sau Đường Vãn Chu liền tràn đầy phấn khởi mà hỏi, nàng không muốn lấy chồng đi, chỉ là muốn cho Tô Nam lôi kéo nàng túi một vòng, thể nghiệm một chút khoái hoạt liền tốt. Dù sao Tô Nam lái xe lôi kéo nàng, cùng hai người cùng một chỗ ngồi taxi là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Ngạch, nếu không, liền hôm nay đi.
Bị nàng đột như đánh tới chuyển biến khiến cho một ngộng, Tô Nam giật mình chỉ chốc lát mới cười trả lời. Vậy liền đêm nay, một hồi tại trên bàn rượu đem hắn tra quả chén, chìa khóa xe trực tiếp lấy đi. Về sau trong nhà chiếc kia vụ xoa ẩn, chính là hắn Tô mẫu người tỏa giá.
Cái gì?
Ngươi nói hắn trộm xe?
Không có ý tứ, đây chính là Đường tổng ở dưới chỉ thị, có ý kiến khác biệt tìm nàng đi.
Tô Nam cảm thấy cái này phi thường hợp lý, có chiếc xe vừa vặn đến lúc đó về thôn còn thuận tiện hơn nhiều. Về phần lao Tô đồng chí đi làm sao đi? Thanh Lâm đại học lại không xa, chúng lão niên người tản bộ còn có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, cái này cũng là vì cha hắn tốt. Vừa nghĩ như thế, Tô Nam trên mặt lập tức hiện ra một vòng tiêu dung, giống như là vụng trộm tanh hồ ly, nhìn Đường Vãn Chu một trận nhíu mày, lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cái thằng này lại đang nghĩ chuyện không tốt. Hai người một trước một sau về đến nhà, tiến phòng khách liền nhìn thấy lao Tô đồng chí tay cầm một tờ báo, ngồi ở trên ghế salon, thảnh thơi nghiêng chân uống trà. Tô mẫu vẫn như cũng là tại trong phòng bếp nấu cơm, không đợi nàng ra đón, Đường Vãn Chu liền nhanh chóng cởi áo khoác, hướng Tô Nam trong ngực quăng ra, liền miệng nhỏ ngọt ngào hướng phòng bếp đi đến.
A Di, ta tới giúp ngươi rồi vén tay áo lên, đi hướng phòng bếp động tác xe nhẹ đường quen, nhìn Tô Nam không khỏi nhếch miệng.
Phi, tiểu nông ngựa tinh. Sau đó cầm quần áo cất kỹ, liền ngay sau đó đặt mông ngồi tại lao Tô bên cạnh, trên mặt không tự chủ hiện ra chân chó tiếu dung, cười a a nói, cha a. Tô Bách Nhiên ánh mắt từ trên báo chí rời, lườm bên cạnh nhi tử một chút, theo bản năng thở dài. Nhiều năm trực giác, tiểu tử này một như thế cười chuẩn không có tốt, nhất định là có chuyện cầu hắn, mấu chốt việc này còn không thể nhỏ.
Quả nhiên, Tô Nam câu nói tiếp theo liền ấn chứng hắn phỏng đoán, chỉ nghe con hàng này cười hắc hắc tiếp tục nói, cha à, hỏi ngươi chuyện gì, chúng ta bao lâu không có về trong thôn rồi.
Nghe vậy,
Tô Bách Nhiên nhẹ nhàng liếc hắn một cái, đưa trong tay báo chí lật giấy, tiếp lấy không mặn không nhạt mà nói, ngươi lại có tâm tư gì?
Nào có cái gì tâm tư, ta chính là nghĩ đơn thuần hỏi một chút.
Tô Nam lập tức bày làm ra một bộ bé ngoan bộ dáng, định đoạt lấy tốt.
Thấy thế, Tô Bách Nhiên khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng tiêu dung, nói lên lời giống vậy.
Vậy ta cũng chính là đơn thuần không muốn nói chuyện với ngươi, không có chuyện làm đi phòng bếp hỗ trợ đi, đừng chậm trễ ta làm chính sự.
Làm chính sự chỉ là xem báo sao?
Vậy cũng thật sự là đủ chính, từ hắn nhỏ một mực nhìn thấy hắn lớn, cũng không biết tờ báo này có cái gì ma lực.
Nghe được Tô phụ lời này, Tô Nam nao động phát tán bắt đầu, suy nghĩ một đống co không có, thì phản ứng sau lúng túng sờ lên cái mũi.
Nhìn hắn bộ dáng này, Tô Bách Nhiên nhẹ hừ một tiếng, bất đắc dĩ nhếch miệng, nói đi, ngươi đến cùng chuyện gì?
Chính là về nhà giúp ta tìm người mở phần chứng minh.
Tô Nam lập tức đánh rắn bên trên cồn, trực tiếp làm nói ra bản thân tố cầu.
Chứng minh? Ngươi muốn làm gì?
Tô phụ kỳ quái nhìn hắn một cái, thấy thế Tô Nam bận rộn lo lắng giải thích, không phải ta, là một người bằng hữu của ta.
Tô Bách Nhiên, ngươi cho rằng ta là không lên mạng sao?
Vừa dứt lời, Tô Bách Nhiên liền bĩu môi nói, không đợi Tô Nam mở miệng giải thích, hắn gấp lại nói tiếp, như vậy hiện tại giả thiết, ngươi người bạn kia liền là chính ngươi.
Tô Nam, lao đầu tử này, thật đúng là đủ mốt.
Gặp Tô Nam trầm mặc, Tô Bách Nhiên tiếp tục nói, bằng hữu của ngươi nghi thoáng.
Ước không, là ngươi muốn mở cái gì chứng minh?
Tô Nam che miệng ho nhẹ một tiếng, chính là làm một phần sinh hoạt quỹ tích hoạt động chứng minh ta người bạn kia ở chỗ này sinh hoạt qua.
Nghe nói như thế, Tô Bách Nhiên không trả lời ngay, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tô Nam nhìn chỉ chốc lát, ngươi muốn thứ này làm gì?
Ngạch, chính là ta người bạn kia nàng cần xuất ngoại, cho nên hiện tại cần mở như thế một phần chứng minh, để chứng minh nàng.
Tô Nam nói liền chậm rãi nói không được nữa, hắn lao tử ánh mắt để hắn như ngồi bàn chông, cuối cùng dứt khoát trực tiếp bày nát.
Tốt à, chính là ta người bạn kia không có hộ khẩu, hiện tại đến một phần chứng minh xong đi bên trên hộ khẩu.
Người bằng hữu kia, không phải người Trung Quốc à?
Tô Bách Nhiên lúc này cũng đem trong tay báo chí buông xuống, sau đó nhìn chằm chằm Tô Nam mặt chăm chú nói ra. Ta đối với ngươi yêu cầu không cao, nhưng ngươi đừng đi cho ta bên trên phạm pháp phạm tội con đường. Ngươi nói thật, ngươi người bạn kia là ai?
Tô Nam.
Cha, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta có thể phạm cái gì sai a?
Bằng hữu của ta là người Trung Quốc, sinh trưởng ở địa phương, tinh kết hoa hạ huyết thống.
Cái kia tại sao không có hộ khẩu?
Ngạch, nàng năm đó bởi vì là trong nhà con riêng, cho nên liền không có bên trên hộ khẩu.
Tô Nam dừng một chút, sau đó há mồm liền bắt đầu chạy xe lửa, nghe Tô Bách Nhiên không khỏi nhíu chặt lông mày.
Còn con riêng?
Tiểu tử này đi đâu quen biết một người bạn như vậy?
Nghe một chút, con riêng, nhìn giống như là đập phim truyền hình giống như.
Nhớ hắn nâng chung trà lên mấy bên trên chén nước, liếc nhìn một chút phòng bếp, nhưng ánh mắt kia lại rơi tại cái nào đó trên người tiểu nhân, thật lâu không thể dịch chuyển khỏi.
Chương 89, ly hợp đi đâu?
Lại nói, tiểu tử này miêu tả, làm sao lại để hắn nhớ tới một người đâu?
Nhìn chằm chằm trong phòng bếp chính lộ ra răng mèo, mặt mũi tràn đầy treo nụ cười nữ hải, Tô Bách Nhiên không khỏi hơi nhíu lên con người, quay đầu hồ nghi nhìn Tô Nam một chút.
Chẳng lẽ, cái kia muốn bên trên hộ khẩu bằng hữu, nói là Đường Văn Chu?
Nghĩ đến loại khả năng này, lão Tô đồng chí không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng quay đầu, lần nữa quan sát tỉ mỉ lên trong phòng bếp tiểu cô nương. Một đôi tối như mực, linh động có thần mắt to, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, nhìn rất là nhu thuận đáng yêu, hoặc bát sáng sủa bộ dáng thực sự không giống như là một đại gia tộc con riêng, thế nào nhìn thế nào không đáng tin cậy.
Đợi lát nữa, nàng nếu là hắc hộ làm sao bên trên học?
Nghĩ xong hắn liền mặt lộ vẻ bất thiện liếc nhìn Tô Nam, kém chút lại bị tiểu tử này lượn quanh đi vào.
Thấy thế Tô Nam cũng là ngượng ngùng cười cười, yếu ớt mà nói, "Cha, làm gì nhìn như vậy ta?"
"Hừ."
Tô Bách Nhiên bưng chén nước lên uống một hớp, lập tức liền nhẹ hừ một tiếng nói, cho ta nói thật, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ngạch!
Không phải đã nói rồi sao, liền lên cái hộ khẩu.
Tô Nam sờ lên đầu, còn không đợi tiếp tục giải thích, Tô Phụ ngay sau đó lại hỏi, cho ai?
Ta một người bạn.
Bằng hữu là nam hay nữ vậy?
Ngạch!
Tô Nam vừa có thể đông nhiên, Tô Bách Nhiên ánh mắt sắc bén liền nhìn chăm chú, nghiêm túc đối với hắn nói, nhanh chóng trả lời.
Nữ!
Bao lớn?
Không lớn.
Nhà ở chỗ nào?
Không tại bản địa.
Đi học sao?
Trải qua.
Nàng tên gọi là gì?
Không nói cho ngươi.
Tô Bách Nhiên.
Mấy vòng hỏi mau mau trả lời, hắn đã chứng minh một sự kiện, thằng danh con này thật sự là khó chơi.
Điển hình liền một câu, con bị chết mạnh miệng.
Không muốn lại cùng hắn lại nhải không có ích lợi gì, Tô Bách Nhiên trực tiếp làm mà nói, được, ngươi liền cuốn đi.
Ta đem lời đặt ở cái này, ngươi hôm nay không nói rõ chuyện này, cái kia chứng minh ngươi tìm ai đều không mở được.
Tô Nam.
Đây có phải hay không là liền có chút không giảng lý?
Nhìn mình chằm chằm lao ba vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng biết, nếu là hắn không nói rõ ràng, cha hắn còn thật không dám cùng người chào hỏi. Dù sao ai biết hắn là giúp người nào làm hộ khẩu. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Nam lập tức đổi một trường cười hì hì biểu lộ, một mặt chân chó mà nói, hắc hắc, nói ra ngươi khả năng không tin.
Vậy ngươi đừng nói là.
Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Bách Nhiên trực tiếp phá, khuôn mặt lập tức đổ ở, khoe miệng không nhịn được có quắp mấy lần.
Nhìn thấy hắn kinh ngạc biểu lộ, Tô Bách Nhiên tâm tình không khỏi tốt mấy phần, cũng lời cùng hắn tiếp tục lại nhải, liền trực tiếp nhỏ giọng thầm thì mà hỏi, được rồi, ta liền hỏi ngươi, ngươi nói người bạn kia không phải là Đường Vãn Chu à?
Thoại âm rơi xuống, Tô Nam liền một mặt chấn kinh ngạc hỏi lại. Làm sao ngươi biết?
Ngươi còn kém đem người danh tự viết trên mặt, đưa ta làm sao mà biết được?
Nghe vậy Tô Bách Nhiên tức giận lườm hắn một cái, tiếp lấy lại tiến tới, tiếp tục nhỏ giọng hỏi, đến cùng tình huống như thế nào, nha đầu này thật sự là con riêng, không có hộ khẩu. Tô Nam nháy nháy mắt, đầu phi tốc vận chuyển, có chút không biết nói cái gì mới tốt. Nhưng tiểu Tô đồng chí tốc độ phản ứng tuyệt không phải là dùng để chứng cho đẹp, lập tức liền cùng dạng đưa tới, gằn từng chữ nhỏ giọng trả lời, không thể nói cho ngươi. Tô Bách Nhiên. Tại hắn lao tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trước khi đến, Tô Nam ngay sau đó lại bổ sung nói ra, trong này sự tình quá phức tạp, về sau Chu Chu nếu là nguyện ý nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại ngươi trước hết giúp ta trả hỏi, hai ngày nữa ta xong đi mở chứng minh, đem nàng hộ khẩu rơi vào chúng ta quê quán là được. Ân, sự tình xác thực phức tạp, chủ yếu là hắn còn không có biết tốt. Dứt lời hắn nhẹ giọng che miệng ho khan một tiếng, che giấu mình thời khắc này chột dạ. Nghe nói như thế Tô Bách Nhiên nhẹ khẽ nhíu mày, cảm giác có điểm giống là bị hắn nắm mũi dẫn đi, nhưng việc quan hệ Đường Văn Chu, hắn lại không thể không bên trên chút tâm, thận trọng cân nhắc, dù sao cái này rất có thể là con dâu hắn phụ trung thân đại sự. Công công đối với con dâu, cuối cùng vẫn là dung túng rất nhiều. Vốn còn muốn hỏi nhiều một chút tình huống, nhưng từ khi Tô Nam đem Đường Văn Chu rời ra ngoài về sau, hắn cảm giác dù sao đều không chen lời vào, cuối cùng đành phải kiên trì đem chuyện này đáp ứng xuống. Tự mình liên hệ một trưởng bối, cũng chính là bọn hắn quê quán thôn bí thư chi bộ, đem tình huống này nói ra về sau, đối phương liền miệng đầy đáp ứng xuống. Ước định cẩn thận thời gian cụ thể về sau, hắn mới cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Tô Nam nói, đến lúc đó cần ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về sao? Không cần, ta mình có thể. Nghe vậy Tô Nam khoát tay nào nói. Tại hai người bọn họ nói chuyện công phu, Đường Văn Chu từ trong phòng bếp nô ra một cái đầu nhỏ, hướng trong phòng khách hai người mềm nhu nhu nói ra, cơm được rồi. Thấy thế Tô Nam vội vàng đứng người lên hướng phòng bếp đi đến, Tô Bách Nhiên cũng theo sát phía sau, nhỏ giọng nói tiếp, loại kia lấy để ngươi mẹ lấy cho ngươi chút quà tặng, lại cho người phòng cái bao. Không cần đi, ta có tiền. Ngươi mới có mấy cái con, đến lúc đó để ngươi mẹ cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, Tô Bách Nhiên liền lườm hắn một cái, dẫn đầu đi vào phòng bếp, bắt đầu bưng lên đĩa. Mà Tô Nam gặp này cũng là một trận bất đắc dĩ, nhún vai bước nhanh đi vào theo. Bây giờ ăn cơm rơi chỗ ngồi phát sinh biến hóa, Đường Văn Chu tấn cấp làm đoàn sủng, bị Tô Mẫu lôi kéo ngồi tại nàng bên cạnh, hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chút thì thầm. Tô Nam thì là lỗ mũi mắt, nhãn quan tâm, con mắt răng rạo, đợi cơ hội liền cho hắn trang mời rượu. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là không chịu nổi nhiệt tình của hắn, nửa giờ sau Tô Bách Nhiên uống cũng có chút cấp trên. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, hắn liền đứng dậy nói ra, hai người ăn trước, ta dịu ta cha đi nghỉ trước. Lấy cái gì gấp, ăn ngươi chính là, một hồi ta dịu hắn trở về phòng. Tô Mẫu nhìn thoáng qua say khướt lao Tô, thở dài nói, không thể uống còn uống nhiều như vậy, cũng không biết nghĩ như thế nào. Mà Tô Nam thì vội vàng khoát tay, đem trên ghế Tô Bách Nhiên đỡ nói, không cần không cần, ngươi cùng Chu Chu ăn chính là, ta liền dịu hắn trở về. Run run rẩy rẩy đem nó đưa về phòng ngủ, Tô Nam lén lén lút lút lục tung, không đầy một lát liền lại trở lại phòng khách. Một lần nữa làm về trên vị trí của mình, hướng Đường Vãn Chu nháy mắt, liền bắt đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Đối diện Đường Vãn Chu thì chớp chớp nước nhuận con mắt, trong con ngươi tràn đầy mê mang, nho nhỏ trong đầu chứa nghi ngờ thật lớn. Hán, vừa mới cho ta vứt mị nhãn rồi. Túi đầu mà không lên tiếng ăn vài miếng đồ ăn, nàng bắt đầu nhớ tới có không có, không tự chủ bông đũa xuống. Thấy thế Tô Nam lập tức ngẩng đầu, một mặt chi kỷ mà hỏi, ăn no rồi đúng không? Ta nhớ được ngươi ban đêm có phải hay không có việc tới, cái kia xác thực cần phải đi. Đường Văn Chu sững sờ ngẩng đầu, gặp Tô Nam vội vã đứng người lên, lôi kéo mình hướng phía cửa đi tới, nàng đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Sốt ruột bận bịu hoảng mặc quần áo xuống lầu, Đường Văn Chu trong tay còn đang nắm một đôi đũa, làm không rõ ràng Tô Nam vì cái gì gấp gáp như vậy đi. Trên mặt bàn còn có thật nhiều ăn, nàng còn không có ăn đủ đâu. Có thể một giây sau, đi xuống lầu dưới, theo Tô Nam tay khẽ vùng, trước mặt đèn xe liền cháy lên, nàng vừa rồi tâm tư lập tức ném đến sau đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, ngươi thật trộm được rồi. Đó là đương nhiên, lên xe. Tô Nam thời điểm năm thứ nhất đại học liền đem điều khiển chứng thi xuống dưới, mặc dù về sau không chút sờ qua xe, nhưng chậm một chút mở vẫn là không có vấn đề. Nhất là tại không có thấy qua việc đời dân quốc thiếu nữ trước, hắn biểu hiện càng là thành thạo điêu luyện, phảng phất như sa thần tại thế, nịt dây nịt an toàn, đánh lửa động tác một mạch mà thành. Sau đó quay đầu đối tay lái phụ nữ hài nết miệng cười một tiếng, thắt chặt dây an toàn, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ừm ân Đường Vãn Chu liên tục gật đầu, vụ về thắt chặt dây an toàn, hai cái tay nhỏ thật chặt bắt lấy lan can. Có thể đợi nửa ngày, xe vẫn như cũ không có động, nàng hiếu kỳ hướng Tô Nam nhìn lại. Chỉ gặp hắn chính cúi đầu, tham dò nhìn đến nhìn đi, miệng bên trong còn tại nói thầm lấy chân trái phanh lại, chân phải chân ga, cái kia ly hợp đi đâu? Chương 90, ta xe đâu? Ngạch, kỳ thật ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta mới vừa uống đều là nước. Uống xe không ra rượu. A không phải, miệng bầu, lái xe không uống rượu đạo lý ta vẫn hiểu. Nhìn thấy Đường Vãn Chu căng thẳng khuôn mặt nhỏ, một đôi làm tay nắm chắc dây an toàn, Tô Nam giật giật khỏe miệng giải thích nói, "Ừm ân, ta không có khẩn trương." Nghe vậy Đường Vãn Chu vội vàng gật cái đầu nhỏ ứng hòa, nhưng trên tay cường độ lại càng phát lớn lên. Nàng mặc dù không biết làm sao lái xe, nhưng chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Trước kia nhà nàng lái xe lúc lái xe, cho dù là tại mùa đông, lên xe không đầy một lát cũng có thể đánh lấy lửa. Nhưng bây giờ Tô Nam đều đụng tốt mấy phút, lại bèn bèn liền đụng sáng lên một khối màn hình. Đừng nói cho nàng 100 năm sau, xe khởi động tốc độ ngược lại trở nên chậm, nàng là sẽ không tin. Không biết vì cái gì, nàng hối hận lên xe, hiện tại tuyệt không muốn ngồi tại Tô Nam tay lái phụ trải nghiệm cuộc sống. Nhìn chằm chằm dưới chân ga suy nghĩ một hồi lâu, Tô Nam mới đột nhiên vỗ xuống đầu. Chắc không được không có chân ga, xe này hắn meo là tự động cản. Bị Minh Xuân có chút cảm động muốn khóc, hắn quay đầu đối bên cạnh nữ hài ngượng ngùng cười hai lần, đưa tay gãi gãi cái hót. Cái kia, có chút lạnh nhạt, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng trình độ của ta, ta thế nhưng là thi qua chứng, hiện tại không đi chuyên môn thi một trường giấy lái xe đến kiểm nghiệm ngươi năng lực điều khiển, là không được cho phép bên trên đạo. Tô Nam một bên nghiên cứu ngăn bị, một bên cho Đường Vãn Chu phổ cập khoa học hiện đại tri thức, phản phất đã nói như vậy liền có thể để khẩn trương nữ hài yên tâm. Bởi vì điều khiển trường học lái xe là dùng tay cản, đối tự động cản ngăn vị không phải hiểu rất rõ, cho nên hắn lấy điện thoại cầm tay ra tra xét một chút từng cái ngăn vị công năng. Quen thuộc một chút, hắn liền nhặt lại tự tin, so với dùng tay cản, xe này đơn giản có tay liền có thể mở. Nam nhân một nhặt về tự tin, liền bắt đầu nhớ tới khác. Quay đầu nhìn thoáng qua khẩn trương nữ hải, dây an toàn đều bị bắt thay đổi hình, hắn không khỏi nhớ tới điều trong video bá tổng tiết mục ngắn, lập tức ho nhẹ một tiếng, chậm rãi giải khai dây an toàn của mình, cả gan đưa tới. Không cần hệ chặt như vậy, ta cho ngươi lòng. Vương lòng. Gặp hắn đông nhiên áp vào trước mặt mình, Đường Vãn Chu lập tức giật mình, muốn né tránh, lại vô ý thức nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động hai lần, tựa hồ giống như là đang chờ đợi cái gì. Giúp nàng đem dây an toàn nơi nới lỏng, Tô Nam có chút lúng túng trở lại vị trí của mình ngồi xuống, nhìn thấy nữ hài động tác, hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng, mình vừa vặn giống bỏ qua cái gì. Có lòng muốn trở về bổ khuyết thêm một chút, nhưng Đường Vãn Chu cũng thanh tỉnh lại, lập tức đối động tác của hắn đề cao cảnh giác. Thấy thế Tô Nam cũng đành phải ngượng ngùng sờ lên cái mũi, có tặc tâm không có tặc đảm điện hình phạm, tiếp lấy thành thật thật hộp số cất bước, chợt ung dung hướng nhà lái đi. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có thả bất luận cái gì âm nhạc, chỉ có thể nghe thấy ô tô chạy thanh âm. Đường Vãn Chu vụng trộm lườm Tô Nam một chút, nhỏ tay thật chặt quấy cùng một chỗ, có chút luống cuống ngồi tại vị trí trước, trên mặt một mảnh đỏ ửng. Nàng vừa mới đang làm cái gì? Thật sự là không biết xấu hổ. Phi, nàng sao có thể làm loại chuyện này? Tô Nam chăm chú lái xe, hai người một đường không nói gì, bầu không khí có chút quỷ dị. Qua hồi lâu, hắn rốt cục chịu đựng không nổi loại này một ngạt, chủ động phá vỡ trầm mặc, "Ừm, một hồi có ăn hay không kem?" "Kem?" Đường Vãn Chu đầu tiên là sửng sở, sau đó con ngươi đột nhiên sáng lên, vội vàng ngẩng lên đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Nhưng ngay sau đó một giây sau, Tô Nam lại tự hỏi tự trả lời mà nói, "Không được, ngươi đến nghỉ lễ, ăn không được lạnh." Nghe vậy nữ hài bỗng nhiên lúc tức giận bệnh bệnh lên miệng, ánh mắt u oán liếc mắt. "Vậy ngươi nói cái gì?" "Cái thằng này." Tức giận người, nghiêng đầu đi mặt hướng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm bên đường đèn đường, nàng quyết định một giờ. "A không, nửa giờ, ân. Còn là quá dài, liền 10 phút." 10 phút không để ý cái này làm người ta ghét đáng ghét quỷ. Nhìn chăm chú lên bên cạnh lần lượt lóe lên nghe hồng cao úc, nàng phấn nộn khỏe miệng lại không tự chủ nhẹ nhàng cong lên. Mặc dù bị đề cập thiếu nữ việc tư có chút ngượng ngùng, nhưng mình mỗi tháng tới kinh nguyệt thời gian hắn còn nhớ rõ, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Ngứa một chút, ấm áp. Đem xe dưới lầu ngừng tốt, hai người song song lên lầu vào phòng, mặc cùng khoản áo lông, tốt nghe thân cao trên lệch, ở phía xa nhìn xem hai người bóng lưng, tràn đầy đều là tình lữ cảm giác. Vẫn như cũng là quy củ cũ, một trước một sau tắm rửa, sau đó riêng phần mình thay đổi áo ngủ, cùng một chỗ nằm trên ghế salon xem TV, mở ra ban đêm xem ảnh thời khắc. Đường Vãn Chu để trần trắng non sáng long lanh bàn chân nhỏ, trong ngực ôm một cái gối dựa vào trên ghế salon, quay đầu nhìn một chút chính cầm điều khiển từ xa điều chỉnh thử Tô Nam, không tự chủ cắn lên bờ môi. Ngươi cứ như vậy đem thúc thúc xe lái về sao? Thanh âm mềm nu nhu nhu, nghe người nào đó tâm thần thanh thản, lập tức quay đầu ôn nhu đến cực điểm trả lời, đúng à, ngươi vừa mới không phải nhìn thấy không? Nhưng thế nhưng là, Đường Vãn Chu mím môi một cái, có chút muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tô Nam gặp nàng ấp a ấp đúng bộ dáng, đôi lông mày trao lên, cười hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn chăm chăm hắn cười đùa tí tưởng dáng vẻ, Đường Vãn Chu thở sâu, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn qua hắn, mỗi chữ mỗi câu khuyên nói ra, ngươi nếu không mau đem xe trả lại đi, bằng không thì thúc thúc sáng mai sớm tìm không thấy xe liền nên báo cảnh sát, dù sao ngươi trộm xe trước đó cũng không nói một tiếng. Tại 2021 năm ngốc lâu như vậy, nàng hiện tại đã hiểu lúc này cảnh sát đã xưa đâu bằng này, cho nên rất nghiêm túc khuyên đủ nói. Nàng cũng không muốn sáng mai sớm nhìn thấy Tô Nam không phải bị cảnh sát mang đi, chính là bị mang theo dây lưng Tô Bách Nhiên tìm tới cửa. Nghe nàng nói như vậy, Tô Nam lập tức nhíu mày. Trộm xe trước đó nói một tiếng, vậy còn gọi trộm sao? Sau đó nhìn xem lo lắng nữ hải, có chút dở khóc dở cười lắc đầu, đưa tay xoa xoa tóc của nàng, ngốc hay không ngốc, chúng ta cũng không phải trộm, chính là mượn tới sử dụng, phụ tử cái gì, chỗ nào cần dùng đến trộm cái chữ này. Thấy hắn như thế lẽ thẳng khí hùng, Đường Vãn Chu nhưng vẫn là cảm thấy có chút lo lắng, liền há mồm nhu nhu mà nói, nhưng mà cái gì thế nhưng là, chuẩn bị một chút chúng ta hậu thiên liền về trong thôn mở chứng minh. Trong thôn? Ai nha? Tô Nam vừa nói vừa vỗ một cái đầu của nàng, Đường Vãn Chu lập tức che tay ôm đầu, sau đó thở phì phò bóp lên eo, tựa ngực, hai má phình lên dáng vẻ giống như là một cái sinh khí cá vàng. Sữa hung ánh mắt tựa như là tại khuyên bảo hắn, không nên tùy tiện đập đầu mình, nàng cũng là rất hung. Nhưng Tô Nam không tiếp thụ nàng khuyên bảo, tại cái này sáng rực ánh mắt dưới, lần nữa đưa tay đập nàng đầu một chút. Ai nha, ta liều mạng với ngươi, không nên đánh người ta đầu, hội trưởng không cao. Nữ hài một cái đầu truy nhẹ nhàng đâm vào cánh tay của hắn bên trên, bắt đầu trái lắc phải lắc chống đỡ lấy thế lên, Tô Nam thấy thế vội vàng xuất thủ ngăn lại, lại đầy mắt đều là cứng chiều, khóe môi nết lên nụ cười ấm áp. Sáng sớm hôm sau, làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh lại quy luật, Tô Bách Nhiên sớm liền xuống nhà lầu tiến hành chạy bộ sáng sớm, đi ra thời điểm còn không để ý cái gì, thẳng đến trở về thời điểm mới phát hiện không đúng. Nhà hắn lầu dưới chỗ đậu xe như thế nào là trống không? Xe đi đâu thế? Chương 91, Chu Chu gọi ta đi trả lương đâu. Buổi sáng, ôm mặt trời, tâm tình tốt tốt. Tô Nam trong lòng hừ phát điệu hát dân gian, đúng giờ chuẩn chút rời giường, mặc đồ ngủ liền đi ra ngoài phòng. Gần nhất không biết làm sao vậy, luôn luôn mơ tới Đường Văn Chu, còn sẽ phát sinh một chút kỳ kỳ quái quái sự tình, khiến cho hắn mỗi ngày sáng sớm đều muốn đổi một đầu mới đồ lót. Một giây sau, hắn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Đường Văn Chu đã ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một quyển sách, đón sáng sớm ánh sáng nhạt, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như một đóa thuần trắng hoa bách hợp. Sáng như mặt trời lên ánh bình minh, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Trong lòng đống nhiên liền nhớ tới câu thơ này. Ngươi, lên như thế sớm à? Tô Nam nhìn thấy trong phòng khách nữ hài sau giật mình thần hồi lâu, thì phản ứng sau mới lúng túng kéo lên khỏe miệng hỏi. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn không tự chủ phóng tới phía sau, giấu đi trong tay vật gì đó. A, ta cảm thấy ngươi nói đúng, sáng sớm chim chóc có chúng ăn. Nghe được tiếng vang, Đường Văn Chu đầu tiên là mờ mịt ngẩng đầu, nhìn trước mắt Tô Nam, nàng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, khoe miệng có chút bĩu một cái, lộ ra nụ cười sán lạ, mềm nhu nhẹ giọng giải thích nói. Nói chuyện đồng thời trên mặt nàng hiện lên vẻ khác lạ, kỳ thật nàng buổi tối hôm qua căn bản liền không ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu hiện tất cả đều là trên xe Tô Nam đột nhiên lại gần chẳng diện. Mấu chốt nhất là, nàng lúc ấy không có né tránh ngược lại là nhắm mắt. Trời ạ, giết nàng đi, còn mặt mũi nào gặp người, quá không biết hè. Nàng tối hôm qua không giờ khắc nào không tại lo lắng, sợ hãi bởi vì chính mình lỗ mãng cử động, để Tô Nam cảm thấy nàng là một cái không bị kiềm chế nữ nhân. Nhưng lo lắng của nàng hoàn toàn dư thừa, Tô Nam vẹn vẹn hối hận mấy phút mình bỏ qua lần kia cơ hội, còn lại cả đêm đều đắm chìm trong mộng đẹp, bù đắp vẫn muốn làm mà lại chuyện không dám làm. Cho nên giờ phút này nhìn xem Đường Văn Chu, đầu óc của hắn cũng không tự chủ liền sẽ hiện ra tối hôm qua trong mộng cảnh chẳng cảnh, vô ý thức liền muốn có chút tôn kính, lập tức vội vàng chột dạ ho khan hai tiếng, lên tiếng chào hỏi sau nhanh như chớp mà liền chạy vào phòng vệ sinh. Đợi đến Tô Nam thân ảnh biến mất về sau, Đường Văn Chu cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nàng ngẩng đầu, nhìn qua phòng vệ sinh phương hướng, tim đập rộn lên. Hai cái trong lòng đều có quỷ người, tự nhiên không có phát hiện đối phương dị thường. Hôm nay bữa sáng thời gian bầu không khí rất là trầm mặc, nhưng hai người thật giống như ai cũng không có chú ý tới điểm ấy, đều là khuôn mặt từng đỏ, túi đầu ăn đồ vật của mình. Hai người bọn họ ăn cơm đồng thời, Tô Bách Nhiên đang theo dõi trước mặt trống rỗng chỗ đậu lâm vào trầm tư. Ném đi. Hẳn là, không thể đi. Hắn nhớ rõ ràng hôm qua tan tầm liền đem xe ngừng dưới lầu, làm sao lại không có đâu. Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó loại khả năng, nét mặt của hắn lập tức âm tình bất định. Từ Tô Nam sau khi sinh, hắn liền phát hiện mình cùng tiểu tử này có một đoạn không giải được nghiệt duyên. Tài sản của mình 1 triệu tổn thất, 99% đều là cái kia danh con làm, trong đó điển hình nhất liền là năm đó thú đông gấu mở ngược vụ án. Nếu như mày, lập tức lại nghĩ tới Tô Nam hai ngày này muốn về nhà, lái xe trở về cũng không gì đáng trách, cưỡng ép an ủi mình một đợt, Tô Bách Nhiên cầm đeo trên cổ khăn mặt lau mồ hôi, sau đó chuẩn bị lên lầu. Nhưng hắn vừa đi 2 bước, lại ngay sau đó lui trở về, nhìn chằm chằm trống rỗng chỗ đậu không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Vẫn là gọi điện thoại xác nhận một lần đi, vừa mua xe cũng đừng thật ném đi. Thế là, hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tô Nam dãy số. Uy, thằng danh con ngươi làm gì đâu? Ăn cơm đâu, thế nào cha? Trong ống nghe truyền đến Tô Nam thanh âm, nghe có chút chột dạ. Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đem ta xe trộm đi? Xe gì? Xe của ngươi ném đi. Tô Nam giả bộ chấn định lại kinh ngạc hỏi ngược lại, nghe nói như thế bên cạnh hắn nữ hài hơi kém không có đỉnh chỉ cười, ngẩng đầu cười tủm tỉm lườm hắn một cái. Phi, há miệng nói lời bịa đặt. Tô Bách Nhiên nghe vậy mày nhăn lại, cái này thằng danh con, là thật không biết vẫn là tại cái này giả vờ ngây ngốc đâu. Nhớ hắn lại cầm lên băng lãnh giọng nói, ý đến, mẹ ngươi tối hôm qua đều trông thấy ngươi trộm chìa khóa xe. Nhìn thấy, Tô Nam vô ý thức giật mình, cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua hắn trộm chìa khóa lúc chẳng cảnh, lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu về sau, phát hiện mẹ hắn vẫn luôn ở phòng khách cùng Đường Vãn Chu ăn cơm, đi đâu nhìn hắn trộm chìa khóa xe đi. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giảo biện, liền từ trong loa lại nghe thấy Tô phụ thanh âm. Ngươi còn chuẩn bị làm sao giảo biện? Không phải ngươi cầm ngươi vừa rồi vì cái gì không nói lời nào, suy nghĩ làm sao biên lý do đâu? Lao đầu từ này lừa hắn, gặp dấu giếm không đi xuống, Tô Nam cũng đành phải ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thừa nhận trộm chuyện xe thực, nhưng một giây sau thanh âm của hắn liền từ trong loa tiếp tục truyền ra. Chu Chu làm sao vậy? A, để cho ta trả lưng. Tốt tốt, cha, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa, Chu Chu tắm rửa gọi ta đi giúp nàng trả lưng đâu. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp liền cúp điện thoại, chỉ còn Tô Bách Nhiên một người cầm điện thoại di động trong gió lộn xộn. Tiểu tử này, nghĩ nghĩ hắn lại không thể làm gì thở dài, bị con trai mình trộm xe hắn còn có thể làm thế nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở. Cái kia danh con chậm một chút mở. Vừa đi vào đơn nguyên cửa, hắn lo lắng cảm giác càng ngày càng rất, nhớ tới Tô Nam cái kia có chút tài năng kỹ thuật lái xe, hắn tâm cũng càng xách càng cao, sợ xe đưa trở về thời điểm nhiều mấy đạo lớn phá cỏ. Một bên khác, gặp Tô Nam cúp điện thoại, Đường Văn Chu đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nu nu cổ động miệng nhỏ, lại phát hiện không lời nào để nói, cuối cùng giận đạp một chút chân của hắn. Người này, hảo hảo không biết xấu hổ, ai sẽ dùng hắn đến trả lương a? Nàng thở phì phò cho là mình dùng rất đại lực, nhưng theo Tô Nam, liền cùng mèo con dâm sữa, ngược lại còn có chút dễ chịu. Nhìn chằm chằm nữ hài đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Tô Nam đấy lòng sông lên một trận không hiểu xúc động, nhưng lại bởi vì có tặc tâm không có tặc đảm, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ngươi, nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Gặp Tô Nam không nhúc nhích nhìn xem mình, Đường Vãn Chu cái đầu nhỏ càng ngày càng thấp, xinh đẹp trên mặt tường đỏ cũng càng lúc càng sâu. Bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn a. Tô Nam không chút suy nghĩ hồi đáp, nghe được đáp án này, Đường Vãn Chu lập tức đằng một chút lui về phía sau, ấp úng muốn nói cái gì, lại không biết làm sao mở miệng, giống như là cháy hỏng đầu, bộ mặt nóng đến nóng lên, tay chân đều có chút không nghe sai khiến.
Ngươi không xấu hổ.
Câu nói vừa dứt, nữ hài liền vội vàng đứng lên đạp đạp chạy trở về gian phòng của mình, đem cửa gắt gao đóng lại. Tô Nam thấy thế sững sờ, không khỏi có chút mắt trợn tròn, hắn là nói cái gì sao, về phần phản ứng lớn như vậy. Nàng vốn là đẹp mắt ta, còn không cho người nói rồi. Thật không hiểu rõ dân quốc tiểu lão thái quá tư tưởng quan niệm. Bất quá nhìn thấy Đường Vãn Chu thẹn thùng bộ dáng, hắn trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Khen nàng đẹp mắt có thể thẹn thùng thành dạng này, đã nói lên mình trong lòng nàng là không giống, rất tốt, khoảng cách mạng thành công lại tới gần một bước. Một người ăn xong còn lại bữa sáng, thu thập xong cái bàn, hắn liền kẹp lấy một quyển sách đi tới Đường Vãn Chu cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Chương 92, lão bà của ta không nên quá đáng yêu. Đông đông đông, Tô Nam gõ cửa phòng, động tác rất là ôn nhu. Dù cho các loại trong chốc lát, trong môn không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn cũng không có chút nào không kiên nhẫn, vẫn như cũng là lặng lặng thẳng tắp chạm tại cửa ra vào, tưởng tượng thấy trong phòng tiểu nhân thời khắc này phản ứng. Đại khái sẽ rất thú vị đi. Nghe được tiếng gõ cửa, Nam Ly ở trên giường lăn lộn, Đường Vãn Chu khẽ giật mình, đầu óc không biết sao, liền nghĩ tới ngày đó nhìn thấy câu. Thằng đến có một ngày cái này bước chân ngừng lưu tại nơi này, sau đó, chuông cửa vang lên. Thiếu nữ trong trắng lộ hồng gương mặt có chút nóng lên, không tự chủ khẽ cắn môi, đôi mắt cụp xuống, dài mà quyển bệnh lên lông mi khẽ run, trong đầu tự động nổi lên Tô Nam mặt. Sắc thực cực kỳ giống trong tưởng tượng tình yêu. A a a, nàng suy nghĩ cái gì? Một kịp phản ứng mình vừa mới nghĩ nội dung, Đường Vãn Chu xấu hổ vô cùng, hận không thể đem đầu vào trong chăn, giống như giấu đi liền có thể tránh né những thứ này phiền lòng vấn đề. Nhưng dạng này chỉ có thể làm thành một cái lừa mình dối người đà điểu, nghe vẫn còn tiếp tục tiếng đập cửa, nàng nhăn lại đáng yêu lông mày, xoắn xuýt lung lay đầu. Nàng phát hiện mình không dám đối mặt Tô Nam, hảo bằng hữu quan hệ không biết từ lúc nào bắt đầu, đã chọn không nổi nữa. Bởi vì nàng đối Tô Nam tâm tư, thời gian dần trôi qua đã bắt đầu trở nên không thuần khiết bắt đầu. Nhưng đây đối với một cái tư tưởng bảo thủ dân quốc thiếu nữ tới nói, thầm mến chuyện này, nó đã là mỹ hảo, đồng thời cũng là ngượng ngùng. Nghe được trong phòng truyền đến bay nhảy âm thanh, Tô Nam khỏe miệng không cầm được dương lên, ánh mắt không khỏi chuyển tới phòng ngủ chỗ sâu vách tường, phảng phất có thể xuyên thấu qua thật dày một bức tường, nhìn thấy chính trên giường lăn lộn nữ hải. Nhất định sẽ rất đáng yêu. Chờ giây lát, cửa phòng nhẹ nhàng dịch ra một cái khe, trước lộ ra một cái tiểu xảo linh lung cái mũi, thấy cảnh này Tô Nam cũng là sửng sở, sau đó nhịn không được cười lên, trực tiếp vào tay méo méo, cảm thụ mềm non xúc cảm. A bị hắn đột nhiên như vậy tập kích, Đường Vãn Chu vội vàng rụt trở về, chờ trong chốc lát đem cửa lại mở ra chút, lộ ra hé mở đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Đầu tiên là ưu ván lườm hắn một cái, tiếp lấy sợ hãi nháy mắt mấy cái, thao lấy mềm nu thơm ngọt tiếng nói, nu nu mà hỏi, làm gì? Tô Nam mỉm cười nhìn nàng, mánh mà tiến lên một bước, đem hai người khoảng cách kéo gần lại chút, đối nữ hài nháy lên con người, cười ôn hòa lấy hỏi, đọc sách sao? Nói chuyện đồng thời, hắn lung lay trong tay quyển sách kia. Tên sách, ngày thứ bảy. Nhìn chằm chằm quyển sách kia, Đường Vãn Chu trầm mặc không nói, cảm giác cái thằng này là ở bên trong hàng nàng, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Nhún nhún cái mũi, vừa muốn cự tuyệt, Tô Nam liền lại đi trước tiếp cận một chút, muốn tiếp lấy hỏi chút gì. Nhưng hắn như thế khẽ động, hai người ở giữa khoảng cách trong nháy mắt kịch liệt rút ngắn, tối hôm qua trong đầu hiện vô số lần hình tượng lại lần nữa đánh tới, Đường Vãn Chu khuôn mặt nhỏ lại là một trận nóng lên. Ngươi làm gì góp gần như vậy? Nói nàng rũa ra một đoạn tuyết trắng tay trắng, đẩy Tô Nam một thanh, có thể cái sau vẫn như cũ chẳng biết xấu hổ tiếp tục lại gần, truy hỏi, có nhìn hay không a? Nhưng dễ nhìn. Đập vào mặt ngạt thở cảm giác lần nữa truyền ra, Đường Vãn Chu mí môi, ánh mắt lấp loé túi đầu, tránh né lấy Tô Nam ánh mắt. Túi đầu làm gì, ngươi nhìn xem con mắt của ta, nói cho ta, tới hay không? Nhìn thấy nữ hài động tác, Tô Nam kéo lên khỏe miệng vừa cười vừa nói. Nhưng có thể là chê hắn quá mức lại nhải, một câu lời còn chưa nói hết, nữ hài liền nhăn lại cái mũi nhỏ, ngẩng đầu, dùng sức đem hắn đẩy đi ra, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đáp, không nhìn. Ầm. Vừa dứt lời, Đường Vãn Chu dùng sức khép cửa phòng lại, ngay cả vội vàng chuyển người rửa cánh cửa, miệng lớn thở hổn hển. Thật sự là thật là đáng sợ, nàng vừa mới vì sao lại thở không được khí đâu? Tô Nam mặt một lại gần, nàng làm sao lại khống chế không nổi muốn nhắm mắt lại đâu? Nàng nhất định là bệnh, nàng khẳng định là bệnh. Ôm đầu, Đường Vãn Chu một bên lắc đầu, một bên không ngừng nói một mình. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ suy nghĩ, nhận mệnh nằm lì ở trên giường, nhìn chằm chằm mặt trời ngoài cửa sổ có chút meo mắt lại, lẩm bẩm mân mê bờ môi. Nàng nói chung thật là bệnh. Ngoài cửa, đụng phải một cái mũi xám, Tô Nam không có chút nào xấu hổ, ngược lại là không cầm được nở nụ cười. Học lên nữ hải vừa mới động tác, đồng dạng nhăn lại cái mũi, tiểu cục cục vẻ gượng ép, nhẹ giọng kẹp lấy cuống họng nói, không nhìn tự ngu tự nhạt một chút, hắn hử phát điệu hát dân gian đi bắt đầu tâm tình vui vẻ bận bịu lên chính mình sự tình. Hôm nay bản gốc mạn gạ đổi mới hiệp tên, lão bà của ta thật rất đáng yêu. Mặc dù nhân vật nữ chính nguyên hình dùng chính là Đường Vãn Chu, mặc dù nhân vật nam chính nguyên hình chính là mình, mặc dù Đường Vãn Chu còn không là lão bà của hắn, nhưng vậy thì thế nào? Bây giờ không phải là, liền chưa chừng về sau không phải sao? Cho nên, hắn sớm gọi hai tiếng lão bà cũng không quá phận a. Đáp ý bật máy tính lên, khoe miệng của hắn một mực ngậm lấy mỉm cười, hạ bút như có thần họa. Trong phòng, Đường Vãn Chu nằm lì ở trên giường yên tĩnh hồi lâu, có thể trong đầu vung đi không được thân ảnh một mực tại nhắc nhở nàng, hảo bằng hưu thuyết pháp, vẫn luôn là chính nàng tại lửa mình dối người. Nàng không thích Tô Nam, nàng không thích Tô Nam, nàng không ghét Tô Nam, phi, không đúng, nàng thích Tô Nam. Phi phi phi, càng không đúng. A a a, đây hết thảy đều là gạt người. Bản thân thôi miên hồi lâu không có một tia hiệu quả, ngược lại đem mình khiến cho đại não hỗn loạn tương mừng. Đường Vãn Chu mân mê phấn nộn bờ môi, xoay người bắt đầu bày ra điện thoại di động, muốn thông qua loại phương thức này chuyển di sự chú ý của mình, nhưng lại phát hiện ngày bình thường làm người say mê giờ OUIN TikTok đã mất đi mị lực, ngược lại là quỷ thần xui khiến ấn mở nào đó bắt áp. Nàng đao loạn phần mềm này mục đích mình cũng không biết, khả năng liền là đơn thuần vì nhìn Tô Nam đi. Nói đúng ra, là nhận biết Tô Nam mà khác. Tài khoản của nàng một cái duy nhất chú ý, chính là Nam Sơn sẽ nhân ý, chính là Tô Nam người sử dụng tên, hắn ở phía trên chuyên môn tuyên bố mà gạ. Nhìn chằm chằm trong màn hình một hàng chữ, nàng ở trong lòng không tự chủ bù đắp câu tiếp theo, Vãn Chu tương đối bích cao ngất. Tại sao lại nghĩ đến cái kia không biết xấu hổ đúng không? Vô ý thức nhăn lại cái mũi nhỏ, nàng rỗi ra tinh tế ngón tay thon dài, tại Tô Nam tài khoản ảnh chân dung bên trên tiểu nhân điểm hai lần, tốt giống như vậy liền có thể giáo huấn người nào đó giống như. Hướng phía dưới lật vài tờ, phát hiện một bộ trước đó không có chú ý tới tác phẩm. Lão bà của ta không nên quá đáng yêu. Nhẹ nhàng đọc lấy tác phẩm tên, Đường Vãn Chu cong lên miệng, không biết sao liền đối bên trong lão bà sinh ra một loại nào đó tâm tình mâu thuẫn. Phi, không biết xấu hổ, khắp nơi nhận lão bà. Chăm chăm lấy màn hình điện thoại di động, nội tâm có loại hế ẩm cảm giác, ôm phê phán thái độ, nàng hơi chống hai má, đưa tay ấn mở màn gạ. Nàng ngược lại là muốn nhìn, cái thằng này lão bà là ai? Chuyện xưa khúc dạo đầu, nam nữ chủ gặp nhau là tại một cái tuyết lớn đầy trời mùa đông, dưới đèn đường, hai người đụng vào nhau. Thấy cảnh này, Đường Vãn Chu không khỏi tự giác nhếch lên bờ môi, bắt đầu đã nhận ra không đúng. Loại kia hế ẩm cảm giác cũng lập tức biến mất không còn, ngược lại là ôm mong đợi cảm xúc tiếp tục nhìn xuống. Theo cố sự phát triển, nàng phát hiện đây không phải mạn gạ, mà là đem nàng cùng Tô Nam thường ngày cho vẽ ra. Bình thường cảm giác không thấy, nhưng nhìn đến mạn gạ bên trong nam nữ chủ hai người chuyển động cùng nhau, đơn giản không giống bình thường nam nữ bằng hữu quan hệ. Chắc không được dưới lầu lão Lâm luôn luôn trêu chọc nàng là Tô Nam cô bạn gái nhỏ, liền xem bọn hắn bình thường ở chung phương thức, có thể không cho rằng như vậy sao? Mạn gạ là nghiêm chỉnh mạn gạ, nhưng Đường Vãn Chu vẫn như cũ nhìn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ánh mắt hiện nước. Bởi vì nàng chú ý tới một cái mấu chốt trọng điểm. Chương 93, nữ tử thuật phòng thân nhìn kỹ bộ này mà gạ, giống như tại mỗi một cái cố sự bên trong, nam chính đều biểu hiện ra đối nữ chính cất giấu yêu thương, chẳng lẽ nói, Tô Nam thích nàng. Trong đầu vừa mọc lên ý nghĩ này, Đường Vãn Chu lập tức có chút không bình tĩnh lên, khuôn mặt hô hô nóng lên, nhịp tim không tự chủ tăng tốc, thân thể cũng có chút phát nhiệt. Hán, thật thích mình. Nữ hài thật chặt nhếch lên bờ môi, theo bản năng sợ hãi bắt đầu, tại loại này trong vui mừng, lại xen lẫn thấp thỏm cảm giác bất an, hoàn mỹ thuyết minh ra nàng thời khắc này xoắn xuýt. Liên phảng phất đặt mình vào trong đêm tối, nhìn thấy một chùm sáng, kích động đồng thời, lại sợ đây chẳng qua là một mảnh giả tượng, căn bản không phải cái gọi là quan minh. Không, sẽ không, Tô Nam làm sao lại thích nàng, nàng đần như vậy. Đường Vãn Chu thì thào lắc đầu, trong lòng mừng rỡ đồng thời tràn đầy xoắn xuýt, thực sự không thể tin được Tô Nam sẽ thích mình chuyện này. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tô Nam ngoại trừ nghèo chút bên ngoài không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, cái gì cũng biết, người dài cũng đẹp mắt, tính tình cũng ôn nhu, làm sao lại thích nàng cái này đến từ 100 năm trước người đâu. Mà lại nàng không chỉ một lần nghe được Tô Nam ở sau lưng thì thầm nàng là dân quốc tiểu lao thái quá. Nghĩ được như vậy, Đường Vãn Chu trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cô đơn, sợ tại Tô Nam trong mắt, nàng là một cái sẽ chỉ chế tạo phiền phức dân quốc đồ đần. Làm gặp được một sự kiện cùng thích người dính dáng lúc, ngươi liền sẽ thay đổi nghi thần nghi quỷ, lâm vào lặp đi lặp lại xoắn xuýt ở trong. Mà tại nàng phiền não buồn khổ đồng thời, trong phòng khách Tô Nam đã vẽ xong nhiệm vụ hôm nay, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía dưới lầu. Mặc dù những cái tiểu khu này không tính quá mới, quá xa hoa, nhưng lại tràn đầy sinh hoạt khí tức. Dưới lầu quảng trường nhỏ hài tử top 5 top 3 kết bạn làm lấy trò chơi, một đám lao nhân xách băng ghế ngồi dưới ánh mặt trời, lẫn nhau làm nhảm lấy gặm, cảm thán thời gian trôi qua. Nhìn chăm chăm thành đàn kết bạn hài tử, Tô Nam khỏe miệng không tự chủ dương lên, trong đầu tự động nổi lên một cái hình tượng. Hắn ở bên trái mặt, Đường Vãn Chu ở phía sau, ở giữa nắm một cái manh đắt đắt nữ hoa, nhìn tướng mạo cực kỳ giống mẹ của nàng, đồng dạng đáng yêu. Nhìn trong chốc lát, hắn quay người đi trở về cạnh ghế salon ngồi xuống, đem bút vẽ thu lại, lật lên trên bàn trà quyển sách kia, ngày thứ 7. Ngày bình thường làm không thích đọc sách, nhưng cảm giác Đường Vãn Chu là cái thích xem sách hài tử, cho nên hắn gần nhất mua sách không ít. Mọi người đều nói, vợ chồng đều muốn có tiếng nói chung, Tô Nam giờ phút này thấy rất chân thành, từ giờ trở đi bồi dưỡng một cái đọc thói quen tốt, gia tăng hắn cùng Đường Vãn Chu tiếng nói chung. Cái này rất hợp lý. Một phút sau, Tô Nam nhìn rất chân thành, 5 phút sau, Tô Nam đánh lên áp, 10 phút sau, Tô Nam tựa vào trên ghế salon, 20 phút sau, Tô Nam soát lên điện thoại di động. Không sai, nhìn TikTok cũng là bồi dưỡng tiếng nói chung một loại thủ đoạn. Không thấy lấy cô nàng kia hiện tại chơi ngạnh chơi so với hắn đều trượt, thân vì một người hiện đại, hắn sao có thể tụt hậu. Nhưng không biết vì sao, gần nhất toàn cục theo càng ngày càng không cho phép, đề cử đều là thứ gì chân. Khu khu, cái gì vũ đạo, mẹ còn không có nhà hắn chu chu đẹp mắt đâu. Buồn bực ngán ngẩm hoạt động màn hình, hắn ngồi phịch ở ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, đột nhiên soát đến một cái video, để trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Nữ tử thuật phong thân. Nhận chân chân xem hết toàn bộ video. Khóe miệng của hắn chẳng biết lúc nào dâng lên một cái xào rượu đường cong, thế này sao lại là nữ tử thuật phòng thân, rõ ràng là nữ tử cho không thuật sao. Nhưng hắn phê phán tính điểm tán cất giữ video đồng thời, trong đầu không tự chủ hiện ra Đường Vãn Chu thân ảnh. Nếu là cô nàng này học được. Không không không, không được không được, hắn là chính nhân quân tử. Cùng cục ở thời điểm này, chủ cửa phòng ngủ lặng yên mở ra, trong phòng xoắn suýt thật lâu Đường Vãn Chu lén lén lút lút thò đầu ra, muốn lén lút đi lội phòng vệ sinh, dù sao tiểu tiên nữ cũng là muốn đi nhà xí. Nhưng nàng một thò đầu ra, liền thấy có quắp ở trên ghế salon Tô Nam, nhìn chằm chằm cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, nàng lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hốt hoảng đem đầu rụt trở về. Tô Nam, nàng lễ phép sao? Liếc hắn một cái liền chạy là có ý gì, hắn cứ như vậy khó coi. Nhưng cũng không lâu lắm, Đường Vãn Chu liền lần nữa mở cửa phòng, kiên trì từng bước một từ trong phòng rời ra. Lần đầu tiên, liền nhìn thấy Tô Nam nằm trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, không nhúc nhích, giống như là đang tự hỏi đồng dạng. Không để ý đến hắn tình trạng, nữ hài nắm chặt cơ hội chạy chậm đến tiến vào phòng vệ sinh, nghe được phòng vệ sinh trên cửa khóa thanh âm, Tô Nam mới phản ứng được. Nhìn chằm chằm phòng vệ sinh, ánh mắt của hắn dần dần híp lại, lóe ra tia sáng yêu dị. Lại nói nữ tử cho không? Khu khu, nữ tử thuật phong thân, cô nàng này học được không thể thích hợp hơn đi. Xem ra đến dạy nàng hai chiêu phong thân. Nghĩ xong hắn liền đi tới, hầu tại cửa phòng vệ sinh, mở ra điện thoại lặp đi lặp lại nhìn lên vừa rồi cái kia video, vì chính là tăng lên hắn chu chu gặp được sắc lang lúc năng lực tự vệ. Thời gian không phụ có tâm người, tại có quy hoạch có mưu lược an bài xuống, Tô Nam đồng chí thành công tại cửa nhà cầu vây lại Đường Vãn Chu tiểu thư. Ngươi làm gì? Chăm chăm lấy người trước mắt này ngăn trở đường đi của mình, Đường Vãn Chu không dám dương mắt nhìn hắn, đành phải cúi thấp đầu nhìn xem mũi chân, đỏ mặt nhỏ giọng nu nu mà hỏi. Đương nhiên, nhìn chính là Tô Nam mũi chân, bởi vì chính mình không nhìn thấy. Có muốn học hay không thuật phong thân? Tô Nam trả lời để nàng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng cái này không biết xấu hổ lại muốn nói một chút làm cho người mặt đỏ tới mang thai thì sao đây. Nhưng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, ngược lại là còn có điểm nho nhỏ không thích ứng. Cái này không biết xấu hổ làm sao đột nhiên biến nghiêm chỉnh. Không, không học. Cho dù hắn lại đứng đắn, nhưng mỗi ngày bên trên một đường, đương làm không giống Đường Vãn Chu nữ sĩ tự nhiên không dám nói tiếp, sợ rơi vào Tô Nam trong cả bẫy. Không học. Vậy ta cho ngươi biến cái ma thuật a. Không nghĩ tới cô nàng này không cho mặt mũi như vậy, Tô Nam giật nhẹ khóe miệng, cụ tợ lở ù điên cuồng một chuyện, cứng rắn xinh xinh đem chủ đề cho tròn trở về. Nhưng Đường Vãn Chu ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nhu chít chít mà nói, ta không nhìn ma thuật. Nghe vậy Tô Nam sắc mặt cứng đờ, lập tức liền một hủ, nghiêm mặt nói, không được, nhất định phải nhìn. Ngại, cái kia. Vậy được rồi. Phát giác được Tô Nam chăm chú ngữ khí, sợ không đáp ứng không cho rời đi, Đường Vãn Chu cân nhắc liên tục, chung quy là kiên trì đáp ứng xuống. Đến, ngươi cùng ta làm, hai tay quanh, đặt trước ngực. Gặp nàng đáp ứng, Tô Nam biểu lộ cao hứng mừng mừng, vội vàng lôi kéo nàng làm lên động tác. Đầu tỉnh tỉnh đem hai tay giao nhau đặt trước ngực, Đường Vãn Chu chớp chớp nước nhuận con người, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra nơi nào có cái gì ma thuật. Nhưng một giây sau, bàn tay nhỏ của nàng đột nhiên bị Tô Nam nắm chặt, lập tức nâng lên phía trên dựa vào từng dán, cả người bị ép hướng về phía trước nghiêng một chút, cùng Tô Nam mặt đối mặt đứng vững. Khoảng cách chi gần, thậm chí hai hô hấp nhiệt khí đều có thể đánh vào trên mặt của đối phương. Cảm thụ được Tô Nam khí tức, Đường Vãn Chu khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ đến bên hai, tâm bịch bịch nhảy nhanh chóng, trong đầu trống rỗng, phảng phất giờ khắc này, nàng cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều không muốn biết. Bởi vì có, chỉ là người trước mắt. Tô Nam đồng dạng không dễ chịu, người người chóp mũi mùi thơm, chằm chằm lên trước mặt phấn nộn hai gò má, hắn dần dần trở nên miệng đắng lưỡi khô, thân thể cũng không nhịn được còn một điểm. Hai người sững sốt nửa phút, Tô Nam mới có hơi không chống đỡ được mà hỏi, "Đường Vãn Chu, chúng ta là bằng hữu a?" Là, đi. Vậy ta khát, ngươi có thể giúp ta sao? Tô Nam nói nuốt xuống một chút uống họng, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm cô bé trước mắt. Bị hắn sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú lên, Đường Vãn Chu vô ý thức trốn tránh bắt đầu, nhỏ giọng sợ hãi về hỏi, sao? Giúp thế nào? Liền. Cứ như vậy giúp. Tô Nam vừa dứt lời, đầu của hắn liền chợt hướng phía dưới thiết đi, một đôi môi mỏng tinh chuẩn đắp lên nữ hải phấn nộn trên môi. Chương 94, xấu hổ cộc cộc Đường Vãn Chu phát giác được trên môi ướt át, Đường Vãn Chu lập tức trừng lớn con ngươi, đầy mắt đều là không dám tin thần sắc. Cái này, đây là bị hôn. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tô Nam, có thể cái sau lại nhắm mắt lại, nhìn rất là đầu nhập. Nô còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền cảm nhận được giang bị gõ quan, kinh hãi nàng cả người tựa như là giống như bị chạm điện, toàn thân đều trở nên cứng ngắc, một tiếng rất nhỏ ươm không nhịn được từ trong miệng phát ra. Nô. Nghĩ muốn nói chuyện lại bị ngăn chặn miệng, chỉ có thể phát ra một trận âu nghẹn âm thanh. Một đôi nước linh linh con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt Tô Nhan, một trái tim kịch liệt nhảy lên, khẩn trương mà vừa ngượng ngùng, thậm chí liền thân con cũng bắt đầu nóng lên biến mềm. Nếu không phải hai tay bị Tô Nam chăm chú bắt lấy, sợ là nàng cả người đều muốn sủi lơ xuống dưới. Vùng vẫy hồi lâu, nàng mới giống như là nhận mệnh từ bỏ chống lại, thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, nhưng lông mi thật dài vẫn tại hơi run rẩy, cho thấy nàng giờ phút này cái kia không an tĩnh tâm tình. Nàng đang sợ, cũng rất khẩn trương, lại đồng thời đáy lòng lại có một tia ngọt ngào cảm giác. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy phút, có lẽ là mấy giờ. Cảm nhận được Đường Vãn Chu dần dần thở không động khí về sau, Tô Nam mới lưu luyến không rời lui trở về. Một đôi đen nhánh như mực con ngươi nhìn chằm chằm nữ hài óng ánh quẹ miệng, không tự chủ liếm liếm bờ môi của mình. Ân, rất nhuận hơn nữa còn rất ngọt. Ngạch, hết khát rồi. Biểu lộ có chút đặc sắc, nói chuyện đồng thời, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình vừa mới làm cái gì, có chút khẩn trương liếc mắt Đường Vãn Chu một chút, vô ý thức chép miệng tắt lưới, nuốt nước miếng một cái. Nhưng một màn này rơi vào nữ hài trong mắt, lại lý giải thành hắn là tại dư vị vừa mới nụ hôn kia, lập tức gương mặt xoát một chút liền đỏ lên, giống như là chín muồi á tổ, một vòng xấu hổ giận dữ cũng từ đáy lòng dâng lên. Ngươi. Ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói đến, con ngươi đều có chút đỏ lên, không biết là gấp vẫn là xấu hổ. Thấy thế Tô Nam đành phải lúng túng sờ lên cái mũi, không dám nói nhiều một câu, tiếp lấy ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Vừa rồi quả thật có chút thất lễ, không biết làm sao lại cấp trên, nhưng hắn cảm thấy mình không sai, hắn không phải liền là khát muốn uống điểm nước ngọt, này làm sao rồi? Trong lòng mặc dù không muốn mặt giải vây, nhưng hắn trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may, hoàn toàn đều là sám hối cùng thật có lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhịn không được, vừa rồi thật sự là quá khát, kỳ thật. Cái này không có gì lớn, hảo bằng hữu đều là như thế giải khát. Nhà ai hảo bằng hữu là cái dạng này? Lời này nghe Đường Vãn Chu ra đầu bắt đầu run lên, hắn không thể trực tiếp tìm động chui vào. Đây coi như là cái gì xin lỗi a? Thật sự là không biết xấu hổ. Lưu manh. Bất mãn hết sức hắn lừa gạt đồ đần giống như hành vi, Đường Vãn Chu càng nghĩ càng giận bất quá, nhưng lại không thể làm gì, che lấy miệng nhỏ thở phì phò dẫm chân, trừng mắt liếc hắn một cái sau liền quay người chạy vào phòng ngủ, cũng tùy theo thật chặt khép cửa phòng lại. Cả người nằm lì ở trên giường, trong ngực ôm một cái búp bê gấu, một trương xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo xấu hổ, giận dữ cắn môi. Lưu manh. Không biết xấu hổ. Đơn giản chính là vô sỉ. Hừ hừ một tiếng, Đường Vãn Chu tiếp tục cầm búp bê gấu, đem nó tưởng tượng thành Tô Nam, bắt đầu không ngừng đập lấy phát tiết trong lòng không cam lòng. Nhưng rất nhanh, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra vừa rồi chẳng cảnh, gương mặt càng thêm nóng hổi, trong lòng xấu hổ giận dữ tiếp tục lên cao, nàng đã bắt đầu suy nghĩ từ cửa sổ nhảy đi xuống, trở lại dân quốc chuyện. Trong phòng khách Tô Nam ho khan hai tiếng, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cười khổ hai tiếng về sau, vỗ vỗ hai má. Nam vật xuống ở trên ghế salon, si ngốc nhìn trần nhà, trong đầu quanh quẩn vừa mới chẳng cảnh, bên khóe miệng còn giống như lưu lại nhàn nhạt mật đào mùi vị. Cứ như vậy qua loa liền hôn. Mặc dù có chút xung động, nhưng không thể không thừa nhận, cảm giác này rất tươi đẹp. Ngưng thần hồi lâu, hắn mới đứng người lên giống như là người không việc gì, đi đến cửa phòng ngủ gõ cửa một cái. Làm gì? Nghe được tiếng đập cửa, Nam sắp trong chăn được cái đầu nữ hài thanh âm nhu nhu giọng dịu dàng hỏi. Nhớ kỹ thu dọn đồ đạc, sáng mai chúng ta trực tiếp về nhà. Quê quán. Đường Vãn Chu cháy hỏng đầu phản ứng trong chốc lát sau mới nhớ tới là muốn về nhà cho nàng xử lý thân phận, lập tức vội vàng một cái giật mình ngồi dậy, ánh mắt xấu hổ nhìn chằm chằm cổng, giống như là có thể xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thấy phía sau cửa người nào đó. Tốt yếu đớt trả lời, mang theo vài phần e lệ, lại không hiểu để cho người ta cảm thấy có loại đáng yêu cảm giác. Đợi nửa ngày, Tô Nam cũng không có bất kỳ đáp lại nào, nàng nhíu đẹp mắt lông mày, xoay người xuống giường đi tới cửa, xinh đẹp xinh xinh mở miệng lần nữa. Được. Tốt. Không, vậy được, ân. Người trước mau lên. Tô Nam cũng không biết nói cái gì, hai người hiện tại còn ở vào xấu hổ giữa kỳ, đừng nói Đường Vãn Chu không dám gặp hắn, chính là hắn đối mặt Đường Vãn Chu cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng có câu nói rất hay, chỉ cần ta không xấu hổ, cái kia lúng túng liền là người khác. Tô Nam bỗng nhiên chỉ chốc lát, phát giác nữ hải không có mở cửa ý tứ, liền ngượng ngùng sờ lên cái mũi, quay đầu đi trở về trên ghế salon ngồi xuống, đưa tay xử lấy cái cằm, lặng lặng nhìn qua cửa phòng ngẩn người. Cái gì gọi là ôm cây lợi thỏ? Đây cũng là. Hắn không tin cô nàng này không ra đi nhà xí, chỉ cần nàng mở cửa, liền một chút có thể nhìn thấy mình, có bản lĩnh nàng liền chứa không nhìn thấy. Cẩn thận bệnh lên lỗ thai nằm ở trên cửa, nghe trong phòng khách động tĩnh, phát hiện cũng không nghe thấy mở cửa đóng cửa thanh âm, Đường Vãn Chu cắn cắn phấn nộn bờ môi, gương mặt xinh đẹp chậm rãi biến đỏ. Cái này không biết xấu hổ, làm sao không về phòng của mình? Trong phòng khách làm gì? Chẳng lẽ là đang chờ nàng? Nhớ tới vừa rồi đi ra ngoài liền bị cái kia không biết xấu hổ chắn tại cửa ra vào, cưỡng ép thân. Hôn nàng, hiện tại nàng liền triệt để không dám đi ra ngoài. Trong lòng có chút bối rối, lại có chút xấu hổ giận dữ, nhưng cũng không dám làm ra một điểm tiếng vang, chỉ có thể lặng lẽ lui về trên giường, tiếp tục mê đầu trốn vào trong chăn, phản phất dạng này mới có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Cắn môi, đầy mặt từng đỏ, nàng tại bản bút ký của mình bên trên viết đầy tên Tô Nam, nhìn chằm chằm hai chữ này nhìn hồi lâu, sau đó bắt đầu nâng lên hai má, ở phía trên vẽ lên cái này đến cái khác vòng vòng. Một bên khác, ngồi xổm trong phòng khách ôm cây đợi thỏ Tô Nam, gặp Đường Vãn Chu từ đầu đến cuối không chịu mở cửa, đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Cô nàng này tuyệt đối là bị dọa, quả thực cũng trách hắn, quan hệ gì cũng không có chứ liền dám đi tới hôn người ta. Nếu không phải ở chung lâu như vậy, có vị đại hữu nghị làm ràng buộc, đoán chừng Đường Vãn Chu một giây sau liền phải gọi điện thoại báo cảnh. Đừng nói dân quốc, chính là thả đến bây giờ cử chỉ này cũng là đuồng nghịch lưu manh. Đã cô nàng này không có sinh khí ngược lại là trốn tránh hắn, cái này đã nói lên vẫn có chút hí, chính là thân thời cơ có chút sớm. Trọng đại sai lầm. Tô Nam một bên phục quận, vừa đi về phía phòng bếp. Chương 95, nguyên lai tú sắc khả san là thật. Đi vào phòng bếp, lên nồi nấu nước, Đường Vãn Chu cô nàng này không để ý hắn, vậy sẽ phải dùng yêu đến cảm hóa nàng. Nấu canh, một hạng cổ lão trù nghệ, mặc dù nhìn đơn giản, trên thực tế Tô Nam cảm thấy làm cũng rất đơn giản, nhưng quá trình mặc dù giản, lại có thể nhất thể hiện ra nồng đậm yêu thương. Đây không phải canh, là áp xúc yêu thương. Từ tủ lạnh xuất ra xương sườn, thịt, tôm, cua, cá, Tô Nam tự tin nhất câu khoe miệng, vật đổi sao rời, hắn đã không phải là lúc trước thiếu niên kia. Hạ độc không tồn tại, hắn nhưng là cố ý nhìn không biết bao nhiêu tập trên đầu lưỡi Trung Quốc, đối lòng tin của mình có thể nói là bạo dạn. Đem nguyên liệu nấu ăn lần lượt bỏ vào nồi áp suất bên trong, sau đó mở ra điện thoại giờ OUIN app, chân chính đầu bếp không cần nhìn thức đơn, nhìn một chút người khác làm đồ ăn video liền là đủ. Xòa qua thức đem nguyên vật liệu toàn bộ bỏ vào, liền khép lại cái nắp, ấn lên nấu canh ấn phím. Không sai, liền là đơn giản như thế. Thông bên trên điện sau Tô Nam phủi tay, cảm giác đến giống như chênh lệch chút gì, làm canh khó tỏ bày cái kêu bồng bột yêu thương, mở ra tủ lạnh trầm tư một lát. Hắn từ bên trong lấy ra mấy cái hoa quả cùng một hộp sữa chua, chuẩn bị làm một cái hoa quả và các món nguội. Người sang có tự mình hiểu lấy, mình xào rau cái gì trình độ hắn vẫn là có ít. Đừng xin lỗi không có đạo tốt, lại cho người ta hạ điểm thuốc, đoán chừng Đường Vãn Chu thật có thể sẽ vài ngày không để ý tới hắn. Mà một bên khác, Đường Vãn Chu chính bị ngồi ở trên giường, không ngừng trên giấy vẽ lên vòng vòng, mặc dù có thể phát tiết trong lòng cảm xúc, nhưng một lúc sau, cũng không khỏi đến xì hơi, một cái đầu truy đâm vào trên gối đầu, phát ra chó con ố gào. Lật lên trong tay nhật ký, nhìn lên trước đó ghi lại từng ly từng tí, phát hiện càng xem càng tức giận, trong câu chữ viết tràn đầy đều là xáo lộ. Nàng đến bây giờ mới nhìn ra đến, Tô Nam vậy mà đã sớm đối với mình lòng mang ý đồ xấu. Khả năng từ hắn lần thứ nhất nói hảo bằng hữu đều sẽ như thế nào thời điểm, liền đã có dự mưu. Nàng thật ngốc, thật. Đông đông đông. Nơi cửa phòng truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Nghe tiếng Đường Vãn Chu giật mình, lập tức đem bày trên giường nhét vào trong chăn, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm tính, tận lực để cho mình lộ ra bình thường điểm, sau đó e sợ xinh xinh lên tiếng. Sao? Thế nào? Cơm chín rồi, hiện đang dùng cơm sao? Tô Nam thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Đường Vãn Chu nghe vậy mấp máy miệng nhỏ, nhu nhu hồi đáp, ta không ăn. Chăm chăm lấy cửa phòng đóng chặt, nàng không biết là nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên. Ngoài cửa, Tô Nam nghe tiếng cũng là khẽ giật mình, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, vậy không được, người là sát, cơm là thép, một trận. Ta không ăn. Còn chưa nói xong, nữ hải kiên định cự tuyệt âm thanh liền truyền ra. Thấy thế Tô Nam cũng là bất đắc dĩ thở dài, không có tiếp qua nói thêm cái gì, mà là quay người rời đi, đi hướng phòng bếp. Về hai, nghe ngoài cửa tiếng bước chân, Đường Vãn Chu chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ hướng phía cửa phòng nhìn thoáng qua. Người này, hiện tại làm sao để nàng có ý tốt ra ngoài? Nhìn chăm chú cửa phòng nhìn trong chốc lát, Đường Vãn Chu vừa nằm lì ở trên giường kêu rên một tiếng, liền nghe đến ngoài cửa lần nữa truyền đến thanh âm. Làm gì? Nữ hài đột nhiên ngồi thẳng người, xinh đẹp mặt tràn đầy đỏ bừng, nhìn chằm chằm tiếng cửa phòng âm một chút run rẩy hỏi thăm. Kéo cửa xuống, thức ăn ngoài. Tô Nam thanh âm rõ ràng truyền đến, Đường Vãn Chu vô ý thức liền nghĩ tới môi của hắn, không tự chủ cắn cắn miệng. Ta không có điểm thức ăn ngoài. Không có điểm. Nghe trong phòng nữ hài e sợ xinh xinh, mềm nhu nhu tiếng nói, Tô Nam buồn cười tiếp tục nói ra, ta xem một chút địa chỉ a, ân. Là nơi này không sai, phiền phức kéo cửa xuống, nữ sĩ. Nghe Tô Nam thanh âm, Đường Vãn Chu không tự chủ răng ngưỡng ấy, trong lòng không hiểu nghĩ lao ra cắn cái nào đó không biết xấu hổ người một bụng. Nhưng bỗng nhiên chỉ chốc lát, nàng vẫn là siết chặt tay nhỏ, chậm rãi chuyển ních người cọ xuống dưới, bước nhỏ đi tới cửa. Cùng cụt cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ e sợ xinh xinh lộ ra, thật to trong con ngươi viết đầy ngượng ngùng, nhìn chằm chằm Tô Nam nhìn thoáng qua sau lại lập tức rụt trở về. Đường Vãn Chu nữ sĩ, ngài thức ăn ngoài đến. Thấy thế Tô Nam dẫn đầu giơ lên trong tay khay, phía trên đặt vào một chén canh cùng một bàn hoa quả và các món nguội, không nói đến hương vị như thế nào, chí ít cái này bảy cuộn là dùng tâm, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Nhanh tiếp lấy, bị tự động của hắn khiến cho có chút không biết làm sao, nữ hải trường lớn con ngươi không biết nên làm cái gì, Tô Nam đành phải cười đưa trong tay khay đưa tới. Thấy thế Đường Vãn Chu nột nột đưa tay tiếp nhận, sau đó nhìn thấy Tô Nam con ngươi đen nhánh, theo bản năng liền cúi đầu. Cảm ơn. Thanh âm nhỏ yếu rồi môi, cực kỳ giống một con bị người khi dễ con mèo nhỏ, làm cho người thương tiếc. Nhìn chằm chằm nữ hải trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp, Tô Nam con mắt lập tức phát sáng lên, một trái tim cũng không nhịn được nữa. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc, thà không biết huynh thành cùng khuynh quốc. Tô Nam nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu độ cong, trong đầu không tự chủ hiện ra câu nói này, cũng là giờ này khắc này hắn nhìn thấy Đường Vãn Chu chân thực cảm thụ. Không biết thế nào, hắn vậy mà liếm quẹ miệng. Hắn nhất định là đói bụng. Nguyên lai trên sách nói đều là thật, tú sắc khả san thật tồn tại. Chương 96, lớn móng heo hai người nhìn nhau hồi lâu. Tô Nam ánh mắt không ngừng tại một đôi tinh mâu cùng phấn môi ở giữa lắc lư, không chừng. Trong không khí phảng phất tràn ngập nhàn nhạt, không biết tên khí tức, để cho người ta trong bất chi bất giác, mặt đỏ tới mang hai. Đường Vãn Chu dẫn đầu không chống đỡ được cái này mập mờ bầu không khí, đội vàng túi lầu xuống, ôm ôm lầm bầm vài câu, lại làm cho người nghe không rõ đều nói thứ gì. Mà lúc này, đối mặt nữ hải tràn ngập hơi nước con người, Tô Nam cũng không tự chủ hoảng loạn lên, đội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám đi xem Đường Vãn Chu. Ngậy! Cái kia, bữa ăn đưa đến, nhớ kỹ cho một cái ngũ tinh khen ngợi. Tô Nam gãi đầu một cái phát, qua loa ứng phó một câu sau lập tức quay người rời đi. Vốn cho là mình là cái vương giả, có thể ôm cây lợi thuyền, kết quả mặt đối mặt nhìn thấy nữ hài về sau, ngược lại là hắn trước e sợ trợn, bại trợn. Nhìn chằm chằm Tô Nam bỏ chạy bóng lưng, Đường Vãn Chu chớp chớp nước nhuận con người, ngưng thần hồi lâu, cuối cùng thổi phù một tiếng bật cười. Nguyên lai, like, đây là truyền thuyết kia bên trong chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Hừ, lớn móng heo. Đường Vãn Chu hướng phía Tô Nam bóng lưng nhún nhún cái mũi, cười mân mê miệng khẽ hừ một tiếng. Học tại giờ OUIN ở bên trên nhìn thấy video, đối Tô Nam mắng một câu lớn móng heo. Nghe nói đây là xưng hô lại yêu thích lại chán ghét nam sinh phương thức tốt nhất, Đường Vãn Chu giờ phút này cảm thấy cái chức vị này phi thường phù hợp. Tô Nam chính là cái lớn móng heo. Chạy vào gian phòng của mình trốn đi về sau, Tô Nam mới bỗng nhiên thở dài một hơi. Vỗ vô ngực, trái tim phanh phanh nhảy loạn, vừa rồi Đường Vãn Chu thần thái, kém chút để hắn nhìn nhập thần, không nhịn được nghĩ tiến lên nữa hôn một cái. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là khắc chế, khỏi cần phải nói, lần thứ nhất có thể giải thích thành ngoài ý muốn, lần thứ hai còn tới nói rõ liền là lưu manh. Cái này không tốt, hắn không muốn tại cô nàng kia trong lòng lưu lại một cái lưu manh ấn tượng. Dù sao cho tới nay hắn đều mình cảm giác tốt đẹp, tại Đường Vãn Chu trong lòng làm sao cũng là một cái chính trực hiền lành người tốt. Nhưng không nghĩ qua Đường Vãn Chu trong âm thầm đã đem hắn quy về không cần mặt mũi, không biết xấu hổ một loại kia. Nằm ở trên giường nhìn trần nhà giật mình thần hồi lâu, hắn mới dần dần đem đáy lòng một cỗ tà hỏa ép xuống. Xoay người xuống giường, bật máy tính lên, tay cầm sờ không bút loay hoay mấy lần, cảm thấy chỗ nào đều không được sức lực, cuối cùng dứt khoát đem trong tay sờ không bút quăng ra, quay người móc ra một cái bút chỉ cùng một chương phát hỏa giấy. Đem tờ giấy đang vẽ trên kệ, Tô Nam nâng bút liền họa. Mỗi khi tâm thần không linh tĩnh thời điểm, hắn đều sẽ nếm thử dùng nhất phương pháp nguyên thủy, họa hai thiên phát họa, đem tâm tình của mình yên tĩnh. Không có cái gì đặc biệt đối tượng, trực tiếp biết, nghĩ vẽ cái gì liền vẽ cái gì. Gian phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ có bút tiêm sa cắt rung động thanh âm. Tô Nam dần dần đầu nhập vào đi bảo, không suy nghĩ thêm ngoại vật, trên giấy hình tượng cũng càng ngày càng đầy đặn. Thuận ngoài bút nhìn lại, hách lại chính là Đường Vãn Chu gương mặt. Tô Nam vẽ rất chân thành, cũng rất cẩn thận, thật to con người, ngọt ngào lúng đồng tiền bị sinh động lần nữa miêu tả ra rồi, từng cây đường cong tổ hợp mà thành một bức tuyết rơi thiên sứ hình tượng. Nhìn chăm chăm họa bên trong nữ hải, Tô Nam có chút giật mình thần, nàng tựa như một viên chói mắt sao trời, để chính hắn khống chế không nổi tim đập thình thịch. Không biết qua bao lâu, Tô Nam chậm rãi để cây viết trong tay xuống, sâu kín thở dài. Trời có mắt rồi, hắn tại sao lại đem Đường Vãn Chu vẽ ra tới? Hắn là chúng độc sao? Nhìn chằm chằm cây kẹp vẽ phía trên họa nhìn hồi lâu, cuối cùng Tô Nam vẫn là đem nó đem ra, tinh tế trên bàn cất kỹ. Nhưng một giây sau hắn lại cảm thấy không ổn, quay người móc ra một cái thu nạp hộp, bản bản chính chính đem họa bỏ vào. Trong hộp đã tích lũy rất nhiều đủ loại giấy vẽ, có phát họa giấy, có giấy tuyên, nhưng không đồng nhất mà cũng chính là phía trên vẽ đều là Đường Vãn Chu một người. Đem nó đặt ở thích hợp kết cục, Tô Nam khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười ôn nhu, nhưng lập tức lại có chút xoắn xuýt, hắn còn sẽ không là thật ma chứng đi, vậy mà trong bất chi bất giác vẽ lên nhiều như vậy Đường Vãn Chu. Chẳng lẽ hắn còn có loại si hán? Chưa tha cho hắn suy tư quá lâu, suy nghĩ của hắn liền bị chuông điện thoại di động cắt đứt. Tô Nam cầm điện thoại di động lên, thấy là Tần Thừa Chí đánh tới, lập tức nhấn xuống nút cồn. "Uy, Tần thúc, hiện tại có sao không? Thong thả đến một chuyến trong cục, hiện tại bận không qua nổi." Tần Thừa Chí thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Tô Nam nhìn thoáng qua ngoài cửa sau vội vàng trả lời, "Ừm. Thong thả, ta hiện tại liền đi qua." "Tốt, cái kia một hồi ngươi sớm một chút tới." Nghe được câu trả lời của hắn là về sau, Tần Thừa Chí rõ ràng thở phào một cái, đơn giản dặn dò sau liền cúp điện thoại, lập tức lại bận rộn. Mà Tô Nam cũng là lập tức thay xong quần áo đi hướng phòng khách, nhìn lấy đóng chặt cửa phòng ngủ hắn dừng bước, thùng thùng gõ cửa phòng. Chương 97, Đường Vãn Chu nhỏ mục tiêu gõ nhẹ hai lần cửa phòng, đột như đánh tới thanh âm kinh hãi trong phòng ăn trái cây thiếu nữ kem chút hắc đến cuống họng. "Làm? Làm gì?" Trở lại xấu hổ như mày, thiếu nữ tức giận trừng mắt cửa phòng, đồng thời nhẹ nhàng cắn chặt răng ngà. "Cái thằng này, tức giận. Một ngày đến gõ 800 lượt cửa, cũng không biết hắn muốn làm gì." Nghe được Đường Vãn Chu thanh âm, Tô Nam lại không có trả lời, vẫn như cũng là nhẹ gõ nhẹ cửa phòng. Bên hai truyền đến giàu có tiết tấu tiếng đập cửa, Đường Vãn Chu thở phì phò bỏ xuống giường, giận dữ kéo cửa ra. Cửa phòng chậm rãi bị kéo ra, một trương cười tủm tỉm khuôn mặt lập tức xuất hiện ở trước mắt, nữ hài trong nháy mắt dây sợ, không tự chủ bắt đầu đập a bắt đầu. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem ngươi, mấy giờ không thấy, nhớ ngươi." Tô Nam mặt mỉm cười, trêu chọc giống như lời nói để thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, mất tự nhiên cúi đầu. "Không, không biết xấu hổ." Thoại âm rơi xuống, Đường Vãn Chu liền muốn đóng cửa, thấy thế Tô Nam ngay cả vội vươn tay chống đỡ, cười hì hì nói: "Ta đến đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta trở về một chuyến không xác định muốn đợi bao lâu." "Ừm." Đường Vãn Chu đỏ mặt túi đầu nhẹ nhàng lên tiếng, thấy được nàng bộ dáng khả ái, nhìn trên mặt cô gái nhỏ lông tơ, Tô Nam trong lúc nhất thời tay lại không nhịn được nữa. Một đôi tay thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng nâng lên, khống chế không nổi đặt ở đầu của nàng bên trên, lập tức lại sờ lên. Đối với động tác của hắn, Đường Vãn Chu đã sớm thấy rõ kia là trộm chó động tác, lập tức ư một tiếng, thở phì phò đem đầu rời. "Không nên động thủ động." Ô ô nói còn chưa dứt lời, Tô Nam tay liền rơi vào trên mặt của nàng. Tại nàng còn không có kịp phản ứng trước đó liền méo méo, rất mềm rất chân rất non rất nhuận bóp hai lần qua đủ tay nghiện, Tô Nam vội vàng tặng hắn một cái, cùng mơ mơ màng màng Đường Vãn Chu cáo biệt về sau, quay người liền bay giống như chạy ra ngoài phòng. Mê man nhìn xem Tô Nam quay người rời đi, chỉ để lại Đường Vãn Chu một người đứng tại chỗ ngẩn người, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi không biết suy nghĩ cái gì, chỉ gặp gương mặt xinh đẹp bên trên còn lưu lại cái kia bôi chưa cởi tận đỏ bừng. Lặng lặng ngẩn người một lát, nữ hài tỉnh táo lại, lập tức vội vàng giẫm lên dép lê, chân nhỏ đạp đang chạy hướng phòng khách, ghé vào trên bệ cửa sổ, hai con bàn tay nhỏ trắng nõn chống cái cằm. Thật to con ngươi nhìn chằm chằm cửa tiểu khu. Nhà bọn hắn vị trí coi như không tệ, đứng tại trên ban công, chính dễ dàng trông thấy cư xá đại môn. Chăm chú nhìn trong chốc lát, Tô Nam thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, Đường Vãn Chu một đôi mắt cũng không nhịn được nổi lên vận sóng, phấn nộn bờ môi không tự chủ cắn. "Phi, không biết xấu hổ. Đừng về đến rồi." Nữ hài nhún nhún cái mũi, ngoài miệng nhẹ nhàng nỉ non, nhưng nhìn xem Tô Nam rời nhà, trong phòng chỉ còn mình một người, trong lòng lại có loại không hiểu cô tịch cùng cô đơn. Chẳng biết tại sao, biết rất rõ ràng Tô Nam ban đêm liền có thể trở về, nhưng thân ảnh của hắn vẫn không đứng ở trong óc của mình xoay quanh, thật lâu tản ra không đi. Thư ta mới không muốn hắn. Chăm chú nhìn hồi lâu, thẳng đến Tô Nam bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy, Đường Vãn Chu mới tỉnh hồn lại, ngạo kiều nhún nhún cái mũi, vẩy lên trắng non cằm nhỏ tự đủ. Đưa tay vô vô đỏ lên phát nhiệt gương mặt, nàng quay người trở lại phòng mình, chuẩn bị bắt đầu công việc của mình. Hiện tại nàng cũng có thể tự mình tại trên mạng tiếp đơn giản một chút tờ danh sách, mặc dù một chỉ có mấy khối tiền, vẽ cũng chậm, nhưng mỗi một bức đều là dụng tâm của nàng chi tác. Hộ khách tiếng vọng cũng rất tốt, thời gian dần trôi qua tờ đơn cũng dần dần biến nhiều. Dù cho vẫn như cũng là một chút mấy khối mười mấy hai mươi nhỏ đơn, nhưng nàng lại tràn đầy đấu trí. Đường Vãn Chu hôm nay cũng là rất tuyệt, tuyệt đối sẽ không bởi vì Tô Nam rời đi liền trở nên hề bại suy sụp. Học mới nhìn thấy video cho mình động viên, nàng quay người móc ra thuộc về mình sở không bút cùng cứng nhắc, bắt đầu quyết chí tự cường. Nàng có một cái nhỏ mục tiêu, chính là kiếm đến 1000 khối tiền, đi cho Tô Nam mua một bộ quần áo. Dù sao từ đầu đến giờ, nàng mặc quần áo đều là Tô Nam mua, minh bạch xã hội này tiền tệ cụ thể giá trị, nàng mới hiểu được Tô Nam mua cho mình quần áo đều là ủ rọ, mua cho nàng nhưng đều là nhẹ xa xỉ kỳ hạng cửa hàng. Quay người sờ lên trong tay gấu nhỏ búp bê, manh manh hàm hàm bộ dáng nhìn liền để nàng nhớ tới Tô Nam, tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô đầu của nó, đường vãn chu nết miệng lên, lộ ra đáng yêu răng mèo. "Chờ, tỷ tỷ kiếm tiền mua quần áo cho ngươi." Thoại âm rơi xuống, nàng lại tóm lấy đồ chơi gấu lốt hai, giống như là tại trừng phạt nó không ngoan đồng dạng. "Lần sau lại, còn dám khinh bạc tại ta, ta liền đem ngươi lốt hai giật xuống đến, thử, không biết xấu hổ." Vừa nói vừa lần nữa giật giật gấu nhỏ lốt hai, giống như là tại biểu hiện ra sự lợi hại của mình. Mà một bên khác, trên đường Tô Nam vừa gọi được một chiếc xe taxi đi lên về sau, không nhịn được ngay cả đánh ba nhảy mũi. Thấy thế lái xe quay đầu cười ha hả nói, "Tiểu hòa tử, lập tức qua Tết, trời cũng càng ngày càng lạnh, nhiều mặc điểm, đường đông lạnh lấy." "Được rồi." Tô Nam cười đáp lại, vuốt vuốt cái mũi lại cảm thấy có chút hồ nghi. Thật bị cảm. Chương 98, ôm nhau nam nữ trong phòng ngủ. Đường Vãn Chu để Trần Khiết Bạch như ngọc bàn chân nằm lì ở trên giường, một lay một cái vẽ lấy ảnh chân dung. Đây là nàng vừa mới nhận được một cái tờ đơn, hộ khách cấp ra mình cùng bạn trai ảnh chụp, yêu cầu là đổi thành bản manga. Cụ thể thù lao căn cứ thành bản thảo chất lượng mà định ra, nhưng nàng vẫn như cũ vẽ rất vui vẻ, bởi vì lương tạm ít nhất là 20. Một bút một họa phát họa ra từng cây đường cong, khóe miệng dần dần lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhìn trên màn ảnh một nam một nữ hạnh phúc ôm nhau, nàng đấy mắt không khỏi lộ ra một chút hâm mộ thần sắc. Ma xui quỷ khiến ở giữa, nàng một lần nữa mở một cái bức tranh, ba bút hai bút liền phát họa ra hai bóng người, sau đó bắt đầu dần dần thêm lên chi tiết. Một cái nam hài trong ngực ôm một nữ hài, nam hài trên mặt mang ôn nhu mỉm cười, nữ hài thì dựa vào nam nhân ngực, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tuấn Tiếu trên mặt đồng dạng mang theo tiểu dung, nhìn rất ngọt ngào. Họa bên trong Nam Hải đôi mắt rất thâm thúy, thoạt nhìn như là một vũng tĩnh mịch nước hồ. Đường Vãn Chu lặng lặng nhìn chăm chú đôi trong mắt kia, bờ môi nhấp nhẹ, không tự chủ vươn tay ra sờ lên. Một màn trước mắt dần dần cùng trong đầu Tô Nam dáng vẻ trùng hợp, khoe miệng nàng không tự giác chứa lên tiểu dung, nhưng đảo mắt liền kịp phản ứng, gương mặt vụt lập tức nhảy lên đỏ. Nàng đều vẽ lên cái gì? Nhìn chăm chăm trên màn hình ôm nhau nam nữ, hách lại chính là Tô Nam của mình. Đường Vãn Chu lập tức cắn chặt hàm răng. Dưới ban ngày ban mặt, nàng vậy mà vẽ ra như thế, đồ án đến. Thật sự là không biết xấu hổ. Nàng một cái cô nương ra nhà có thể nào họa loại vật này, cái này nếu như bị Tô Nam phát hiện, nàng đều không muốn sống. Một giây sau, nàng vừa thẹn vừa bội, luống cuống tay chân liền muốn xóa bỏ, nhưng tại một khắc cuối cùng ngón tay của nàng lại không tự chủ dừng lại. Đột nhiên cảm giác nếu là như thế xóa quái đáng tiếc. Suy tư hồi lâu, nàng cuối cùng lấy hết dũng khí, đem nó bảo tồn lại, lại cho bức họa này tăng thêm một tầng khóa. Nàng cũng không tin, dạng này Tô Nam còn có thể phát hiện. Đem đồ vật của mình chuẩn bị cho tốt, nàng lại vội vàng xử lý lên bên trên một bức họa, điều xác xong liền phát cho hộ khách. Bởi vì nàng họa pháp đặc biệt phong cách, có một tia cổ vận mùi hương cổ xưa cảm giác, cái này hộ khách nhìn hết sức hài lòng, vung tay lên liền phát 100 đồng tiền hồng bao. Đối với Tô Nam tới nói, một đơn 100 đồng tiền vậy cũng là ít không thể ít hơn nữa, nhưng đối với vừa mới tiếp xúc nghề này thiếu nữ tới nói, cái này đơn giản chính là số tiền lớn. Tràn đầy phấn khởi tiếp tục tiếp đơn, tiếp tục kiếm tiền, nàng cách 1000 đồng nhỏ mục tiêu càng ngày càng gần. Thời gian trôi qua rất nhanh, nàng cảm giác còn không có tiếp mấy cái tờ đơn, phía ngoài trời đã tối. Nhìn thoáng qua thời gian, tính toán Tô Nam muốn trở về, nàng đội vàng thu bút chạy đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Tô Nam thân ảnh liền xuất hiện ở cửa tiểu khu. Không thấy được lão Lâm thân ảnh, hắn trực tiếp đi vào cư xá. Đi vào nhà mình đơn nguyên môn hạ, nhìn xuống lầu dưới ngừng chiếc xe kia. Lúc này hắn mới ý thức tới, mình bây giờ cũng coi là có xe nhất tộc, vậy tại sao vừa mới còn muốn đón xe đi trong cục? Qua loa qua loa. Chuyển biến tốt tư tưởng của mình, hắn bước nhanh lên lầu, một cái buổi chiều không gặp, hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu lần trong nhà cô nàng. Luôn luôn muốn nhìn một chút nàng đều đang làm gì. Nhớ tới Đường Văn Chu, khoe miệng của hắn không tự chủ đã phủ lên tiểu dung, toàn thân trên dưới cũng dễ dàng không ít, đáy lòng tràn đầy ngọt ngào. Mà trong phòng, nữ hải vừa thả ra trong tay đĩa, liền nghe được nơi cửa vang động. Tô Nam hắn trở về. Nghĩ đến điểm này về sau, nàng nhịp tim bỗng nhiên gia tốc bắt đầu, lòng bàn tay cũng không tự chủ bắt đầu đổ mồ hôi, khẩn trương thẳng băng thân thể, thẳng tắp nhìn chằm chằm cổng. Ngươi trở về. Nhìn thấy Tô Nam sau khi đi vào, nàng có chút nói lắp chào hỏi, nghĩ xoay người chạy, nhưng lại nổ bất động chân, đồng thời cũng cảm giác chạy trốn có chút kỳ quái, giống như là nàng làm cái gì việc trái với lương tâm, không để ý tới cái kia rõ ràng là hắn. Đường Vãn Chu trong lòng suy nghĩ, một đôi tinh mâu cũng lặng yên nhìn về phía Tô Nam. Cái sau thoát xong giày sau đi vào trong nhà, dương mắt nhìn hướng bàn ăn, thẳng tắp đối mặt trong mắt của nàng. Đối mặt một lát, nữ hài lập tức thua trận, gương mặt không cầm được đỏ bừng. Rõ ràng nàng là người bị hại, làm sao hiện tại ngược lại là mình không dám gặp người rồi. Trong lòng xấu hổ dậm chân, giận chửi mình bất tranh khí, nhưng trên mặt như cũng không dám nâng lên đầu nhìn về phía Tô Nam. Nàng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Tô Nam đương nhiên sẽ không khách khí, ngẩng đầu lên thoải mái đại lượng lên cô bé trước mắt. Một bộ gạo váy dài trắng, rối tung đến vai tóc mềm, trên gương mặt mang theo nhàn nhạt phấn hồng, khiết bạch vô hà bắp chân, đáng yêu phấn nộn mắt cá chân. Tê, chịu không được, lại đang câu dẫn hắn phạm tội. Khụ khụ, đói bụng ăn cơm đi, không còn dám nhìn nữ hải, Tô Nam liền vội vàng xoay người rời ánh mắt, đem tầm mắt của mình chuyển rời đến bàn ăn bên trên. Hai đạo xào rau, một cái canh cá, thấy thế hắn vô ý thức nhíu mày, theo thói quen kéo lên nữ hải tay sờ lên. "Đều nói cho ngươi không muốn xào rau, tay ngươi như thế non, phải thật tốt bảo dưỡng." Vừa nói hắn một bên sờ lên ở trong tay mềm mại không xương nhu để, Đường Vãn Chu cũng là mặt mũi tràn đầy choáng váng, cảm nhận được trên tay ấm áp xúc cảm về sau, gương mặt xinh đẹp trong chốc lát bỏ đầy đỏ bừng. "Cái này không biết xấu hổ, lại tại động thủ động cước." "Ta đã biết." Tiếng nói nhu nhu nhỏ giọng nói, nó chậm rãi rút ra mình tay, Tô Nam hậu chi hậu giác kịp phản ứng hắn giống như lại đùa nghịch một lần lưu manh. Nhưng hắn thật không phải chủ quan cố ý, không biết hiện đang giải thích còn có kịp hay không. Nhìn qua Đường Vãn Chu lui ra phía sau mấy nhanh chân động tác, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, miệng bên trong phát khổ. Chương 99, nhất định phải Tô Nam để mắt. Hôm nay phòng khách rất là an nhàn. Đường Vãn Chu cúi đầu, nhanh chóng sau khi cơm nước xong liền như một làn khói mà biến mất tại Tô Nam trong tầm mắt. Nghe nơi cửa phòng truyền đến cùng cụt một tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến. Đây là để phòng hắn đi vào. Không phải đâu, quân tử cũng phòng. Tuy nói hắn bình thường có chút động thủ động cước thói có nhỏ, nhưng này chút đều không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì đều là cử chỉ vô tâm. Có thể cô nàng này khóa cửa động tác, quả thực có chút vũ nhục hắn thân là chính nhân quân tử nhân cách, dày xéo hắn chính nhân quân tử tôn nghiêm. Tại hắn luật sư đến trước khi đến, hắn sẽ không nói nhiều một câu. Quay đầu mắt nhìn cửa phòng ngủ, lại nhìn một chút trước mặt còn chưa động mấy ngụm đồ ăn, Tô Nam lập tức không khỏi cười khổ. Cô nàng này sẽ không thật coi hắn là thành lưu manh đi. Người không thể, chí ít không nên bị như thế hiểu lầm. Hắn cảm thấy phải làm chút gì đi giải thích một chút, bằng không thì cứ như vậy hiểu lầm xuống dưới, có hại hắn quang huy hình tượng. Lập tức liền ho nhẹ một tiếng, buông xuống đôi đuôi trong tay, đi lên trước gõ cửa một cái nói, "Đường Văn Chu, người ra một chút." Thoại âm rơi xuống, một lát sau, trong môn mới chuyển đến nữ hài nhu nhu đáp lại, "Làm?" "Làm gì?" "Ngươi ra, lại ăn cái gì đó, liền cả cái kia hai cái cùng mèo ăn, tốt làm gì?" Tô Nam nói. "Mèo ăn?" Nàng hiện tại cũng không xứng là người. Đường Văn Chu nghe vậy lập tức nâng lên hai má, mũm mĩm hồng hồng bờ môi nhẹ nhàng xuề ra hợp lại, không biết tại nhắc tới cái gì, thoạt nhìn như là đến từ gia hương mình rửa. "Nhanh lên." Tô Nam tiếp tục thúc giục nói. "Không." Không ăn, Đường Vãn Chu bận rộn lo lắng lớn tiếng hồi phục, nhưng Tô Nam lại giống như là điếc, mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũng là làm theo ý mình gõ cửa phòng kêu người. "Làm giận." Đường Vãn Chu quay hàm càng trống càng lớn, con mắt cũng tràn đầy u hoán, bờ môi hé mở, nhọn răng mèo lộ ra mặt ngoài. "Uy, có hay không tại? Làm sao không có tiếng âm a?" Tô Nam ở bên ngoài tiếp tục gõ cửa phòng, giống như là không nghe thấy nàng giống như. Thấy thế nữ hài miệng một bật lên, thật to con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng, chầm mặc một hồi, mới rầu rĩ chậm rãi tiến lên, chậm gì gì mở cửa phòng, thận trọng lộ ra một cái đầu nhìn về phía Tô Nam nói, ta đều nói ta không ăn, ngươi làm sao còn gõ? Mềm nu nhuyễn nu thanh âm giống như là một chút tiến vào giang nam vùng sông nước, vừa rồi đóng kín cửa có bao nhiêu ngang tàng, hiện tại mở cửa liền đến cỡ nào nhát gan. Vẫn là câu nói kia, trong âm thầm bức bức lại, trong hiện thực không đúng. Cửa bỗng nhiên mở ra, đứng ở ngoài cửa người hiển nhiên cũng là sững sờ. Tô Nam bỗng nhiên chỉ chốc lát mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Dương mắt trên dưới liếc nhìn lên cô bé trước mắt, lập tức con mắt thẳng một chút. Đường Vãn Chu trở lại trong phòng đổi một bộ đồ mặc ở nhà, nhìn rất bảo thủ cái chủng loại kia, trên cơ bản không có cái gì lộ thị địa phương, nhưng nhìn lại không hiểu đáng yêu. Bởi vì dáng người kiểu tiểu linh lung, cho nên trên người bộ kia màu trắng vải bông quần nhìn có loại tiên khí, cộng thêm chân bên trên mang lấy màu trắng nhỏ tất vải, lại thuần lại mướn, càng làm cho người châm ngòi thần kinh. Giật mình thần chỉ chốc lát, Tô Nam vội vàng lung lay đầu, rời đi tầm mắt của mình. Nữ hài kiểu tóc rất đơn giản, chỉ là dùng một cây phát vòng buộc lại, nhìn mười phần tùy ý, nhưng dùng phát vòng lại không tùy ý. Bởi vì chính là trước kia đi dạo phố, mình mua cho nàng con thỏ nhỏ phát vòng. Đường Vãn Chu mở to một đôi nước nhuận con ngươi, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút đỏ bừng, ánh mắt dần dần bắt đầu trốn tránh. Người này, quá không biết xấu hổ. Nào có nhìn chằm chằm người ta không rời con mắt nhìn. Ngươi nhìn đủ rồi chưa? Nữ hài phấn nộn bờ môi khẽ trương khẽ hợp, thanh âm nghe có chút xấu hổ giận, nhưng trong đó lại xen lẫn một tia ngọt ngào, để cho người ta nghe đấy lòng không tự chủ có chút tê dại, càng là sinh ra một loại muốn tiến lên hôn một cái xúc động. Tô Nam nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sững sờ nháy mắt mấy cái, chất phát trả lời, không thấy đủ đâu. Nói ra miệng, mới chợt tỉnh ngộ. Hắn mới vừa nói cái gì? Nháy mắt, lập tức lại vội vàng bổ cứu nói, nhìn đủ. Nói thanh âm của hắn lại hạ xuống dưới, cảm giác nói như vậy giống như cũng không đúng, chỉnh hắn cuối cùng chỉ là lúng túng gãi gãi đầu phát, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cái kia, ăn cơm không? Ta ăn no rồi. Đường Vãn Chu cúi thấp đầu, tiếng nói vừa nhu vừa mềm nhẹ giọng trả lời. Ngậy. Vậy được thôi, ta lời đầu tiên mình đi ăn, ngươi thu thập ngày mai cần mang đồ vật đi. Vừa dứt lời, hắn liền quay đầu bước đi. Nghe được hắn rời đi thanh âm, Đường Vãn Chu mới thăm dò tính nâng lên đầu, dù cho có thể nhìn thấy, cũng theo thói quen nhón chân lên nhìn. Xác nhận Tô Nam về tới trước bàn ăn, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí, rón rén khép cửa phòng lại. Một giây sau, nhu thuận đáng yêu nữ hài lập tức trở mặt, tiểu xảo cái mũi nhíu lại, hướng phía cửa phòng bắt đầu vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng thề, nhất định phải Tô Nam để mắt. Chương 100, gia tộc 1. Tô Nam mình một người đã ăn xong một trận tịch mịch cơm tối, rửa chén đũa xong về sau, liền một mình rời đi phòng khách về tới phòng ngủ của mình. Nam ở trên giường ngưng nhìn trần nhà, hồi tưởng đến vừa rồi không có tiền đồ một màn, càng hồi tưởng càng cảm thấy không mặt mũi. Nghĩ như thế nào khí khái lang vân, vừa đến cô nàng kia cửa gặp mặt trong nháy mắt liền xong đời đâu. Hắn dự đoán chẳng diện, cũng không phải ngay cả câu hoàn chỉnh nói đều nói không lưu loát như thế. Lan qua lộn lại suy nghĩ lên trước đó xấu hổ chẳng diện, hắn luôn luôn khống chế không nổi quần mình lên ngón chân, sợ một cái nhịn không được liền móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Cuối cùng không thể làm gì, chỉ có thể đứng dậy đi hướng phòng vệ sinh. Gặp chuyện không thuận, vậy liền tắm rửa đi. Mà một bên khác, Đường Vãn Chu cũng nằm lì ở trên giường, buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn nhật ký của mình bạn. Từ ngày đầu tiên ghi nhật ký bắt đầu, nàng có thể rõ ràng phát hiện, hành vi của mình cử chỉ đã càng lúc càng giống một cái bình thường người hiện đại. Trong đó phát huy tác dụng trọng yếu một viên, chính là một mực làm bạn tại bên người nàng Tô Nam. Tô Nam chầm chậm lên trước mắt hai chữ nàng ngưng thần hồi lâu, muốn làm rõ suy nghĩ của mình, lại phát hiện càng lý việt loạn, cả người lâm vào một loại cực độ hỗn độn trạng thái bên trong. Nàng không biết mình ý nghĩ có phải hay không đúng. Bị Tô Nam khinh bạc về sau, nàng trước tiên cảm thụ lại là trầm mê cùng vui vẻ, về sau mới là ngượng ngùng cùng tức giận, nhưng duy chỉ có không có xấu hổ, tự trách. Đây đối với nàng niên đại đó tới nói, là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không nghe nói nhà ai cô gái tốt là như thế không biết xấu hổ. Thật coi nàng là nửa đậy cửa sao? Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bờ môi của mình, sau đó dưới ánh mắt ý thức nâng lên, liếc về cổng, tựa như là có thể xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn đến lúc này Tô Nam đang làm cái gì đồng dạng giống như. Lại phát ở lại một hồi mà, nàng mới xoay người xuống giường tiếp tục thu lại đồ vật. Vừa rồi Tô Nam phát hoẹ chẳng nói, chuẩn bị mang nàng tại gia tộc chơi 2 ngày, để nàng mang nhiều chút đổi giặt quần áo. Vừa nghĩ tới Tô Nam ngày mai còn muốn mang nàng đi mua nấu cơm dã ngoại, đóng quân dã ngoại đồ vật, nàng cũng có chút bối rối lên, nhịp tim không cầm được gia tốc nhảy lên. Đóng quân dã ngoại, vậy có phải hay không ban đêm liền muốn ngủ trong một cái lều vải rồi? Cô nam quả nữ, nửa đêm càng sâu, rừng sâu núi thẳm. Đường Vãn Chu mím mím vẻ miệng, nắm chặt mình ống tay áo, nàng đã không dám nghĩ tiếp. Có trời mới biết Tô Nam cái kia không biết xấu hổ sẽ đối với nàng làm cái gì. Chỉnh lý tốt dương hành lý của mình, nàng nhún nhún cái mũi, sau đó cầm từ bản thân khăn tắm liền đi hướng phòng vệ sinh. Không có bất kỳ cái gì cầu hết sự tình phát sinh, hai người không có chạm mặt, thời khắc này Tô Nam đã tắm xong, trở lại phòng của mình nằm xuống. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng vệ sinh, cảm nhận được bên trong ẩm ướt không khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đoán chừng Tô Nam vừa mới tẩy xong, dạng này không sợ đụng vào lúng túng. Trở lại lén lén lút lút khóa gấp cửa phòng, nàng bắt đầu chậm rãi rút đi quần áo. Mà một bên khác, Tô Nam lau sạch sẽ tóc nằm ở trên giường, bắt đầu chăm chú nghĩ lại. Vì cái gì hiện tại một mặt đối Đường Vãn Chu thời điểm, hắn liền vô ý thức trở nên khẩn trương lên? Bởi vì thích. Hẳn không phải là. Hắn trước kia cũng thích cô nàng này, nhưng không có hiện tại loại này đối lý cảm giác. Bởi vì hắn lên tà tâm, động cái kia phần tâm tư không nên động. Hẳn là cũng không phải. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới muốn phát sinh chút gì. Chẳng lẽ nói, một giây sau, Tô Nam đỗng nhiên ngồi dậy, một đôi mắt chừng đến căng tròn, hắn đột nhiên ý thức được một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Hắn chẳng lẽ đã thức tỉnh lão Tô nhà truyền thống, thê quả nghiêm? Ứng, cũng không có thể đi, hắn cảm thấy mình rất có tôn nghiêm, mà lại Đường Vãn Chu cũng không phải bà thuộc người, không thể lại giang hồ tuyệt học lão tử thuộc đạo núi, cho nên tuyệt đối không có khả năng. Phân tích một lớn đỗng nhiên, cuối cùng hắn chẩn đoán chính xác, đó chính là cái ngoài ý muốn. Lần tiếp theo, hắn lần tiếp theo chắc chắn sẽ không cần trương. Mặc dù tắt đèn, nhưng nằm ở trên giường trái lo phải nghĩ, đã bỏ qua tốt nhất giấc ngủ thời kỳ, cho nên hắn mất ngủ. Triệt triệt để cái chủng loại kia mất ngủ. Đường Vãn Chu chùm khăn tắm rón rén mở ra phòng vệ sinh cửa phòng, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Nam phòng ngủ phương hướng, gặp một mảnh đen kịt về sau, lập tức điểm lấy chân nhỏ thật nhanh chạy trở về phòng của mình. Đêm dần dần sâu, nằm ở trên giường nữ hài đồng dạng lâm vào mất ngủ, trong đầu thượng vàng hạ cắm nghĩ rất nhiều, cuối cùng dừng lại tại một màn về sau, dọa đến nàng vội vàng mở ra sáng ngời có thần con mắt. Dọa người. Nàng vậy mà nghĩ đến Tô Nam cùng hắn cùng ở tại chung một mái nhà ngủ tràn diện, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Cắn môi một cái, nàng chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng, một cái nguy hiểm nhưng lại mười phần kích thích ý nghĩ trong đầu chậm rãi sinh ra. Chương 111, con gái tư sinh dừng xe địa phương rẽ một cái chính là thôn ủy hội, mấy người vừa nói chuyện vừa hướng bên kia đi tới. Cho dù là tại nông thôn, tuyết lớn phong thiên thời tiết cũng không có việc gì, vừa vặn bọn hắn tối hôm qua lúc uống rượu, nghe nói đại quân hắn hải tử muốn dẫn đối tượng trở về làm việc, cái này không nay thiên đô đến tham gia náo nhiệt. Có thể giúp đỡ chút, không giúp được nhìn xem hí, dù sao cũng so đợi trong nhà bị bà nương vấn mạnh. Đại quân là Tô Bách Nhiên nu danh, nói đúng ra chỉ có về tới trong làng, mới có người nhắc lên cái tên này. Tại Thanh Lâm, có chỉ là Tô lão sư cùng Tô giáo sư. Hỏi một chút Tô Nam tình hình gần đây, hỏi thăm một chút Tô phụ tình huống, lại trò chuyện chút bọn hắn trước kia khi còn bé như thế nào chuyện như thế nào, quan hệ tự nhiên mà vậy kéo gần lại bắt đầu. Tô Nam chỉ là khẽ mỉm cười đáp lại, tiện tay từ chối nhã nhặn đưa tới thuốc lá, trong lòng xác thực là có chút khó chịu. Trước kia trở về thời điểm, trong thôn đại nhân luôn luôn đem mình làm một đứa bé, làm sao hiện tại cũng có thể cho hắn dâng thuốc lá rồi? Là bởi vì mang Đường Vãn Chu trở về duyên cơ à? Có thể thành ra, mang ý nghĩa liền là người lớn rồi sao? Tô Nam cười cười, đem trong lòng cảm khái ép xuống, sau đó cùng đi theo tiến vào thôn ủy hội. Đến trong phòng, hắn lôi kéo Đường Vãn Chu chăm chú cho đám người giới thiệu. Đương nhiên, vẫn như cũng là lúc trước hắn biên bộ kia con gái tư sinh không có cách nào bên trên hộ khẩu nguyên do. Nhìn xem Đường Vãn Chu nhu nhu nhược nhược đứng ở nơi đó, dù cho mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, nhưng lại vẫn biểu diễn ra một cố đầy người mùi sách mà khí chất, để mọi người ở đây không rõ giác ngộ. Mấy người đều không chút đọc qua sách, thiên nhiên liền đối đọc sách nhiều người sinh ra một loại tôn kính cảm giác, lại thêm nghe nói Đường Vãn Chu là thủ đô trong đại gia tộc gia cô đường, dù cho chỉ là một cái con gái tư sinh, đó cũng là tồn tại phim truyền hình bên trong thượng lưu xã hội. Tuy nói đều là cả một đời trong đất kiếm ăn nông dân, đối mặt người trong thành không nhất định tự ti, nhưng vẫn còn có chút câu nệ. Bất quá khi trong thành này người biến thành mình hậu bối lúc, phần này câu nệ trong bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều, ngược lại biến thành hiếu kỳ. Tô Nam cũng thành công dùng răm ba câu khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn, đem bọn hắn nói chuyện trọng điểm chuyển rời đến đại gia tộc phía trên, không có việc gì nói một câu con riêng khó khăn cùng gian khổ, mọi người sẽ cùng nhau cảm khái một chút. Sự tình làm rất thuận lợi, chứng minh ngay tại Đường Vãn Chu sắc mặt đỏ bừng quá trình hạ làm xong, không ai hoài nghi thân phận chân thật của nàng, ngược lại đều là đối với nàng quăng tới ánh mắt thương tiếc, cùng đối nàng tại cao như thế ép hoàn cảnh hạ không có giải lệnh ra tán thưởng. Đối với những ánh mắt này, Đường Vãn Chu tiếp nhận có chút ngượng ngùng, nhưng Tô Nam nhưng không có một tơ một hào nói láo trực giác, tại ngũ thúc dẫn đầu dưới, cầm mới mở tốt chứng minh, cùng mấy người bồi hộ, lôi kéo nàng liền cùng đi hướng về phía chú thôn đồn công an. Rất có khéo hay không, đồn công an mấy cái cảnh sát nhân dân cũng là lao tô nhà binh sĩ, lúc đầu mấy người là ngồi trong phòng uống trà, kết quả lập tức nhìn thấy một đống người đi đến, gặp cầm đầu còn là tộc trưởng, kinh hãi bọn hắn vội vàng đứng lên, còn tưởng rằng là nhà ai phát sinh đại sự. Kết quả hiểu rõ về sau, chính là vì cho trước mắt cái này cái đẹp mắt đến không tưởng nổi nữ hoa tử trước hộ khẩu, bọn hắn lập tức hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay trực ban chính là trong sở phó sở trưởng, tên đầy đủ là Tô Cảnh, cùng ngũ thúc quan hệ rất thân, là hắn cháu ruột. Nhìn xem mình tiểu thúc tự mình dẫn đầu đến làm việc, hắn cũng có chút đau đầu, thử hỏi một chút vì sao nguyên do cô bé này không có hộ khẩu, kết quả ở đây mấy người người một ngụm ta một câu nói về cố sự. Không chỉ có đem Tô Nam trước kia phiên bản con gái tư sinh cố sự cho sinh động như thật nói ra, còn tại này trên cơ sở quả quyết phát huy, thêm mắm thêm muối, sinh động hình tượng, cảm động lòng người, trong chuyện xưa Đường Vãn Chu có thể nói là xúc động lòng người. Mà lấy Tô Nam ra mặt đều có chút nghe không vô, chớ nói chi là ra mặt mỏng, còn thân là người trong cuộc Đường Vãn Chu, càng là thẹn đến muốn chui xuống đất, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong này miêu tả nhất sinh động tiểu lão đầu ngay tại hàng trước nhất, kích động phun nước bọn, 10 câu trong lời nói một câu có thể có Tô Nam một câu nguyên thoại, còn lại toàn bộ nhờ nghệ thuật gia công cùng não bổ, cứng rắn sinh sinh để hắn nói ra một đại gia tộc cũ cầu hết cố sự. Gặp công lực của hắn thực sự thâm hậu, bên cạnh mấy người không khỏi ngậm miệng lại, đem sân khấu cho hắn nhường lại, kết quả cái này tiểu lão đầu càng nói càng kích động, linh cảm cũng như nước sông cuộn cuộn, đến chi không dứt, lại còn muốn nói ra phi bộ. Gặp đây, Tô Nam ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, cũng không khỏi đến cảm khái, cái này là nhân tài chân chính a. Đại gia bình thường nhìn nhiều ít tiểu thuyết, miệng méo Long Vương sáo lộ chính là theo người học a. Khá lắm, mình đã nói một cái con gái tư sinh, kết quả lại cứng rắn sinh sinh biện một bộ thêm trong gia tộc đấu, thêm người ở rể, thêm binh vương, thêm tiểu tam cầu huyết luân lý cỡ lớn kỳ bản. Tuyệt đối là một nhân tài. Chương 112, cách ngươi. Càng gần chút. Những thứ này tiểu lão đầu. Trước mắt một màn để Tô Cảnh đám người có chút dở khóc dở cười, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Binh vương, người ở rể, tiểu tam, liền trước mắt cái này xinh đẹp đáng yêu nữ sinh. Tô Cảnh mang theo thâm ý nhìn thoáng qua trong đám người Đường Vãn Chu, sau đó không nói thêm gì. Có lẽ không nói cái gì, hắn phản ngược lại sẽ không sinh nghi, nhưng nghe nhiều như vậy tận lực bố trí nội dung, ngược lại làm cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu là Tô Nam biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ lập tức bất đắc dĩ khóc lớn, những thứ này thật không phải hắn biên cái kia phiên bản a. Hắn nào biết được những lao đầu này nghệ thuật tạo nghệ thâm hậu như vậy. Có lẽ nói là quá mức không hợp thói thường, Vũ Thúc không nhìn được trước ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói một lần không có thêm mắm thêm muối cố sự. Nhưng không biết sao, trải qua đằng trước những cái kia thêm mắm thêm muối phiên bản, hiện tại dù cho nghe được Ngũ Thúc chính miệng nói lời, hắn cũng khống chế không nổi đi hoài nghi. Con gái tư sinh, thật hay giả? Mắt lộ ra nghi ánh sáng nhìn mấy lần tránh sau lưng Tô Nam, đỏ mặt nữ hải, vừa mới chuẩn bị hỏi thăm cái gì, liền thấy Ngũ Thúc trừng mắt, sắc mặt một hù dáng vẻ. Nghĩ đến cũng không có đại sự gì, lại có nhiều như vậy thân tộc làm bảo đảm, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là an bài cảnh sát nhân dân đi làm thân phận. Đem một đám tiểu lão đầu trấn an được về sau, Tô Cảnh ánh mắt rơi mới tại một bên bình chân như bại Tô Nam trên thân. Tên tiểu tử này hắn mặc dù không quen, nhưng từ nhỏ đã như sớm bên hai. Dù sao Tô Bách Nhiên năm đó làm cái thứ nhất đi ra song song núi người, tuyệt đối trở thành thôn dân trong miệng hài tử của người khác. Bình thường ngày lễ ngày Tết trở lại thôn, Tô Nam trên người quần áo bệnh viện cùng trong làng hài tử không giống, cho nên trên cơ bản không ai không biết Tô Nam trong thành này người hài tử. Nhìn một chút Tô Nam, lại nhìn một chút Đường Vãn Chu, trong lòng của hắn tiết một cố khí. Mẹ chứng, tiểu tử này dài như vậy sạch sẽ coi như xong, còn có thể nói hắn là cái tiểu bạch kiểm. Nhưng mẹ nó tìm bạn gái còn đẹp mắt như vậy liền quá mức đi. Trong lòng u oán phát đầu nhỏ, chú ý tới ánh mắt của hắn về sau, Tô Nam hướng hắn nhìn lại. Mặc dù không biết nhìn mình cầm chằm làm gì, nhưng làm cho Đường Vãn Chu giải quyết hộ khẩu quý nhân, Tô Nam vẫn là rất hữu hảo ném qua đi một cái mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Tô Cảnh cũng liền tranh thủ trong lòng bực tức đuổi đi, đồng dạng gật đầu cười, xoay người đi chỉ đạo công việc đi. Đây là hộ khẩu của ngươi bản, dựa theo ngũ thúc ý tứ, đưa ngươi treo ở trong thôn tiền bà nhà, thẻ căn cước còn cần chút thời gian, vừa mới lên báo, cần tỉnh tính chế tác, ngươi có thể lưu cái địa chỉ, đến lúc đó cho ngươi biểu qua đi. Hết thể làm thỏa đáng về sau, Tô Cảnh đem một cái màu đỏ vợ đưa cho Đường Vãn Chu. Nữ hài ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận, chăm chú đánh giá đến nội dung bên trong, nhìn thấy chủ hộ tờ kia viết tiền thuốc hoa, mà trang thứ hai chính là tên của mình. Sợ nàng không hiểu, Tô Nam ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói, tiền bà nhà nàng rất sớm trước kia ra một trận sự cố, trưởng phu cùng nhi tử đều qua đời, lẻ loi hưu quản một người, cho nên lần này cho ngươi ngủ lại liền cho ngươi rơi xuống trong nhà nàng, quan hệ là dưỡng nữ, sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghe vậy Đường Vãn Chu gật gật đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lấy hộ khẩu bản bên trên tên của mình, một cột lại một cột, tất cả đều là mình tin tức, mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng ở cái thế giới này cũng xác thực như thế. Dù sao nàng trình độ văn hóa ở chỗ này còn không biết đến cùng tính là gì. Từ biệt mấy cái tiểu lão đầu, Tô Nam lôi kéo Đường Vãn Chu đi tại hồi hương trên đường nhỏ, dọc theo bờ sông, dẫm lên trắng ngần bạch tuyết, lặng lặng đi tới. Hai người ai cũng không nói gì, đều là an tĩnh hưởng thụ thời khắc này phong cảnh. Thật lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên nữ hài nu nu tiếng nói, "Tô Nam, ta cảm giác tốt không chân thực, nhưng lại phá lệ chân thực." Nghe cái này mâu thuẫn lời nói, Tô Nam cười xoa xoa đầu của nàng, sẽ có chút sai lệch mũ một lần nữa cho nàng mang tốt. "Nói cái gì ngốc nói đâu, chỗ nào không chân thực?" "Ừm." Liền, cảm giác lập tức ta liền đối với nơi này có lòng cảm mến, thật giống như ta thực sự trở thành thời đại này một viên, không giống trước đó, ta cảm giác mình tựa như là một cái của chúng, vô luận ta làm sao học tập, đều không thể tham dự vào. Đối với hắn mập mờ động tác không có phản kháng, Đường Vãn Chu cúi đầu nói nghiêm túc. Nghe được nàng nhu nhu tiếng nói, Tô Nam thần sắc cũng là khẽ động, động tác trên tay cũng ôn nhu rất nhiều. "Vậy bây giờ đâu?" "Hiện tại." Đường Vãn Chu đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lúm đồng tiền sôi nổi nhảy ở trên mặt, một đôi mắt bên trong ý cười liên tục, giống như là thần bí lô đen, có câu dẫn người là tính. "Hiện tại đương nhiên là tham dự vào." Lời mới vừa nói một nửa, nàng liền quay đầu nhìn về phía Tô Nam, hé miệng mỉm cười, nhất là cảm giác cách người càng gần rất nhiều. Chương 113, mới 18A. Nghe được nàng, Tô Nam trong lòng hơi sững sờ, có chỗ xúc động, nhưng cũng không nói gì, chỉ là cười nhẹ nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần. Mà Đường Vãn Chu nói ra loại này lời nói dí dỏm, đối với nàng mà nói cũng là đầu não nóng lên hành vi, thì phản ứng sau lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt, đầu không nhịn được thấp xuống. Nhưng về phần có hối hận không, nhưng không có loại tâm tình này. Dù cho hiện ở trái tim đập bịch bịch, đều nhanh từ trong cổ họng sập ra. Nửa ngày không có âm thanh, nàng không nhịn được nâng lên đầu, kết quả chính đối mặt Tô Nam ánh mắt buộc cận, "Ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn?" "Bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn a." Tô Nam rất là tự nhiên trả lời. Thật đơn giản lời nói để nữ hải chân có chút như nhũ ra, không biết về chút cái gì mới tốt. Do dự rất lâu, lẩm bẩm miệng vừa định nói chút gì, cũng cảm giác bên hông đột nhiên nhiều một đôi tay, không khỏi gương mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn, tranh thủ thời gian lại cúi đầu. Ôm chặt lấy trong ngực tiểu nhân, cảm thụ được mềm mại thân thể mềm mại, đem đầu chôn ở nữ hài một đầu mái tóc ở giữa, người người sợi tóc phát ra nhàn nhạt hương thơm, cảm thấy một trận thỏa mãn. Chẳng biết lúc nào, một đôi mềm mại tay nhỏ lặng lẽ vòng lấy hắn phần gáy, Tô Nam khỏe miệng có chút dương lên, tiếp tục yên tâm thoải mái, hoạch rơi, an tâm ôm xuống dưới. Thằng đến nghe được bên tai truyền đến càng ngày càng tiếng thở hào hẹn, cùng trong ngực càng ngày càng thân thể mềm mại, Tô Nam biết không sai biệt lắm, mới có hơi không bỏ được buông lòng tay ra. Hai người chậm rãi tách ra, Đường Vãn Chu gương mặt xinh đẹp đã che kín đường đỏ, ánh mắt có chút mê ly, giống như là uống rượu say. Thấy cảnh này, Tô Nam không tự chủ nuốt nước miếng một cái, chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt. Có thể là đã nhận ra ánh mắt khác thường, Đường Vãn Chu giống như là người được một tia khí tức nguy hiểm, muốn ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng Tô Nam kéo dài khoảng cách. Nhưng bất tranh khí hai chân phảng phất rót đầy chỉ, một không thể động đậy được. Có lẽ là đại não tiềm thức cũng không muốn động, giống như là chờ mong sự vật nào đó, dù cho đối mặt lửa nóng ánh mắt, nữ hài giờ phút này vẫn như cũng là ngừng lại, có chút nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Tô Nam bản còn đang do dự, kết quả lại nhìn thấy Đường Vãn Chu như thế bên trên nói. Bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, không làm chút gì không thể nào nói nổi. Dù sao, hắn mới không phải không bằng cầm thú người. Đối nữ hài mắc cờ rô sóc phấn nộn môi, hắn nhẹ nhàng túi đầu rút xuống. Lần này hôn cùng dĩ vãng khác biệt. Gõ mở răng quan trượt trong cửa vào. Toàn diện thăm dò mỗi một chỗ ngóc ngách, lưới tân khắp nghẹn Đường Vãn Chu lập tức mở mắt, nhưng cũng không lâu lắm, lại lần nữa chậm rãi đóng chặt, chăm chú đầu nhập vào đi vào. Xúc cảm mềm mại kia phảng phất có thể thẩm thấu đến cốt tủy, tê dại đến sâu trong linh hồn. Thật lâu, trong ngực nữ hải thân thể khẽ run, lông mi bên trên đều nhiễm phải một tầng nước đọng. Tô Nam chậm rãi buông ra nàng, nhìn kỹ nàng một hồi, mới cười đưa tay giúp nàng lau một cái. Hai người sau khi tách ra, Đường Vãn Chu miệng lớn ít mấy hơi, có chút hỗn loạn đại nào chậm rãi tỉnh táo lại. Cái phản ứng mình vừa mới làm cái gì về sau, Tuấn Tiếu gương mặt lập tức xuất huyết. Cái này, đây là nàng sao? Đường Vãn Chu ngươi không biết xấu hổ. Trong lòng mắng chửi mình một câu, lại còn chủ động nhắm mắt, thật không biết xấu hổ. Nhất định là bị truyền nhiễm. Nàng mới không phải là người như thế lang thang phụ, mới không phải. Giải thích như vậy một chút, nàng lập tức thông thấu không ít, nhìn về phía Tô Nam ánh mắt cũng tràn đầy ưu oán. Liên lại hắn, cái này không biết xấu hổ đều cho hắn làm hư. Mà đang lúc nàng tìm cho mình lý do thời điểm, một bên khác thời khắc chú ý nàng Tô Nam, mảy may không biết mình đã thành kẻ cầm đầu. Nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, không khỏi cười ra tiếng. Hắn thật sợ cô nàng này ngày nào thật bởi vì đỏ mặt mà não cung cấp máu không đủ. Vừa mới chuẩn bị đưa tay giúp nàng nuốt một chút tạp nhạp lưu hải nhi, kết quả Đường Vãn Chu lại sợ hãi ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước. Miệng nhẹ nhàng mân mê, muốn nói gì, nhưng lại phát hiện mình không lời nào để nói. Nước mắt nhất chuyển, gặp Tô Nam mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn rất là nhẹ nhõm bộ dáng, nàng lập tức giận không chỗ phát tiết. Chống chống hai má, mở to hai mắt, sữa hung trừng mắt liếc hắn một cái. Kết quả phát hiện cái thằng này vậy mà cười càng vui vẻ hơn. Người xấu. Rồi ra chân nhỏ nhẹ nhàng đạp Tô Nam một cước. Đường Vãn Chu giống như là làm chuyện xấu đạt được, vội vàng hướng về sau lại rút lui mấy bước. Nhưng lần này Tô Nam không có theo nàng chơi tiểu hài tử cho xiếc, nhìn xem nữ hài hoạt bát động tác khả ái, hắn hầu kết khẽ nhúc đích, nuốt xuống một ngụm động tác. Giờ khắc này, hắn có một cái thành ra xúc động. Ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Ừm. Chủ đề chuyển biến đổi quá nhanh, Đường Vãn Chu trong lúc nhất thời có chút theo không kịp, chỉ là hàm hồi đáp, 10. 18A. Mới 18A. Dù cho trước đó biết tuổi của nàng, nhưng Tô Nam vẫn là không nhịn được hỏi lần nữa, cuối cùng đạt được không lý tưởng đáp án, chỉ có thể sâu kín thở dài. Không biết hắn hỏi cái này là ý tứ gì, nhưng nữ hải cũng đã nhận ra không đúng, lại là phải bị xáo lộ cảm giác, lập tức không dám nói thêm nữa, hai người trong nháy mắt an tĩnh lại, lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn nhau không nói gì, bầu không khí chậm rãi trở nên ngưng đọng. Một lát sau, Tô Nam phá vỡ trầm mặc, khủng. Cái kia, ta trước dẫn ngươi đi gặp ông bà của ta. Ừm. Chương 114, đây cũng là thích người đối với cái này tôn con dâu, bọn hắn lao lưỡng khẩu rất là hài lòng, không có nhìn thấy cười đến miệng đều không khép lại được cả mãi mãi Diệp Hiểu Thanh lôi kéo Đường Vãn Chu tay nhỏ ngồi tại giường xuôi theo bên trên, trái xem phải xem, làm sao cũng nhìn không đủ. Đường Vãn Chu không phải loại kia cái rùi mặt, là mang một ít hài nhi mập mặt tròn, thì đô đô rất là đáng yêu, chính là lao nhân gia thích nhất tướng mạo, chớ nói chi là nhu nhu nhược nhược, đơn giản quá động lòng người. Thương phấn lôi kéo tay của nàng không ngừng kéo được nhà, Tô Nam thì lặng lặng ngồi ở một bên cười bồi. Gia gia Tô Chấn Biển ngồi tại một bên khác, mặc dù không đến mức giống mụ nội nó đồng dạng đi lôi kéo Đường Vãn Chu tay, nhưng từ cái kia không khép được khỏe miệng đến xem, hắn hiển nhiên là cũng rất thích Đường Vãn Chu. Hai cái lao nhân sống cả một đời, khỏi cần phải nói, liền nói nhìn người ánh mắt tuyệt đối chuẩn. Dù cho cái này là lần đầu tiên gặp Đường Vãn Chu, bọn hắn liền đại khái suy tính ra tính cách của nàng, xem xét chính là cái cố gia hải tử, tuyệt đối không sai. Nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một bên cùng mãi mãi nói hai câu, một bên lại trả lời ra ra mấy vấn đề, có chút đỡ trái hở phải nữ hải, Tô Nam hơi hơi nở nụ cười. Dù cho chính mình cái này cháu trai ruột bị gạt sang một bên, hắn cảm thấy cũng là lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Loại cảm giác này rất khó hình dung, nhưng nhìn xem ba người hài hòa giao lưu tràn diện, hắn mới có loại này thể ngộ. Có lẽ, đây là chân chính thích người đi, mới có thể không để lại dư lực đi giới thiệu cho thân nhân của mình nhận biết. Vẫn như cũng là nói một lần nàng là con gái tư sinh cố sự, có kinh nghiệm lần trước, hắn lần này không dám nói quá cầu huyết, chỉ là nhấn mạnh một chút Đường Vãn Chu nhận qua rất nhiều khổ, người trong nhà cũng không thân. Nhưng không nghĩ tới kiểu nói này, mãi mãi cũng không biết não bổ cái gì, hốc mắt lập tức đỏ lên, đưa tay không ngừng ma sát Đường Vãn Chu tay nhỏ. Gia Gia cũng là thở dài, trầm lặng nói, đứa nhỏ này, chịu khổ. Nói quay đầu lại đối Tô Nam dặn dò, nhớ kỹ phải thật tốt đối với người ta. Giọng nói chuyện không thể nghi ngờ, tại bọn hắn trong nhận thức biết, nếu là ngươi mang về nhà tới nữ hải, cái kia chính là nói rõ đây cũng là muốn nói chuyện cưới gả, bằng không thì mang về nhà làm cái gì, tiêu khiển người ta sao? Mặc dù hai người bọn hắn người tình cảm còn chưa tới tình trạng kia, nhưng Tô Nam đã nhận định nàng, hiện tại mang về nhà cũng không sao, dù sao về sau cưới cũng là nàng. Vãn Chu a, năm nay bao nhiêu tuổi à nha? Mãi mãi nhẹ nhàng lôi kéo Đường Vãn Chu tay nhỏ, giống như là lơ đãng hỏi. Đã có tuổi người vốn là như vậy, sẽ ở mình còn có dư lực thời điểm, thúc thúc tiểu bối hôn nhân, dòng dõi. Dù sao bọn hắn cũng không biết mình còn có thời gian mấy năm, muốn tại sau cùng thời gian bên trong, nhìn thấy ngươi giải quyết nhân sinh đại sự, bọn hắn cũng mới sẽ an tâm. Hôm nay lần thứ hai bị hỏi vấn đề này, Đường Vãn Chu coi như ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng nói bên ngoài âm, lập tức khuôn mặt bỏ đầy hồng vân. Nhìn xem thẹn thùng thiếu nữ, Tô Nam ho nhẹ một tiếng, tiến lên giải vây nói, mãi mãi, nàng năm nay mới 18, vừa trưởng thành đâu. Có phải hay không có chút nóng nảy? Mới 18A. Lão lưỡng khẩu nghe được đáp án này đồng thời thở dài, còn phải đợi thêm 2 năm. Cái này nếu là tại bọn hắn lúc kia, 18 cố gắng hải tử đều có. Nhưng đây là gấp không được, tác hạnh thân thể của bọn hắn xương coi như cứng rắn, hẳn là có thể đợi được cháu mình kết hôn. Bị Tô Nam điểm phá, mãi mãi cũng không có chút nào không có ý tứ, ngược lại là trước trả đũa, nghi hoặc không hiểu quay đầu hỏi, ta lấy gấp cái gì rồi? Không phải liền là hỏi một chút người ta bao lớn sao, ngươi muốn đi đâu, sợ không phải trong lòng có quỷ. Tô Nam nhìn thấy hắn một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, mãi mãi lập tức nở nụ cười, tiếp lấy quay đầu nhẹ nhàng vô vô Đường Vãn Chu tay nhỏ nói, Vãn Chu à, muốn ăn cái gì, mãi mãi làm cho ngươi. Nghe vậy Đường Vãn Chu khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Sữa? Mãi mãi, ta tới đi. Không cần, Ni Nhi. Ngươi ngồi là được, hai ta rất nhanh liền xong việc, đồ ăn sớm liền chuẩn bị xong, vào nồi là được. Gia Gia lúc này cũng đứng lên, muốn đứng dậy Đường Vãn Chu ấn trở về, tiếp lấy lại trừng mắt liếc Tô Nam nói, không có điểm nhãn lực độc đáo, sẽ không đi cho người ta khuê nữ rót cốc nước. Bị như thế một hấn, Tô Nam không dám lưu thêm, vội vàng đi ra ngoài nhóm lửa nấu nước, thuận tiện từ trên xe lấy xuống sớm liền chuẩn bị xong lá trà. Gia Gia trà ngon, cho nên mỗi lần trở về đều sẽ mua một chút trà ngon. Tô Nam chạy ra phòng, Đường Vãn Chu càng thêm câu nệ bắt đầu, trên mặt nhan sắc cũng càng lúc càng đỏ nhuận. Nhưng thấy được nàng bộ này yêu đỏ mặt dáng vẻ, mặt mo miệng kia là càng xem càng thích. Ngon nó, cái này khuê nữ thật tuấn đâu. Mãi mãi trêu ghẹo cùng Gia Gia nói, nghe vậy Đường Vãn Chu mặt càng đỏ hơn mấy phần, thấy thế hai người người đều là cười ra tiếng. Nàng dù cho xấu hổ bách, nhưng vẫn kiên trì cùng một chỗ giúp làm cơm. Nếu không mình nhàn rỗi, để hai cái lao nhân nấu cơm cho nàng, nàng có chút khó mà an tâm. Lần này mãi mãi không có cự tuyệt, ngược lại là mặt mũi tràn đầy từ ái lôi kéo nàng cùng đi hướng về phía phòng bếp. Ngay tại nấu nước, Tô Nam quay đầu thấy được cái này vui vẻ hòa thuận một màn, khoe miệng cũng không tự chủ có chút dương lên. Hiện tại, thật tốt. Chương 115, cắm trại dã ngoại, một chít chít mấy cái chim sẻ ở đầu cành kêu to, sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào Tô Nam trên mặt, hắn có chút mở to mắt, nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh sáng tỏ thế giới, vô ý thức đưa tay sờ một cái trán của mình, mồ hôi lạnh liên tục. Đêm qua, hắn trong giấc mộng rất kỳ quái. Hắn giống như tiến vào trong một cái động, thật ấm áp, nhưng lại ở mức hồ hồ, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận nữ hải cái kia cười duyên dáng tiếng cười. Trong chốc lát, Bên cạnh giống như có rất nhiều bóng người, lại hình như một cái đều không có, nhưng lại có thể nhìn thấy từng trương mặt người phiêu trên không trung. Tô Nam bận rộn lo lắng lung lay đầu, đem lộn xộn ý nghĩ đuổi ra ngoài, sau đó đứng dậy đổi một đầu sạch sẽ đồ lót, bắt đầu rửa mặt. Đánh răng thời điểm hắn suy nghĩ lại bắt đầu bay loạn, đầy trong đầu đều là Đường Vãn Chu bộ dáng. Không thể không nói, ngày hôm qua một màn rơi trong lòng của hắn, xác thực mang đến cho hắn không giống trải nghiệm. Trước kia, hắn cảm giác mình đối Đường Vãn Chu là ưa thích, là muốn trở thành cùng nàng người yêu. Nhưng về sau phát hiện, chân chính ấm lòng một màn, không phải khắc cốt minh tâm tình yêu, mà là bình thản hạnh phúc sinh hoạt. Trên đời này chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi cùng một chỗ, ra đi. Khu khu đột nhiên, bên cạnh vang lên một cái kiểu thiếu tiếng ho khan, trong nháy mắt đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tô Nam nghiêng đầu một cái, nhìn thấy tóc rối bù nữ hài xinh đẹp xinh xinh đứng ở bên cạnh, bị mùa đông gió lạnh thổi, non nớt khuôn mặt nhanh chóng che kín đỏ ửng, càng lộ ra thanh thuần đáng yêu. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tô Nam cười hỏi một câu, miệng bên trong bọt biển bay tứ tung. Ai nha, Đường Vãn Chu phất tay ngăn cản một chút đối diện đánh tới bọt biển, tiếp lấy giận xấu hổ lườm hắn một cái, sau đó lại nghĩ tới đến cái gì, ngượng ngùng gật đầu, ngủ. Ngủ được rất, rất tốt. Đêm qua Tô Nam mãi mãi đối Đường Vãn Chu thích thực sự ghê gớm, cho nên quả thực là lôi kéo nàng ngủ cùng một chỗ. Mà Tô Nam thì cùng ra ra ngủ ở thiên phòng, bất quá cũng tốt, hai ông cháu đồng dạng có rất nhiều nói không hết. Đường Vãn Chu nói chuyện đồng thời, không khỏi siết chặt tay nhỏ, nhớ tới tối hôm qua lúc ngủ, Tô Nam mãi mãi lôi kéo lời nàng nói, chân chân mắc cỡ trên người. Người ta mới 18, sinh con cái gì, cái kia là đại nhân mới có thể làm sự tình á. Không muốn cùng ta giảng những thứ này a? Thì trách cái này không biết xấu hổ, không có hắn thụ ý, hiền hòa mãi mãi làm sao lại nói chuyện xấu hổ như vậy. Không sai, thì trách hắn. Mạnh mẽ như vậy an ủi mình, Đường Vãn Chu nội tâm chậm rãi chấn định bắt đầu, đồng thời đối xúc miệng Tô Nam lật ra một cái lườm ý. Người xấu Tô Nam. Vì cái gì mắt trợn trắng? Hắn còn chưa bắt đầu dương hiện năng lực của mình đâu. Lại nói, cô nàng này như thế sẽ mắt trợn trắng, cái kia đến lúc đó hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Phi. Tô Nam vội vàng lung lay đầu, đem ác tha tư tưởng bước ra ngoài, gần nhất đây là thế nào? Trùng lên não? Không, đây là hắn thích nữ hải quá mê người. Không sai, chính là như vậy. Tô Nam lại tới, cái này đáng chết ngọt đến phát hầu tiếng nói, để hắn làm sao ngăn cản? Thế nào? Tô Nam nổ ra trong miệng thanh thủy, liền âm thanh đều rõ ràng có thể nghe ôn nhu mấy phần. Đường Vãn Chu chớp chớp con ngươi, nắm lấy nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thẳng đến cảm giác sau khi an toàn, mới duỗi ra một cái tay nhỏ lôi kéo Tô Nam quần áo bệnh xuất rét, mềm nhu nhu, nũng nịu giống như mà nói, "Ta, chúng ta đi cắm trại dã ngoại a." Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến ngoại trừ Tô Nam bên ngoài, trong viện chó đều không nghe rõ nàng nói là cái gì. Nhưng Tô Nam nghe được rất rõ ràng, thời gian dài tiếp xúc, hắn đã thành thói quen cái này mềm nhu tiếng nói cùng phấn nộn bờ môi. Đối với một cái ưu tú họa sĩ, không phải hắn tuổi, bằng năng lực quan sát của hắn, cho hắn bày ra một đống che mặt ảnh chụp, chỉ nhìn bờ môi hắn liền có thể tìm ra cái nào là Đường Vãn Chu. Cái này dĩ nhiên không phải LSG, chỉ là họa sĩ trực giác. Cho nên dù cho cô nàng này tiếng nói nhỏ, hắn nhìn môi hình đoán minh bạch nói là cái gì. Cắm trại dã ngoại. Tô Nam kinh ngạc hỏi, nghe vậy gấp nữ hải liền đội vàng tiến lên bưng kín miệng của hắn. Ai nha, ngươi nói nhỏ thôi mà. Nói chuyện đồng thời, Đường Vãn Chu nhìn trái ngó phải, giống là sợ bị phát hiện đồng dạng. Làm sao hôm nay liền muốn đi, không phải nói trước khi đi lại đi sao? Đối cử động của nàng có chút chần chờ, nhưng Tô Nam vẫn là nghe theo sắp xếp của nàng, đem thanh âm nhỏ xuống dưới, cũng như làm tặc nhỏ giọng nắm sấp ở bên thai của nàng hỏi. Cảm nhận được một trận nhiệt khí, Đường Vãn Chu bên thai trong nháy mắt tê một mảnh, vành hai mắt trần có thể thấy bò lên trên phấn hồng, nhưng vẫn là cố nén, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, đồng dạng nhỏ giọng trả lời. Chương 116, cắm trại dã ngoại 2, ta ngay tại lúc này muốn đi. Đường Vãn Chu quấy quấy ngón tay, xoắn xuýt nói ra. Nàng có thể nhìn thấy Tô Nam mãi mãi đối nàng yêu thích, cũng đồng dạng suy nghĩ nhiều bồi bồi nàng, nhưng hôm nay nhất định phải đi, bằng không thì đêm nay nội dung nói chuyện liền nên tiến hành đến sau cưới sinh mấy đứa bé mới khá vấn đề lên. Có trời mới biết nàng buổi tối hôm qua bị phổ cập chút chi thức gì, dẫn đến cả đêm nằm mơ đều là trẻ con khóc thanh âm huyên áo. Quả thực là thật là đáng sợ. Đi ra ngoài trước tránh hai ngày danh tiếng, sau đó trở về mãi mãi liền nên quên qua cái này một gốc dạng. Để nàng một cái 18 tuổi thiếu nữ nghiên cứu thảo luận dạng gì dáng người sinh con hơi nguy hiểm nhỏ, sữa như thế nào mới đủ, đơn giản mắc cỡ chết người ta rồi. Mặc dù thẹn thùng, nhưng nàng chậm rãi cũng minh bạch mãi mãi một mực tàu nhỏ ý đồ. Bọn hắn lớn tuổi, sợ hai không nhìn thấy Tô Nam kết hôn sinh con ngày đó, cho nên sớm dạy bảo một chút bọn hắn tìm tòi kinh nghiệm. Tất cũng không kể từ lúc nào, sinh con đều mang ý nghĩa đi quỷ môn quan đi một chuyến. Mặc dù bây giờ y học kỹ thuật tân tiến rất nhiều, nhưng các nàng thế hệ trước tìm tòi cả đời kinh nghiệm tại thực tiễn quá trình bên trong đều phi thường hữu dụng. Đường Vãn Chu hiểu chuyện, cho nên tối hôm qua dù cho ngượng ngùng một phần, nhưng cân nhắc đến về sau, vẫn là đem Tô Nam mãi mãi nói mỗi một hạng chú ý nội dung đều nhớ kỹ. Nhưng minh bạch là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Tối hôm qua đầu của nàng đã vượng vượng hồ hồ, đêm nay muốn tiếp tục học tập, nàng thật sẽ phát điên. Vậy chúng ta một hồi thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát. Không hỏi vì cái gì, Tô Nam cười bớt bớt nàng rối tung tóc. Hắc hắc, tốt. Trên đường chậm một chút, tối hôm qua lại tuyết rơi, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng cùng người ta cướp đường. Tô Chấn Biển đứng tại cửa sổ xe một bên xoạch lấy thuốc lá sợi, một vừa nhìn phía ngoài đường núi, không khỏi lo lắng đối vị trí lái bên trên Tô Nam nói. Ra ra, yên tâm đi, ta lái xe rất ổn. Tô Nam ngồi tại xe chỗ ngồi, tay vịn tay lái, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt trả lời. Ừm, vẫn là chậm một chút đi, đạo trưởng, mở nhanh ta, bà ngươi sẽ lo lắng. Tô Chấn Biển bẹp hai lần, nhổ ngụm khói, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nhìn Tô Nam vài lần, không có ngay thẳng nói ra, hoài nghi chính là kỹ thuật lái xe của hắn. Nhưng hải tử lớn, còn làm lấy người ta nàng dâu mỉ mà, vẫn là lưu chút mặt mũi đi. Nhìn thoáng qua một bên khác, cái kia hai cái cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ nữ nhân, không khỏi thở dài, lại hít một hơi thuốc nói, lao bà tử, ngươi còn để không cho người ta đi rồi. Vừa dứt lời, Diệp Hiểu Thanh liền một chút chừng đi qua, sau đó lại vô Đường Vãn Chu tay nhỏ, hai mắt đẫm lệ mà nói, chơi xong nhớ kỹ về sớm một chút nhìn mãi mãi, mãi mãi còn có rất nhiều việc không có cùng ngươi kể xong đâu. Đường Vãn Chu tiểu dung đột nhiên trở nên có mấy phần miễn cưỡng, được rồi mãi mãi. Cùng Tô Chấn Biển phất phất tay về sau, nàng lần nữa cùng mặt mũi tràn đầy không thôi láo thái thái cáo biệt, liền xoay người lên xe con. Tích Tô Nam ấn một tiếng loa, xe chậm rãi khởi động, nhưng mãi mãi Diệp Hiểu Thanh thanh âm vẫn như cũ từ phía sau truyền tới. Nhất định phải nhớ kỹ an toàn a. Nghe được cái này âm thanh về sau, Đường Vãn Chu nhô ra một thanh thân thể, hướng sau xe hai cái lão nhân dùng sức phất phất tay nói, biết rồi mãi mãi. Rất nhanh, xe biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong. Diệp Hiểu Thanh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sâu kín thở dài, cái này tuyết lớn lạnh trời, có cái gì có thể lên trên núi chơi, cũng không sợ nguy hiểm. Nghe nàng tại cái kia nghĩ linh tinh, Tô Chấn Biển khẽ hừ một tiếng, còn qua tay đi, ta nhìn chính là ngươi lão lôi kéo người ta hoa tử lại nhải, cho người ta nhắc tới sợ, trước thời gian chạy. Nghe nói như thế Diệp Hiểu Thanh lập tức không vui, lập tức lôi kéo Tô Chấn Biển cánh tay nói, phi, ta cùng tiểu đường có thể nói chuyện tới, ngươi cũng đừng nói mỏ. Ta nhìn chính là ngươi suốt ngày bày biện một tấm mặt thối, cho người ta hù chạy. Nói bậy, ta nhiều hiền lành. Không nên nói dối, chính là ngươi. Mới không phải. Cắt, lười nhác tranh với ngươi, ta trở về phòng. Từ nghèo đi, chính là ngươi. Tô mãi mãi đuổi theo vào phòng, đối Tô ra ra đuổi đánh tới cùng, phát ra thắng lợi kẻ lệ. Thế nào? Tô Nam lây hoay tay lái, sau đó chú ý tới Đường Vãn Chu thần sắc khác thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy Đường Vãn Chu chấp chấp con ngươi, cả sửa lại một chút trên đầu có chút sai lệch bông vải mũ, tiếp lấy nu nu mở miệng nói, chính là cảm giác có chút không nỡ mãi mãi, rõ ràng chính là đi ra ngoài chơi một ngày, nhưng vẫn là còn không bỏ, mãi mãi người thật rất tốt. Đang lúc nàng lúc cảm khái, Tô Nam mãn bất tại hồ nói, vậy đơn giản, hiện tại liền quay đầu trở về. Đường Vãn Chu tiếng nói trong nháy mắt trì trệ, giật giật khóe miệng, trong nháy mắt nhớ tới tối hôm qua bị chi phối sợ hãi. Còn vẫn là không cần đi. Nói phát hiện bên cạnh Tô Nam nở nụ cười, nhìn thấy xe tiếp tục không có giảm tốc lái về phía trước, nàng mới phát hiện mình bị buộc nghịch, không khỏi chống chống hai má. Người xấu giận xấu hổ đập cánh tay của hắn một chút, Tô Nam lại cười nói, "Ai, lái xe đâu, đừng đánh ta cánh tay, ngươi muốn theo ta làm đuối bỏ mạng nguyên đương à? Ai cùng ngươi là nguyên đương?" Nữ hải túi đầu đỏ mặt, nhỏ giọng một chút nói thầm, "Ngươi nói cái gì?" Tô Nam tò mò hỏi. "Không nói gì." Nữ hải nhẹ giọng đáp lại. "Không nói gì kia là nói cái gì?" "Ừ, chương 107, thật ngọt một lát sau." Nghe bên cạnh nữ hải tiếng hít thở dần dần thở vân, Tô Nam mới chậm rãi lẩm bẩm một tiếng, mở mắt, giả bộ như vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, ngáp một cái sau chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Bộ tiêu chuẩn này biểu diễn đều có thể ghi vào bức ảnh tài liệu giảng dạy. Ngươi tỉnh rồi. Gặp hắn tỉnh đi qua, Đường Vãn Chu ngượng ngùng cười cười, chột dạ không dám cùng hắn đối mặt, cúi thấp đầu đỏ mặt lên tiếng chào hỏi. Ừm. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tô Nam buồn cười gật đầu đáp, sau đó chuẩn bị trêu chọc nàng. Giấc ngủ này thật mệt mỏi. Thân lấy cánh tay, Tô Nam chậm rãi nói. Sao? Thế nào? Bởi vì vừa rồi làm chuyện xấu, cho nên giờ phút này nữ hải phá lệ khẩn trương, mặt mũi tràn đầy đều biết chột dạ. Trong giấc mộng, mơ tới có người một mực đè ép ta. Đường Vãn Chu bị hắn dọa đến giật mình một cái, Đường Vãn Chu lập tức liền ngồi thẳng, khẩn trương quay đầu nhìn về phía hắn, do dự chuẩn bị hỏi chút gì. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tô Nam trong lòng cười một tiếng, cũng không định bị hù quá mức, gấp lại nói tiếp, giống như trước người đè ép một con voi lớn, chậm ta thở không nổi. Đường Vãn Chu, voi. Nữ hải dùng sức siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn chằm chằm Tô Nam đầu, thật muốn tiến lên một quyền đánh nổ nó. Làm giận. Nào có bộ dạng này nói người ta. Nàng rất nhẹ có được hay không, mặc dù gần nhất ăn hơi nhiều, nhưng trong này thành con voi. Là. Sao, cái kia sắc thực thật mệt mỏi. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng trên mặt còn muốn trang điểm nhiên như không có việc gì, thuận Tô Nam lời nói tiếp. Đường Vãn Chu chỉ cảm thấy người trưởng thành thế giới mệt mỏi quá. Thấy được nàng nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng, Tô Nam hơi kém liền cười ra tiếng. Sau đó hắng giọng một cái, phát ra tiếng vang liếm liếm ở môi, nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Nhìn thấy động tác của hắn, Đường Vãn Chu tâm lập tức nâng lên cổ họng, khẩn trương nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy vết chột dạ. Sao? Thế nào? Vừa mới nằm mơ tới cái kia voi dùng cái mũi lút ta ăn một viên đường, kết quả hiện tại bờ môi thật đúng là ngọt. Tô Nam kinh ngạc nói, nghe vậy Đường Vãn Chu vừa thẹn vừa xấu hổ. Dùng cái mũi? Cái kia rõ ràng là đầu lưỡi của nàng tốt ta. Làm giận. Đường Vãn Chu răng ngà cắn rát băng rung động, mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Tô Nam bờ môi, hận không thể tiến lên cắn xuống đến một khối. Ngươi ăn cái gì đâu? Nghe cốt ca cốt két thanh âm, Tô Nam hiếu kỳ quay đầu hỏi thăm. Đường. Nữ hải phồng má nhu nhu trả lời. Vậy ngươi phải ăn ít, bằng không thì có hại răng khỏe mạnh. Tô Nam rất nghiêm túc dặn dò. Tạ ơn. Đường Vãn Chu cắn răng, tức giận hồi đáp. Nghe nói như thế Tô Nam hơi kém bật cười, lập tức ngay cả bận bịu quay đầu đi, nhẹ nhàng chép miệng tắt lưỡi, cảm khái nói, thật mật à. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu lập tức xấu hổ đỏ mặt, đầu cũng không tự chủ thấp xuống, nhịp tim phanh 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 ra tốc, sau một hồi khá lâu mới ngẩng đầu, lặng lẽ chừng Tô Nam một chút. "Ai, ngươi ăn đường mà sao?" Một giây sau, Tô Nam xoay đầu lại hỏi thăm, dọa đến nàng đội vàng nháy mở mắt. "Ánh mắt ngươi thế nào?"
Làm
đau. Cái kia đến mua cái thuốc nhỏ mắt."
"Ừm ân, tạ ơn."
"Không cần cảm ơn." Tô Nam đại khí vô vô nữ hải bà bay, hỏi tiếp, "Ngươi còn không có nói cho ta ngươi ăn đường ngọt không ngọt đâu?"
Đường Văn Chu
có chút không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ trong chốc lát, nàng mới tiếng nói nhu nhu trả lời, "Không ngọt."
"Này, ta nói cho ngươi, ta ăn đường có thể lão ngọt, ố mai vị đây này vẫn là."
"Ừm ân." Đường Văn Chu mệt mỏi ứng phó gật đầu qua loa, nhưng Tô Nam còn muốn tiếp tục giảng giải mình trong ngọt ăn đường hương vị như thế nào, nàng liền một bàn tay trụ tại Tô Nam trên mặt, đỏ mặt nhu nhu thúc giục nói, "Nhanh, chúng ta cần phải đi."
Chương 108, "Ngươi thật rất tốt, nhưng ta biết."
Xe tiếp tục chạy, đón trời chiều, cùng gió nhẹ thi chạy.
Đường Văn Chu cong lên miệng, đối bên cạnh Tô Nam lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, nhẹ giọng nói lẩm bẩm, "Liền thích khi dễ người."
Dứt lời sau lại sợ bị Tô Nam phát hiện, nàng vội vàng đem đầu chuyển trở về, duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ đỏ lên phát nhiệt gương mặt, đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trời ngã về tây, dần dần muốn đi xuống núi sườn núi, ánh chiều tà rải đầy chân trời, khiến cho bầu trời kim hoàng một mảnh. Nhìn qua phương xa một màn kia hoa mỹ hào quang, Đường Văn Chu trong lòng một trận ấm dương dương cảm giác phun trào mà ra. Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu, thật đẹp. Nhìn lên trời một bên, nàng biểu lộ cảm xúc, nhẹ giọng nhỉ non bắt đầu. Nghe vậy Tô Nam cười cười, trêu ghẹo trêu chọc nói, "Hoa, sẽ còn lương thơ." Nghe cái này không giống lời hưu hích ngữ khí, Đường Văn Chu lập tức nhíu đẹp mắt lông mày, hữu tâm quay đầu đi chỗ khác không muốn phản ứng hắn, nhưng hắn vừa rồi cái kia tiện hề hề ngữ khí một mực trong đầu tiếng vọng, đem nắm phong cảnh bầu không khí toàn bộ đánh tan. Đáng ghét. Tức giận đưa tay đập hắn hai lần, nữ hài ngạo kiểu giống như ngẩng đầu lên ôm lấy bà bay, biểu thị mình bây giờ tức giận.
"Tốt tốt, ngươi xem đi."
Tô Nam vừa cười vừa nói, sau đó đem cửa sổ xe chậm lại, tốc độ xe cũng chậm rãi trở nên chậm. Đường Văn Chu nghiêng đầu ghé vào xe trên bệ cửa, ngước mắt nhìn phía xa cái kia một mảnh trời chiều, nhìn xem một màn kia hào quang, trong lòng một mảnh đình tĩnh tương hòa, nhếch miệng lên một tia nhạt nhẽo độ cong, nhẹ nhàng nỉ non bắt đầu, "Thật đẹp."
"Ừm, quả thật rất đẹp."
Tô Nam thuận ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua phong cảnh phía ngoài, nhưng lập tức ánh mắt lại rơi vào nữ hài trên thân, trung điệp gật đầu đáp lại, trong mắt lóe ra thần thái khác thường.
"Có bao nhiêu đẹp?"
Nữ hài xoay đầu lại nhẹ giọng hỏi lái xe Tô Nam. Nghe vậy Tô Nam trầm ngâm một lát, con mắt mặc dù nhìn chằm chằm phía trước, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu, chăm chú trả lời, phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Thoại âm rơi xuống, nữ hài miệng nhẹ nhàng bệnh lên, sâu kín nhìn hắn một cái, đầu lập tức quay qua. "Đây là tại nói phong cảnh sao?"
"Không muốn mặt."
Đem đầu thấp, giấu ở trên mặt đỏ bừng, nàng ở trong lòng bụng trộm mắng một câu, nhưng khỏe miệng lại lặng lẽ dương lên, lộ ra một cái đáng yêu độ cong.
"Thế nào, có phải hay không rất đẹp?"
Tô Nam mỉm cười hỏi, Đường Vãn Chu không muốn phản ứng hắn, đầu hướng bên cửa sổ nghiêng một cái, liền để lại cho hắn một cái hót. Thấy thế Tô Nam khỏe miệng lộ ra một tia nhạt nhẽo ý cười, cũng không thèm để ý động tác của nàng, cười liền mở ra xe tải CZ đều có thể tùy tiện, ngươi nói ta đều nguyện ý đi. Lựa nhỏ xe đông đưa giai điệu đều có thể là thật. "Ta muốn nói kỳ thật ngươi rất tốt, ngươi mình lại không biết.
Thật lòng tốt với ta, không yêu cầu hồi báo."
Nghe tiếng ca tiếng vọng ở bên hai, Đường Vãn Chu mới đầu chỉ là nhẹ nhàng lệch ra cái đầu lặng lặng lắng nghe, nhưng khi điệp khúc tiến đến thời điểm, tựa ở trên cửa sổ đầu không tự chủ giơ lên.
"Bài hát này từ viết thật tốt."
Mặc dù điệu bình thản, nhưng lại rất ấm áp, chủ yếu nhất chính là cái này ca tử, giống như viết đến trong lòng của nàng.
"Ngươi rất tốt, nhưng mình lại không biết."
Trong đầu vang vọng câu nói này, nàng không lưu dấu vết lệch ra qua đầu, quay đầu nhìn về phía chăm chú lái xe Tô Nam. Nhìn chằm chằm gò má của hắn, nhếch lên miệng không biết suy nghĩ cái gì.
Hồi lâu, nàng thu hồi tầm mắt của mình, thay vào đó là nhìn về phía trước, lặng lặng nghe âm nhạc, trong đầu suy nghĩ bay loạn.
"Ngươi thật rất tốt, nhưng ta biết." Tô Nam không biết là bị cảm động hay là sao, nàng tiếng nói đột nhiên trở nên mềm nhu tinh tế tỉ mỉ bắt đầu, giống như là giang nam vùng sông nước cô đường, mở miệng chính là một loại ở mức hô hô, miệng nhắn nhuận cảm giác. Nghe được thanh âm này, Tô Nam run lên, tay khẽ run rẩy, xe khống chế không nổi vẽ lên một cái rồng.
"À, ngươi cẩn thận một chút." Đường Vãn Chu yêu kiều hắn một câu, nghe vậy Tô Nam vội ho một tiếng, trong lòng sâu kín thở dài một hơi.
"Không phải đâu, cái này cũng lại hắn. Nguyên nhân gây ra không biết là ai sao?" Mặc dù trong lòng nghĩ linh tinh, nhưng hắn vẫn là ở ngoài mặt duy trì lấy xin lỗi tư thái, dù sao đại trưởng phu đến làm cho để tiểu nữ tử, hơn nữa còn là đáng yêu như vậy tiểu nữ tử. Có chút nghiêng đầu, nhẹ giọng ôn nhu mà hỏi, "Thế nào?" Nghe được hắn hỏi thăm, nữ hài thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu qua nhìn hắn một cái, lập tức nhún nhún cái mũi, nhu nhu nói ra, "Bài hát này tên cứ gọi là gì?"
"Ừm,
bài hát này." Nghe được nàng, Tô Nam lập tức sững sờ, làm sao đột nhiên kéo tới ca phía trên tới. Chương 109, ngây thơ quỷ. Đường Vãn Chu bởi vì Đường Vãn Chu yêu cầu, cho nên dọc theo con đường này không ngừng tuần hoàn phát hình cái này một ca khúc, dù cho Tô Nam nghe lô thai đều muốn lên kén, hết lần này tới lần khác bên cạnh nữ hải còn nghe mặt mũi tràn đầy chăm chú, hai mắt nước mắt rưng tròng, không ngừng bị cảm động. Phát giác được thần thái của nàng, Tô Nam cũng không biết mình là nên phối hợp nàng cùng một chỗ sâu não, vẫn là đi an ủi một chút nàng. Bởi vì thật sự là không có hiểu rõ cô nàng này có gì phải khóc. Người khác nghe tình ca đều là vẻ mặt tươi cười, nàng lại lệ nóng rưng tròng. Có phải là hắn hay không mở ra phương thức có chút không đúng lắm.
Đường Vãn Chu hít mũi một cái, quay đầu chăm chú nhìn về phía Tô Nam, giống như là tại thời khắc này, thấy thế nào đều nhìn không đủ như thế.
Giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn quên đi lúc trước vỏ chăn đường sự tình, lòng tràn đầy đầy mắt tất cả đều là bị Tô Nam đối nàng tốt cảm động.
ngươi khóc cái gì? Cho dù là đang lái xe, Tô Nam cũng chung quy là ngăn cản không nổi Đường Vãn Chu sáng rực ánh mắt, quay đầu đi, lông mày nhíu lại, không nhẫn mại được nhẹ giọng hỏi, ta không muốn nói cho ngươi biết. Tô Nam, khó nghe. Tô Nam có chút không biết trả lời như thế nào theo miệng hỏi. Đường Vãn Chu chăm chú lắc đầu, không khó nghe, rất êm hay. Nói chuyện thời điểm nàng còn nhún nhún tiểu xảo cái mũi, hai đầu lông mày giống như là sâu gióm bình thường và mèo, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chú. Cái kia, ngươi khóc cái quạt lông, thật êm hay khóc. Tô Nam lông mày nhíu lại, có chút không nghĩ ra. Trông thấy hắn cở phê bộ dáng, Đường Vãn Chu nheo lại đẹp mắt con ngươi, khỏe miệng có chút dương lên, vui vẻ nói, ai nha, ngươi nhanh an tâm lái xe đi, chỗ nào đều có ngươi. Nghe vậy Tô Nam mặt bên trên lập tức lộ ra chấn kinh cùng khó hiểu thần sắc. Đầu năm nay quan tâm ngươi còn muốn bị oán trách xen vào việc của người khác. Liếc qua tay lái phụ trộm vui nữ hải, híp mắt mỉm cười bộ dáng, giống như là một cái vụng trộm thanh tiểu hồ ly, hơi híp híp mắt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đường Vãn Chu ngoài miệng mặc dù là ghét bỏ vô cùng, nhưng trên mặt biểu lộ bại lộ ý nghĩ của mình. Nhìn nàng một cái, Tô Nam cũng lắc đầu bật cười. Đột nhiên có một loại cảm giác, mình là nhặt được một đứa con gái về nhà, vẫn là loại kia ngây thơ quỷ. Ngẫm lại cũng thế, Đường Vãn Chu năm nay mới 18 tuổi, căn cứ nhà nàng điều kiện, nàng khẳng định được bảo hộ rất tốt, cho nên ngây thơ một điểm. À không phải, đơn thuần một điểm rất bình thường. Cho nên, đây là thật dưỡng thành trò chơi. Đem nữ nhi dưỡng thành nàng dâu. Quả thực có chút bê tê. Ánh mắt chuyển rời đến phía trước, Tô Nam nụ cười trên mặt vẫn không có tán đi, thỉnh thoảng nhìn một chút tay lái phụ ngây thơ quỷ, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Sự thật chứng minh, thiếu dung thật là có thể truyền nhiễm. Nhìn chằm chằm trên mặt cô gái lúm đồng tiền, mấy sợi tóc bay ra, đón ánh chiều tà, hắn đem giờ khắc này sâu nhớ ký tại trong đầu, thật lâu không thể lãng quên. Theo thời gian dần dần trôi qua, đoạn này hành trình cũng dần dần gần như kết thúc. Đường Vãn Chu trên mặt nụ cười ngây ngô không biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh, hai cái tay nhỏ thật chặt nắm lấy, nhếch lên phấn nộn bờ môi, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Nhớ kỹ, Tô Nam nói xong xuôi thân phận, liền muốn mang theo mình đi gặp gia gia của hắn mãi mãi. Cái này, có tính không là gặp gia trưởng a? Cái kia, vậy mình như thế, đẹp mắt như vậy, hắn ra ra mãi mãi lập tức nhìn chúng, liền muốn trực tiếp cầu hôn làm sao bây giờ. Nghĩ đến loại khả năng này, Đường Vãn Chu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, nhưng chỉ duy trì một lát, lại ngay sau đó bị dọa bạch. Mặc dù trong lòng có loại không hiểu không biết xấu hổ ý nghĩ, nhưng nàng biết đây chẳng qua là mình phán đoán. Nằm mơ ban ngày làm xong về sau mang tới chính là khẩn trương, so trước kia lên lớp bên biết tiền sinh lưu lại làm việc đều khẩn trương. Nhìn xem cô gái bên cạnh giống như là tắc kẻ hoa, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, Tô Nam lập tức cười một cách tự nhiên ra tiếng. Sự thật lần nữa chứng minh, Tiếu Dung sẽ không biến mất, sẽ chỉ từ một người trên mặt chuyển rời đến một người khác trên mặt. Ngươi cười cái gì? Nghe được bên cạnh động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Nam tiện hề hề cười bộ dáng, nữ hài lập tức hơi buồn bực, nhưng mở miệng như trước vẫn là loại kia na na nhuyễn hương thanh tuyến. Ta cười ngươi lợi hại. Xe chạy hạ cao tốc, nữ hài càng ngày càng khẩn trương, một trương tinh xảo gương mặt càng thêm trắng bệnh, thấy thế Tô Nam cười đáp lại. Ta lợi hại cái gì? Nữ hài nhỏ giọng nhu nhu lại nhải, Tô Nam tùy ý trả lời, cũng không lợi hại sao, sẽ còn xuyên kịch trở mặt. Xuyên kịch trở mặt. Đường Vãn Chu nghe vậy khẽ giật mình, phản ứng một khắc, mới giống là nghĩ đến cái gì, đội vàng mở ra điện thoại máy ảnh, đối điện thoại di động camera thấy được mình trắng bệnh sắc mặt. Khi phản ứng sau khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhưng một màn này lại đều bị Tô Nam thu tại đáy mắt, xoẹt một tiếng bật cười. Cười vừa định lại bức lẩm bẩm hai câu nàng lần nữa trở mặt, kết quả Đường Vãn Chu lại chuyển qua đầu, lộ ra một cái sữa hung ánh mắt, miệng nhỏ có chút nâng lên, cố gắng làm ra một cái mình rất ngực. Khục, rất hung dáng vẻ. Nhìn chằm chằm nữ hài gương mặt, Tô Nam thần sắc lập tức trở nên hoảng hốt, sau khi tính hồn lại vội vàng rời ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tiếp tục chạy. Mặc dù hạ cao tốc, nhưng không thể có một tia thư giãn. Nữ nhân cái gì, đều chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút súng tốc độ. Như thế khích lệ mình, hắn mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, không có một tia xúc động giao ý tứ. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Đường Vãn Chu thật đúng là tưởng rằng mình hung bắt đầu rất đáng sợ, tự hào ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Nam bên mặt nhún nhún cái mũi. Nhưng nhỏ kiêu ngạo đồng thời còn có chút bận tâm, sợ dọa sợ Tô Nam, ảnh hưởng mình trong lòng hắn hình tượng, hoàn toàn không biết vừa rồi đến cỡ nào nguy hiểm. Có lẽ chuyển sang nơi khác, thích hợp trường hợp, nàng liền sẽ bị lần nữa ép đến. Chương 110, vũ thuốc xe ngay tại nàng trái lo phải nghĩ thời điểm, chậm rãi ngừng lại. Đột nhiên quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh sắc đã đại biến, lập tức kinh hãi nàng mở to hai mắt nhìn. Nàng còn chưa nghĩ ra cùng Tô Nam ra gian mãi mãi lúc gặp mặt, là nên trước bước chân trái vẫn là chân phải đâu, làm sao lại đến chỗ rồi? Làm sao như thế? Nàng vừa muốn trách cứ Tô Nam vì cái gì đến không nhắc nhở mình lúc, liền chú ý tới ngoài xe mấy người. Mấy người mặc đời cũng tiểu láo Tôn Trung Sơn, niên kỷ nhìn cùng Tô Nam 33 không sai biệt lắm, nhưng làn da sẽ càng thêm đen một chút. Giờ phút này đều bóp lấy khói, cười tủm tỉm nhìn thấy cửa sổ xe. Chính xác tới nói, là nhìn về phía nàng. Thấy thế Đường Vãn Chu trái tim đột nhiên nhảy một cái, ngay sau đó giống như lại ngừng đập, đầu óc có chút đứng máy, phản ứng một chút, trong đầu vô ý thức chính là nghi hoặc, mấy người kia là lúc nào đứng tại bên cạnh xe. Mấy người đều là nhìn nhau không nói, không khí có chút ngưng kết xuống tới, lộ ra khó tả xấu hổ. Đương nhiên, đây chỉ là Đường Vãn Chu một người cảm thấy. Tương phản, xe đứng bên cạnh mấy người, đều cười tủm tỉm nhìn xem trong xe nữ hải, mặt mũi tràn đầy đều là tưởng tận xem xét, rèn luyện cùng thần sắc tò mò. Nhưng Đường Vãn Chu cảm thấy không ngừng, bởi vì nàng rõ ràng từ mấy cái này trong tới cười, thấy được xem kịch ăn dưa ý tứ. Đem xe dừng hẳn về sau, Tô Nam sau khi xuống xe cũng là sửng sở, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cười chào hỏi, Ngũ Thúc, Dịch Thúc, Thọ Thúc. Mấy người đều họ Tô, Tô Nam cùng bọn hắn đều là đồng tông. Tuy nói Tô phụ năm đó đi ra sóng sông núi, nhưng khi còn bé hắn đợi ở trong thôn đều thời gian cũng không ngắn, thường xuyên về trong làng ở tại gia gia mãi mãi nhà, cho nên trong thôn dòng họ hắn cũng đều biết. Dựa theo lớn tuổi tiểu y y lần bắt chuyện qua, đối diện mấy người mới cười lên tiếng, nhóc con, làm sao mới đến, chờ ngươi đã lâu đều. Được xưng Ngũ Thúc người đem tàn thuốc ném trên mặt đất dẫm diệt, sau đó chắp tay sau lưng đi tiến lên, một cước đá vào Tô Nam trên mông. Đều có thể đem cha ngươi xe cho trộm, ngươi còn có cái gì là không dám. Lời tuy như thế, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại không giảm chút nào. Đang lúc Tô Nam hiếu kỳ hắn làm thế nào biết mình trộm chuyện xe lúc, Ngũ Thúc chậm rãi bu lại, nhỏ giọng lặng lẽ hỏi, cái này chính là của ngươi nhỏ đối tượng. Nghe vậy Tô Nam con ngươi trừng lớn, còn không đợi hắn hỏi thăm, Ngũ Thúc liền tiếp theo lên tiếng, cái này ni nhi tình huống gì, tại sao không có hộ khẩu? Cha ngươi còn không có nói với ta đâu. Cái này Ngũ Thúc chính là thôn bọn họ bên trong thôn bí thư chi bộ, đồng thời cũng là tộc trưởng của bọn họ. Trong thôn mấy cái lao đầu lớn tuổi, không có rời đi thôn người, thuộc hắn bối phận tối cao, lại là thôn bí thư chi bộ, tộc trưởng này cũng làm như thuận lý thành trương. Nhưng mấy năm gần đây đi ra ngoài, bên trên thành phố lớn người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, bọn hắn cái thôn này chậm rãi quặn cué xuống tới. Tại Tô Nam trong mắt, nơi này là một cái trở về nhà nơi trốn, là bọn hắn căn, nhưng lại không còn là thích hợp sinh trưởng thổ nhưỡng. Cho nên hắn cảm thấy, Vũ Thúc tộc trưởng này làm ý nghĩa không lớn, vô ý thức vẫn là đem hắn thôn bí thư chi bộ đến đối đãi. Bị bơi không có trực tiếp giải thích, quay đầu đối cứng xuống xe nữ hải lần lượt giới thiệu một lần mấy người. Ngoại trừ Ngũ Thúc bên ngoài, còn lại cũng là thôn ủy hội cán bộ, giờ phút này tụ ở chỗ này cũng là vì hỗ trợ làm thân phận. Nghe được trước mặt mấy người đều gọi Thúc, không kịp phân rõ xa gần thân sơ, Đường Bán Chu gấp đội túi đầu, lần lượt kêu một lần người. Chỉ bất quá đang kêu Ngũ Thúc thời điểm, cảm thấy hắn cùng Tô Nam quan hệ càng thân cận một chút, cho nên nàng cố ý chậm một chút, thanh âm lộ ra phá lệ nhu thuận. Mấy người cười đáp lại, đến Ngũ Thúc, nghe được nàng câu này mềm nhu nhu chào hỏi, lập tức liền vui vẻ lên, gật đầu ra hiệu về sau, liền không khỏi đối bên cạnh Tô Nam cảm khái tán thán nói, không hổ là đại thành thị hải tử, cái này khuê nữ dáng dấp chính là đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe. Nghe được câu này, Đường Vãn Chu gương mặt xinh đẹp đỏ, nhỏ tay thật chặt nắm lấy góc áo, lo sợ bất an mỉm cười gật đầu. Chương 117, cắm trại dã ngoại, 3, mùa đông sơn lâm, vạn vật tiên tĩnh, chỉ có chim chóc tại đầu cảnh kêu to. Trên cây cối tuyết động bị lạnh gió thổi bay là tả mà rơi, mặt đất đã bày khắp màu trắng băng sương, xa xa dãy núi phảng phất hất lên ngân giáp nguy nga, gần nhìn lại giống một đầu cự long chiêm cư ở nơi đó, làm cho người ta cảm thấy bao la hùng vĩ vô cùng cảm giác. Bởi vì tiến vào núi, lái xe không được, chỉ có thể còn cắm trại dã ngoại dùng đồ vật, bắt đầu đi bộ tiến lên. May mà đi địa phương cũng không xa, ngay tại một tòa núi nhỏ đỉnh phong, tại chân núi liền có thể thấy rõ ràng mục đích, cũng không sợ vấn đề lạc đường. Tô Nam tiện tay vểnh lên đoạn một cái nhánh cây, thỉnh thoảng đâm vào trước mặt sâu tuyết. Bằng không thì tại cái này trắng ngần tuyết lớn dưới, ai biết ẩn giấu cái thứ gì, dù cho không có cái gì, không cẩn thận dẫm vào cái hố, rót trong giày tuyết cũng là đủ khó chịu. Một cái tay khác thì là thật chặt bắt lấy một cái trắng đoán cổ tay trắng, thỉnh thoảng quay đầu tham viếng một chút sau lưng nữ hải trạng thái. Nhìn thấy Đường Vãn Chu mặc màu trắng áo lông, mang theo lông nhung mũ, treo một bộ đồ hàng len thủ sáo, động tác không người chào cùng ở bên cạnh hắn đi đường, nhìn vô cùng khả ái. Thấy thế hắn có chút buồn cười, khoe miệng dương lên, lộ ra một cái tiểu dung, có lạnh hay không à? Đường Vãn Chu dương mắt lên nhìn xem Tô Nam, đỏ bừng gương mặt bên trên viết đầy hưng phấn, vội vàng lắc lắc đầu nói, ừm, không có lạnh hay không, Tô Nam, nơi này phong cảnh thật đẹp à? Đem khăn quàng cổ buộc lại, cẩn thận hướng bên trong gió. Tô Nam dứt lời, gặp nàng lại giống như là không nghe thấy, không khỏi lắc đầu, vào tay giúp nàng trên vai đeo khăn quàng cổ buộc lại. Chậm một chút đi. Ừ mừng. Đường Vãn Chu hưng phấn gật đầu, đảo mắt liền lôi kéo hắn hướng về phía trước tiếp tục đi đến, ngay cả đường đều không cần dò xét, sâu một ước, cạn một cước lại bắt đầu trèo non lội suối. Theo ở phía sau Tô Nam nhẹ nhẹ nháy nháy mắt, không biết vì cái gì, nhìn thấy phía trước mừng rỡ Đường Vãn Chu, lại để hắn có loại thoát cương hợp kỳ đã thị cảm. Không biết cái này có phải là ảo giác hay không, hẳn là. Không phải. May mắn cân nhắc đến trong làng con đường, trước khi đi cố ý cho nàng mặc chính là cao ống giày, bằng không thì dựa theo nàng cái này cách đi, trong giày không biết muốn rót nhiều ít tuyết. Tô Nam không khỏi lắc đầu, lộ ra láo phụ thân tiểu dung. Không đầy một lát, hai người đi lên ngọn núi nhỏ này, cũng có thể gọi mô đất đỉnh phong, từ chân núi đến đỉnh núi, trước sau bất quá 1-2 ngàn gạo lộ trình, quả thực là để bọn hắn hai người đi lên nửa giờ. Đường Vãn Chu đối hết thảy chung quanh đều rất hiếu kỳ, dù cho mùa đông thân cây đều là trụi lủi, ngay cả cái chim đều nhìn không thấy mấy cái, nhưng nàng vẫn là rất hưng phấn. Có thể nhìn ra, vị đại tiểu thư này từ nhỏ đã không có được mang đi ra chơi qua. Đoán chừng tại nàng loại kia gia giáo rất nghiêm trong gia đình, mỗi ngày không phải tại học tập, chính là tại học tập trên đường. Chật chật, các loại khóa ngoại phụ đạo, kinh khủng như vậy. Xét 100 năm trước liền bắt đầu có lại. Đến đỉnh núi, Đường Vãn Chu liền đã vung ra vướng bận Tô Nam, mình đi một bên buồng đi. Tô Nam một tiếng ngọt ngào kêu gọi, Tô Nam ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cây tùng. Bởi vì rơi xuống tuyết, cành tùng cái này mùa đông bên trong duy nhất một vòng lục cũng đắp lên màu trắng, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy cấp độ rõ ràng u lục. Đường Vãn Chu liền đứng tại cây tùng bên cạnh, nhỏ tay vịn thân cây, ý cười doanh doanh nhìn mình, một đôi mắt to cong thành bánh trăng khuyết hình dạng, làm sao rồi? Tô Nam nhắm lại lên con ngươi, ôn nhu mà hỏi, ngươi nói cây này bên trong sẽ có hay không có con sóc? Mềm nu thơm ngọt thanh tuyến để Tô Nam đáy lòng ngọt phát hậu, nhưng đối lời này lại có chút im lặng. Con sóc là ở tại cây tùng bên trong sao? nàng chính là hiểu như vậy sao? Tô Nam trên dưới đánh giá một chút nữ hài bên cạnh Tây Tùng, so với nàng không cao hơn bao nhiêu, tiếp tục mở miệng nói, con sóc tổ bình thường xây dựng tại cách mặt đất 8-16 gạo trên nhánh cây, tới gần thân cây hoặc nhánh cây phân nhánh chỗ, loại cây phần lớn vì cây tùng, lá rụng lỏng, mây áo, đương nhiên, khác cây cũng có, cũng không tuyệt đối. Còn bên cạnh ngươi viên này, trên dưới không cao hơn 3 mét, thô độ không qua thành đùi người, cái nào thiếu thông minh mà con sóc sẽ ở chỗ này? Hắn vừa dứt lời, cô bé đối diện liền hừ một tiếng, cũng lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn. Người này, thật sự là sát phong cảnh. Rông dài nhẹ nhàng nô lên cái mũi nhỏ, nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, xem như cảm nhận được sắt thép thẳng nam một từ uy lực. Con sóc trụ hay không trụ tại viên này trên cây tùng, nàng chẳng lẽ không biết mà. Chương 118, cắm trại giã ngoại, 4, giang giáp cửa chớp thanh âm. Nữ hải có chút nâng lên miệng, lầm bầm cái gì, Tô Nam không có nghe tiếng, nhưng ở tuyết này dưới cây, lại tạo thành một bức duy mỹ bức tranh. Họa sĩ trong mắt, thấy đều đẹp. Mà Đường Vãn Chu cũng không phải ngay lúc đó sắc bu ngơ, cửa chớp âm thanh một vàng, nàng không cần nhìn liền biết lại bị tên kia chụp lén. Ai nha, ngươi tại sao lại chụp lén ta? Nữ khí rất là thẹn thùng, gương mặt bên trên đường đỏ không biết là đông hay là sao, phá lệ mê người. Đối với cái này, Tô không cần mặt mũi nam biểu thị không thèm quan tâm, vẹn vẹn núi bay, không có lên tiếng, làm cái khẩu hình. Ngươi để mắt. Thấy thế Đường Vãn Chu bệnh bệnh lên miệng, một đôi mắt bên trong lóng lánh mấy phần tinh quang, trên mặt mặc dù là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, lại mắt trần có thể thấy chạy ra một tia ngạo kiểu cùng mừng rỡ. Dù sao thân là nữ sinh, ai không thích bị khen để mắt, nhất là đối phương vẫn là người mình thích. Tô Nam gặp nàng thẹn thùng bộ dáng, ngay sau đó lại chụp mấy bức. Đường Vãn Chu hai con ngươi nhất chuyển, ngạo kiều giống như ôm lấy bà bay, lườm hắn một cái, nhẹ nhàng hừ một câu, ngây thơ. Hai người chơi đùa trong chốc lát, liền bắt đầu xây dựng lên cắm trại giã ngoại doanh địa. Một người mắc liều đồng, một người nhặt tuổi khô, phân công hết sức rõ ràng. Đương nhiên, nhặt tuổi khô chính là Tô Nam. Bởi vì lần thứ nhất ra giã du Đường Vãn Chu rất là hưng phấn, gơ trắng loăn nắm tay nhỏ, cho là mình có thể làm được một phen đại sự. Nhặt tuổi khô loại kia việc nhỏ, sao có thể để Đường Vãn Chu đại nhân tới làm đâu? Muốn làm, liền muốn làm dựng lều vài loại này có kỹ thuật hàm lượng đại sự. Đối với nàng tố cầu, Tô Nam chỉ là cười sờ lên đầu của nàng, hân nhiên biểu thị đồng ý thật vất vả ra chơi một lần, liền để nàng mừng rỡ điên đi thôi. Cậu sủng ái ba nàng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, tại động thủ động cấp năng lực phương diện này, Đường Vãn Chu xác thực không đổi kịp thủy tổ Tô Nam. Chiếu vào bản vẽ nghiên cứu khoa tay nửa ngày, nắm tay bên trong cây kia màu đen cây gậy cũng không biết nên đi chỗ nào an. Cảm giác chỗ nào đều có thể an bên trên, chỗ nào cũng đều an không lên, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cầu viện bên cạnh xem náo nhiệt nhặt tuổi người. Nhìn xem rất nhanh liền bắt đầu vào tay Tô Nam, nàng nhíu đẹp mắt cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ quệt mồm nhặt lên tuổi khô. Đơn giản dâng lên một đống lửa, xuất ra sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, hai người chăm chú kể cùng một chỗ, nướng riêng phần mình thịt xiên. Cảm thụ được bên cạnh ấm hô hô nhiệt ý, Đường Vãn Chu mím mím vẻ miệng, bất an cọ sát, lặng lẽ hướng một bên rời một chút. Có thể một phát giác được hai người ở giữa lóe ra khe hở, Tô Nam lập tức tiếp thân mà lên, lại đưa tới. Đẹp nói kỳ danh là, kề cùng một chỗ càng ấm áp. Nhưng Đường Vãn Chu lại không cảm thấy mình là một cái ngốc bạch điểm, làm sao lại bên trên hắn kế hoạch lớn. Áo, ngốc bạch điểm là có một lần từ Tô Nam miệng bên trong nghe được. Hắn nói mình là ngốc bạch điểm, bởi vì không hiểu cái gì ý tứ, lúc ấy nhớ kỹ về sau trở về trang một cái, lập tức để nàng nâng lên miệng nhỏ. Cái thằng này mỗi ngày không cho nàng đặt xong tên, nàng mới không phải ngu xuẩn ngọn. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh không cần mặt mũi người nào đó, nàng cau mũi một cái, không nói gì thêm, lại đi bên cạnh chạy bọn, nhưng trên mặt vẫn là lại lần nữa nổi lên một vòng đỏ bừng. Ân, nhất định là đông. Nhưng khi nàng vừa chuyển xong, Tô Nam lập tức cùng đi qua, một cây hoành đoạn mục đã đến đầu, Đường Vãn Chu chống chống hai má, quay đầu thật sâu nhìn về phía Tô Nam. Ánh mắt sữa hung mùi vị mười phần, muốn thông qua ánh mắt sắc bén đem không biết tốt xấu người nào đó bước lui. Có thể nàng trung quy là coi trọng mình lực sát thương, coi thường người nào đó ra mặt. Đối với nàng ánh mắt, Tô Nam nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục làm việc sống lấy trong tay sâu nướng. Gặp đây, Đường Vãn Chu ưu đoán lườm hắn một cái, sau đó duỗi ra một cây ngón tay như nhánh hành ngọc, nhẹ nhàng chọc chọc Tô Nam thợ. Ngươi chen đến ta. Mềm nhu nhu tiếng nói tại vang lên bên hai, Tô Nam mới giống như là vừa phát hiện, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao ngồi vào bên cạnh đi? Ngươi. Đường Vãn Chu xì hơi, không muốn cùng không biết xấu hổ chấp nhận. Sau giờ ngọ ánh nắng rất đủ, ăn uống no đủ, Tô Nam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đưa tay ngăn cản ánh nắng, bối rối lập tức đánh tới. Trở lại chuyển ra chồng chất ghế nằm, chống ra liền nằm đi lên. Mà tinh lực mười phần thiếu nữ, giờ phút này ngay tại cách đó không xa siêu tầm dân ca. Đúng, chính là siêu tầm dân ca. Tân tấn họa sĩ Đường Vãn Chu tiểu thư biểu thị đẹp như vậy, cảnh sắc nhất định phải nhìn nhiều nhìn. Tô Nam ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ chùi lủi thân cây, chính là trắng xóa tuyết, cái này có cái gì phong cảnh có thể nhìn. Nhưng nhìn xem cô nàng này một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, hắn cũng lười đi nói, đành phải ở phía sau lặng lặng nhìn nàng chơi đùa. Đón ánh nắng, không đầy một lát, con mắt liền nhắm lại. Cách đó không xa Đường Vãn Chu rất nhanh liền chú ý tới sự khác thường của hắn, trong mắt dị sắc liên liên, không biết là nghĩ đến cái gì. Chương 119, Tô Nam, tuyết rơi. Tô Nam lông mi rất dài, nhắm mắt lại sau cho người ta cảm giác phi thường dễ chịu, thật giống như một con lười biếng con mèo. Môi hắn độ dày 10 phần đều đều, nhìn phi thường có co giãn, nhưng lại có nam tử đặc hữu cương nghị cùng cứng rắn. Giờ phút này, Tô Nam hai tay đặt ở chỗ đầu gối, có chút co giò, tựa hồ ngay tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Đường Vãn Chu chậm rãi đi tới, rũa ra bạch hành ngón tay, có chút hoạch qua môi của hắn. Nhưng Tô Nam chưa tỉnh lại, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. "Hừ, heo, lại ngủ tiếp đi." Đường Vãn Chu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sau đó lặng lẽ thu về bàn tay, thần sắc nhìn có chút hưng phấn. Chính nhắm mắt dưỡng thần, Tô Nam phát giác được bờ môi xẹt qua một đạo lạnh bớt, có chút mở ra con ngươi, muốn nhìn một chút cô nàng này lại tại đùa nghịch hoa dạng gì. Có thể vừa mở mắt, liền phát giác mắt tối sầm lại, Đường Vãn Chu chính nhắm chặt hai mắt bu lại. "Tô Nam, cô nàng này là gan lớn như vậy sao? Dưới ban ngày ban mặt, lại đi như thế cậu thả sự tình." Đối với cái này, Tô Nam đương nhiên là đi ta lưng người đọc sách phải có chi nghĩa, quả quyết chuẩn bị nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. "Nàng hôn nàng, quan ta Tô mỗ người chuyện gì?" Có thể Đường Vãn Chu không biết là phát hiện cái gì, vẫn là liền muốn kiểm tra một chút hắn tỉnh không có tỉnh, đột nhiên liền mở ra một con mắt. Tam mục tương đối. Tô Nam mở to còn chưa kịp hai mắt nhắm, kinh ngạc nhìn lên trước mặt song mắt khép lại mở ra nữ hải. Phấn nộn gương mặt bên trên cấp tốc phủ đầy ửng đỏ, cặp kia sáng tỏ mà linh động mắt to lóe ra bối rối luống cuống, phảng phất một đóa nở rộ tại trong ngày mùa đông mai vàng. "Tô Nam, mặc dù ngươi nhìn rất đáng yêu, nhưng là tại sao muốn mở mắt đâu? Con mắt ta còn không có nhắm lại, ngươi liền mở ra, cái này nhiều xấu hổ a." "A." Phản ứng 2 giây, Đường Vãn Chu đỉnh lấy hồng nhuận hai gò má, nhanh chóng lui về phía sau, rõ ràng là bị giật nảy mình. "Ngươi làm sao tỉnh?" Lời nói không có mạch lạc nói chuyện, nhưng còn chưa nói xong nàng lại vội vàng lập tức. Đỏ bừng khắp khuôn mặt là bức rứt bất an, một viên vương tâm phanh phanh đập mạnh không thôi, phi tốc mấy mắt, muốn tròn một chút tình cảnh trước mắt. "Ngươi trên mặt có bông tuyết, ta chuẩn bị giúp ngươi thổi một chút." "Ân, chính là như vậy." Nữ hải mím khoe miệng, ong ong nói. "Ngạch." Tô Nam nhìn xem khuôn mặt đỏ bừng tiểu cô nương, cũng không biết nên nói cái gì. "Thật, chính là như vậy." Đường Vãn Chu khuôn mặt giống như là bị bỏng quen, phản phất đỉnh đầu đều bốc hơi nóng. Nhìn chằm chằm nàng đỏ đến nhỏ máu khuôn mặt, lo lắng nàng não cung cấp máu không đủ, Tô Nam gật gật đầu, chớp chớp thuần chân con ngươi, "Ừm, ta tin." Thấy hắn như thế nói, Đường Vãn Chu cũng liền đội tiếp thụ cái này bậc thang, gà con mổ thóc giống như gật đầu, "Ừm ân, ngươi không muốn tại trong đống tuyết đi ngủ, cẩn thận đông lạnh bị cảm." Tô Nam lần nữa chớp chớp thuần chân con ngươi, không nhanh không chậm gật đầu. Đường Vãn Chu nhìn lại lo sợ bất an, có chút lúng túng quấy bắt đầu chỉ, "Cái kia, vậy ta tiếp lấy đi siêu tầm dân ca." Dứt lời, nàng tựa như là một cỗ gió giống như chạy tới một gốc cây đằng sau mèo lên, giống như là gặp được nguy hiểm đà điểu, hận không thể đem đầu cắm vào trong đất, đem thân hình của mình hoàn toàn che giấu. Đường Vãn Chu mới rũa ra tay nhỏ bé lạnh như băng, vỗ mạnh đánh điện báo nóng khuôn mặt. "Đường Vãn Chu, ngươi không biết xấu hổ." Tô Nam tự nhiên không biết ngay tại phê phán tự thân nữ hải, hắn có chút ngóc đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Sau giờ ngọ ánh nắng rất ấm, chiếu lên trên người rất dễ chịu, nhưng cái này dù sao cũng là băng thiên tuyết địa, hắn làm sao lại thật ngủ? Cô nàng này, làm sao đần độn? Khiếp con ngươi nằm trong chốc lát, Tô Nam lần nữa cảm thấy trên mặt mát lạnh, có kinh nghiệm hắn lần này nhẹ nhàng mở ra một cái khe. Không phải Đường Vãn Chu, mà là tuyết rơi. Nhìn lên bầu trời bên trong nhao nhao mà rơi bông tuyết, hắn có chút giật mình thần. Vạn vật tiên tĩnh, đông tuyết phi dương, hắn xác thực cảm nhận được Đường Vãn Chu miệng bên trong đẹp. Một giây sau, một trận tiếng cười như chuông bạc xuất hiện bên tai bên cạnh. Cách đó không xa, Đường Vãn Chu đội mũ, thẳng tắp đứng tại chỗ, duỗi ra một cái tay nhỏ, tháo xuống thủ sáo, tiếp nhận từ trên trời giáng xuống bông tuyết, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Tô Nam. "Tô Nam, tuyết rơi." "Đúng vậy a, tuyết rơi." Tô Nam ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, rất nhanh, Tô Nam trên đầu liền rơi đầy bông tuyết. Thấy cảnh này, Đường Vãn Chu mím mím quẹ miệng, tay nhỏ có chút nắm chặt, xoắn suýt một nhỏ hạ hạ, liền tháo xuống đỉnh đầu mũ, mặc cho bông tuyết bay thấp. Hắn hướng nếu là cùng Lâm Tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc. "Tô Nam, chúng ta đến giả đầu bạc."